Vài tiếng trầm đục, Hàn Đạo Kính bên ngoài thân hai đạo hộ thể linh cháo bị màu trắng băng mâu đánh tan. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu trắng băng mâu vỡ ra, một mảng lớn lạnh lẽo thấu xương tuôn trào ra, bao lại Hàn Đạo Kính. Hàn Đạo Kính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành băng điêu. Tuyết Vân Mãng cái đuôi đột nhiên quét qua, đánh vào một Hàn gia tộc thân người bên trên, hộ thể linh quang trong nháy mắt phá thoái, tộc đầu người bị nện đến vỡ nát. Suy suy tiếng xe gió vang lớn, Hàn Đức Linh tế ra ba cây màu trắng tơ tạm, vòng quanh kim quang chuyển vài vòng. Hàn Trường Minh há miệng ra, một cỗ to bằng ngón tay đỏ ngọn lửa màu vàng bay ra, đánh vào Tuyết Vân Mãng phần bụng. Hắn phần lưng hiện ra một mảng lớn thanh quang, một đôi màu xanh cánh lông vũ trống rông hiện hiện, chính là Thanh Phong Dực. Thân hình của hắn nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện tại Hàn Đạo Kính bên người, hắn tế ra Khổn Yêu Tác, cuốn lấy bị đóng băng ở Hàn Đạo Kính, buộc ở trên người hắn, hướng phía không trung bay đi. Cùng lúc đó, những người khác hoặc tế ra pháp khí, hoặc tế ra phụ triện, công kích Tuyết Vân Mãng. Tuyết Vân Mãng yêu lực vốn là còn thừa không có mấy, công kích Hàn Đạo Kính cũng là trước khi chết phản kích. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang cháo ở Tuyết Vân Mãng, cũng không lâu lắm, Tuyết Vân Mãng từ giữa không trung rớt xuống, đầu bị đánh vỡ nát, chết không thể chết lại. Hàn Trường Minh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi hạ xuống tới. Hắn há mồm phun ra một cỗ càn dương chân diễm, tan ra tầng băng. Hàn Đạo Kính sắc mặt trắng bệnh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lật thuyền trong mương, nếu không phải Hàn Trường Minh bọn người kịp thời xuất thủ, hắn liền chết. Lần này diệt sát Tuyết Vân Mãng, Hàn Đạo Kính bị thương nhẹ, một tộc nhân chết thảm, tổn thất tương đối lớn. Hàn Đạo Kính có chút tự trách, hắn vẫn là quá bất cẩn, nhìn qua chết đi tộc nhân thi thể, trong lòng của hắn mười phần áy náy. Đạo Kính thúc công, việc này không trách ngài, ai có thể nghĩ tới xuất sinh này vận khí tốt như vậy. Hàn Trường Minh mở miệng an ủi. Hàn Đạo Kính khẽ thở dài một hơi, phân phó nói, mau chóng đem yêu thú thi thể xử lý, Trường Minh, ngươi mang mấy người, đem linh dược ngắt lấy đi. Hàn Trường Minh đáp ứng, mang theo hai tên tộc nhân hướng Tuyết Vân Mãng xảo huyệt đi đến. Xảo huyệt mười phần rét lạnh, vách đá cùng trên mặt đất bị thật dày tầng băng bao trùm. Hàn Trường Minh có chút kỳ quái, ấn lý thuyết, Tuyết Vân Mãng coi như ở đây tu luyện, cũng không có khả năng đem hang đá cải tạo thành dạng này. Hắn thận trọng hái đi tất cả tuyết tấm hoa, thu vào túi trữ vật sắp xếp gọn. Nơi này có một khỏa trứng linh thú. Một tộc nhân hoảng sợ nói. Hàn Trường Minh thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, tại hang đá ngồi lên sừng phát hiện một viên dưa hấu lớn trứng linh thú. Trứng linh thú mặt ngoài có một ít màu đỏ hoa văn, mười phần cổ quái. Hàn Trường Minh có thể rõ ràng cảm ứng được, trứng linh thú chỗ khu vực, hàn khí tương đối nặng. Hắn thận trọng cầm lấy trứng linh thú, một cỗ lạnh leo thấu xương tuôn trào ra, một khối bóng ánh sáng long lanh màu trắng tinh thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn tay của hắn hiện ra một mảng lớn đỏ ngọn lửa màu vàng, ấn ở trên mặt đất tầng băng bên trên. Rất nhanh, tầng băng liền hòa tan, hóa thành thanh thủy. Trung quanh tầng băng hóa đi, lộ ra một khối to bằng cái thớt màu trắng tinh thể, màu trắng tinh thể chạm đến đỏ ngọn lửa màu vàng, cũng chưa tư nở dê xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Màu trắng tinh thể không ngừng tán phát ra trận trận hàn khí thấu xương, hiển nhiên không là bình thường đồ vật. Đây là băng linh tinh. Hàn Trường Minh mặt lộ vẻ vui mừng, băng linh tinh là một loại đặc thù khoáng thạch, chính là nhị giai băng thuộc tính vật liệu luyện khí, có thể dùng đến luyện chế băng thuộc tính pháp khí. Khó trách nơi này sẽ xuất hiện tuyết ấm hoa cùng Tuyết Vân Mãng, nguyên lai là băng linh tinh nguyên nhân, đây hết thể đều nói thông được. Hàn Trường Minh bình phục lại trong lòng tâm tình kích động, cho tộc nhân truyền âm nói, nơi này tin tức, tuyệt đối không thể truyền đi. Từ Ngụy Phong Trần Thuật cùng biểu hiện đến xem, hắn cũng không biết nơi này có băng linh tinh, tin tức này bán cho thế lực khác, tuyệt đối có thể bán một số lớn linh thạch. Hàn Trường Minh cùng hai tên tộc nhân rời khỏi hang đá, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đạo Kính thúc công, chúng ta đã hái đi tất cả tuyết tâm hoa. Hàn Đạo Kính nhẹ gật đầu, song Ngụy Phong nói, Ngụy đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi, đây là 500 khối linh thạch, về sau nếu là lại phát hiện yêu thú cấp 2, có thể ưu tiên cân nhở ở cờ chúng ta hàng ra, giá tiền phương diện, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dễ nói, còn xin Hàn đạo hữu hỗ trợ tu bổ trận kỳ. Ngụy Phong khách khí nói, trận kỳ là pháp khí, bất quá lại có khác biệt tại pháp khí, cần trận pháp sư cùng luyện khí sư mới có thể chữa trị. Không có vấn đề, Tuyết Vân Mãng đã xử lý, chúng ta trở về đi. Non nửa khắc sau, Hàn Đạo Kính bọn người ngự khí rời đi. Trở lại Sa Ngư Phường thị, Hàn Trường Minh đem băng linh tinh tin tức nói cho Hàn Đạo Kính. Bởi vì Ngụy Phong ở đây, Hàn Trường Minh không tốt khảo sát băng linh tinh số lượng dự trữ. Hàn Đạo Kính trầm ngâm một lát, phân phó nói, Đức Linh, Trường Vũ, các ngươi mang theo 10 tên tộc nhân đi khảo sát, phụ trách khai thác băng linh tinh, ta cùng Trường Minh trở về Thanh Miết Phường thị, cùng Tống Thanh Nguyên trao đổi thành tâm chi. Tống Thanh Nguyên không biết Hàn Đạo Kính ba người, chưa hẳn nguyện ý trao đổi. Đối với Hàn Đạo Kính an bài, Hàn Trường Minh ba người cũng không có ý kiến, chia ra làm việc. Ngụy Phong muốn tu bổ trận kỳ, nhất định phải cùng Hàn Đạo Kính cùng một chỗ. Ngụy Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng Hàn Đạo Kính, Hàn Trường Minh rời đi xa Ngư Phường Thị, tiến về Thanh Miết Phường Thị. Trở lại Thanh Miết Phường Thị, Hàn Trường Minh cùng Hàn Đạo Kính chia ra làm việc. Hàn Trường Minh lấy ra đưa tin bối, liên hệ Tống Thanh Nguyên. Tống Đạo Hữu, thứ ngươi muốn, ta đã tìm được, ngươi thuận tiện lời nói, lì hệ nở đến tiên lai cứ đi. Tốt, Lao Phu lập tức tới ngay. Cũng không lâu lắm, Tống Thanh Nguyên liền xuất hiện tại Hàn Trường Minh trước mặt, thần sắc của hắn như thường. Hàn Đạo Hữu, Tuyết Vân Mãng Nội đan đâu? Để Lao Phu nhìn một chút. Tống Thanh Nguyên trầm giọng nói. Hàn Trường Minh mỉm cười, ý vị thâm trường nói, Tống Đạo Hữu, ngươi có phải hay không hẳn là xuất gia thanh tâm chi rồi? Chương 121, nội trận lôi đỉnh Trần Hồng Minh. Tống Thanh Nguyên hơi sững sờ, cười cười, lấy ra một cái màu xanh hộp ngọc, phóng tới trước người. Hàn Trường Minh mắt thấy cảnh này, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, phóng tới trước người. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, đem đồ vật đẩy lên trước mặt đối phương. Hàn Trường Minh mở ra màu xanh hộp ngọc xem xét, bên trong có một gốc màu tuyết trắng linh chi, tản mát ra một trận dị hương, linh chi mặt ngoài có mấy đạo màu xanh linh văn. Tống Thanh Nguyên hai ngón tay kẹp lên Tuyết Vân Mãng Nội Đan, cẩn thận xem xét, đưa lên mũi nhẹ ngửi mấy lần, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, đúng là nhị giai thượng phẩm Tuyết Vân Mãng Yêu Đan, Hàn Đạo Hữu thật sự là có bản lĩnh, ngay cả nhị giai thượng phẩm băng thuộc tính yêu đan đều có thể lấy tới. Tống Thanh Nguyên vừa cười vừa nói. Hàn Trường Minh mỉm cười, nói, Tống Đạo Hữu nói đùa, lần này có thể được đến viên này yêu đan, thính hải các đạo hữu giúp không ít việc, chúng ta phi đi khí lực thật là lớn, mới chém giết đầu kia nhị giai thượng phẩm Tuyết Vân Mãng. Hắn đây là cảnh cáo Tống Thanh Nguyên, đừng làm loạn, rốt cuộc Tống Thanh Nguyên là kết đan tu sĩ đệ tử, Hàn Trường Minh để phòng vạn nhất, muốn để phòng Tống Thanh Nguyên một tay. Nghe được thính hải các ba chữ, Tống Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, nói, thì ra là thế, nhị giai thượng phẩm Tuyết Vân Mãng xác thực rất khó đối phó, Lao Phu còn có việc gấp xử lý, cáo từ trước, Hàn Đạo Hữu, nếu ngươi là lại được đến nhị giai thượng phẩm Tuyết Vân Mãng nội đan, có thể cùng ta trao đổi, giá tiền phương diện sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Hàn Trường Minh nhẹ gật đầu, nói, nhất định. Tống Thanh Nguyên rời đi về sau, Hàn Trường Minh cũng đi theo rời đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hàn Trường Minh về tới Linh Đan Đường, hắn đi vào phòng luyện đan, lấy ra viên kia trứng linh thú. Dựa theo gia tộc quy củ, tộc nhân săn giết yêu thú về sau, đoạt được đồ vật có thể giữ lại, cũng có thể giao cho gia tộc có thể hối đoái điểm cống hiến, giữ lại mình dùng cũng không có gì. Hàn Trường Minh muốn 3 cây 200 năm phần tuyết tấm hoa, trứng linh thú cùng một khối gia thú, tùy hành tộc nhân tương đối nhiều, bọn hắn cũng muốn điểm một chút tài vật. Trừ cái đó ra, băng linh tinh nếu như khai thác ra, hắn cũng có thể điểm đến một chút, đầu to quy gia tộc, hắn cầm đầu nhỏ. Chết đi tộc nhân, gia tộc sẽ nuôi dưỡng hắn hậu đại, cấp cho tiền trợ cấp. Hàn Trường Minh hai tay dâng trứng linh thú, có thể cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, Tuyết Vân Mãng rõ ràng là băng hệ yêu thú. Trứng linh thú trên tại sao có thể có một chút màu đỏ hoa văn? Hắn lấy ra tụ linh thạch, đem trứng linh thú cùng tụ linh thạch phóng tới nơi hẻo lánh, vô linh thú túi, tử tinh phi thiên hạt từ đó bay ra. Tử tinh phi thiên hạt cái đầu lớn thêm không ý tờ, màu sắc càng phát ra sáng rõ, trong miệng không ngừng phát ra một trận quái dị tê minh thanh, có vẻ hơi táo bạo. Hàn Trường Minh mỉm cười, lấy ra một gốc tuyết tâm hoa, ném lên mặt đất. Tử tinh phi thiên hạt hưng phấn xông tới, nuốt lấy tuyết tâm hoa. Nó tựa hồ vẫn chưa đủ. Trong miệng tiếp tục phát ra tê minh thanh, Hàn Trường Minh lại đút cho nó một gốc tuyết ấm hoa, nó lúc này mới yên tĩnh xuống. Liên tục thôn phệ hết hai cái tuyết ấm hoa về sau, tử tinh phi thiên hạt trở nên lười nhác bắt đầu, nằm dạp trên mặt đất, Hàn Trường Minh dùng thần thức câu thông tử tinh phi thiên hạt, nó cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hàn Trường Minh thu hồi tử tinh phi thiên hạt, thả ra ngạc quy thú, cho nó đút một chút thịt thú vật. Ngạc quy thú cũng là nhất giai thượng phẩm, nó cái đầu đã dài đến dài 2 trượng, sức ăn rất lớn. Nó ăn uống no đủ về sau, vòng quanh phòng luyện đan chạy. Hàn Trường Minh cùng nó đùa bỡn một hồi, đưa nó thu hồi linh thú túi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên màu đo dược hoàn, nuốt mà xuống. Lần này săn giết yêu thú, hắn ý thức được thực lực bản thân thiếu nghiêm trọng, hắn phải cố gắng tu luyện mới được, tận khả năng để cao tu vi. Đan dược dùng thái ớt hóa linh hồ lô chiết xuất qua, dược tính tương đối mạnh. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ khổng lồ linh khí, ở trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn. Hàn Trường Minh vội vàng mặc niệm càn thổ chân dương công tầng thứ tư tu luyện khẩu quyết, tu luyện. Rất nhanh, trong phòng liền hiện ra một mảng lớn đỏ điểm sáng màu vàng, đỏ điểm sáng màu vàng phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn đồng dạng, nhao nhao hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Một tia pháp lực tụ hợp vào đan điền, vùng đan điền đỏ chất lỏng màu vàng, chậm rãi tăng nhiều. 6. Thải Hà đảo, Trần Hồng Minh ánh mắt âm trầm, Hàn Đức Thắng đứng trước mặt của hắn, thần sắc bi thống. Hàn Đức Thắng đem linh dược hộ tống về Trần gia, hắn cảm giác Trần Hồng Minh bắt đầu hoài nghi hắn, bởi vậy, hắn trực tiếp mang theo tất cả tài vật, quay trở về Thải Hà đảo. Nhìn Trần Hồng Minh bộ dáng, không giống như là làm bộ. Nguyên Hoa, ngươi làm không tệ, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Cái này sự tình đừng nói cho những người khác. Trần Hồng Minh trầm giọng phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Hắn vốn là nghĩ mượn cơ hội này thăm dò một chút Trần Nguyên Hoa, căn bản không có sắp xếp người cướp giết bọn hắn, nói cách khác, bọn hắn là thật đụng tới tà tu, Trần gia hai tên trúc cơ tu sĩ giữ nhiều lành ít. Vâng, tộc trưởng. Hàn Đức Thắng không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng, quay người rời đi. Trần Hồng Minh lấy ra một viên màu lam vỏ sò, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói, liên hệ chúng ta tại Hàn gia nội tuyến, Hàn gia trúc cơ tu sĩ có bao nhiêu, còn có bọn hắn gần nhất động tĩnh. Hắn lo lắng chính là, Hàn gia tu sĩ phục kích Trần gia tu sĩ. Mỗi cái tu tiên gia tộc đều sẽ ẩn giấu thực lực, ta mở tên trúc cơ tu sĩ cùng 10 tên trúc cơ tu sĩ không sai biệt lắm, che giấu 2 tên trúc cơ tu sĩ là vì dự phòng bất chắc. Vâng, tộc trưởng. 6. Thính Hải Các, tòa nào đó xanh biết sân phòng, Lưu Thịnh đang cùng Lục Dương vây quanh bàn cờ đánh cờ. Lưu Sư Minh, bàn cờ này hạ không sai biệt lắm, nên thu lưới đi. Lục Dương thuận miệng hỏi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Lưu Thịnh lắc đầu, nói, không nổi, tốt canh phải dùng lửa nhỏ châm hầm, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều là người được lợi một trong, cái này tổng thể, nhưng không phải chúng ta Thính Hải Các tại hạ, tứ đại thế lực đều tại hạ, Hỏa Vân Môn chỉ là một con cờ mà thôi. Lục Dương nhíu mày, nói, sự tình na ho quá lớn, chỉ sợ cái khác hải vực tu tiên thế lực sẽ làm dự, đến lúc đó không dễ thu thập đi. Lưu Thịnh cười nhạt một tiếng, nói, không có gì không dễ thu thập, quân cờ nhiều như vậy, không cần chúng ta tự mình ra sân. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, cứ như vậy, ngược lại là không có vấn đề, bất quá Kim Hoa bà bọn hắn gần nhất cũng không an phận, bọn hắn có thể hay không nhờ vào đó phát triển thế lực của mình. Cái này không thể không phòng. Nếu như Hồng Tảo Hải vượt đại loạn, sẽ nguy hại đến Thính Hải các thống trị, cũng dễ dàng cho thế lực khác lợi dụng sơ hở. Yên tâm đi. Sẽ không na ho quá lớn, lấp không bằng khai thông, Kim Hoa bà bọn hắn muốn phát triển thế lực của mình cũng không kỳ quái. Chỉ cần tâm hướng về chúng ta là được, đương nhiên, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chỉ cần chúng ta Thính Hải các một mực cường thịnh, những này đều không là vấn đề. Lưu Thịnh đối với cái này tràn ngập lòng tin, hắn thấy, Kim Hoa bà bọn người không đủ căn cứ, rốt cuộc địa bàn của bọn hắn không nhiều, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, mới là chính đạo. Lục Dương nghe lời này, nhẹ gật đầu. Chương 122, quần quần sóng ngầm. Đúng rồi, Lục Sư Đệ, tên kia tả tu luyện công pháp cùng pháp bảo sử dụng. Ngươi không có nhìn ra chút gì sao? Lưu Thịnh nhíu mày hỏi, Lục Dương chỉ là đả thương tên kia tà tu, cũng không có thể chém giết đối phương. Đắc tội một kết đan tu sĩ, đối với Thính Hải Các tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu như đối phương dự định trả thù Thính Hải Các, đối cấp thấp tu sĩ ra tay, bọn hắn sẽ rất bị động, rất khó phòng ngự. Nhìn không ra, từ phản ứng của bọn hắn cùng nhân số, bọn hắn xuất từ một cái nghiêm mật tổ chức, lọt vào chúng ta vây công, còn dám bố cục sát hại tu sĩ khác, lá gan rất lớn. Lục Dương mặt âm trầm nói, trận chiến ngày đó, kết đan kỳ tà tu giả ý ở trên không luận bàn, thủ hạ bốn phía chạy trốn, ngụy trang thành rút lui bộ dáng, Thính Hải các đệ tử truy kích, kết quả chúng mai phục, tử thương nhiều người. Lưu Thịnh lắc đầu, nói, được rồi, trước tăng cường đề phòng, đem cái này sự tình báo cáo Trấn Hải cung, xem bọn hắn có biết hay không tà tu thân phận chân thật đi. Đông Hải có 10 đại tông môn, bọn hắn mới là Đông Hải tu tiên giới chúa tể, Thính Hải các tại Hồng Tảo Hải vực còn có thể nói đến lời nói. Ra Hồng Tảo Hải vực, Thính Hải các lực ảnh hưởng liền không có lớn như vậy, Trấn Hải cung là Đông Hải 10 đại tông môn một trong, cũng là Thính Hải các lão đại. Trấn Hải cung truyền thừa vạn năm, cao thủ nhiều như mây, nguyên anh tu sĩ liền có mười mấy tên nhiều, quản hạt mấy vạn tòa đảo, Thính Hải các chỉ là Trấn Hải cung một cái phụ thuộc thế lực, đại biểu Trấn Hải cung, quản hạt Hồng Tảo Hải vực. Nói trở lại, Hỏa Vân môn lập phái hơn mấy trăm năm, nghe nói phía sau có cái nào đó đại phái ủng hộ, Hỏa Vân môn lúc này mới có thể tồn lưu đến bây giờ. Làm sao đột nhiên muốn đối phó Hỏa Vân môn? Lưu Sư Minh, chúng ta sẽ không dẫn lửa thiêu thân đi. Lục Dương có chút nghi ngờ hỏi, hắn lo lắng Thính Hải các bị người xem như quân cờ, sau đó Hỏa Vân môn thế lực sau lưng truy cứu tới, Thính Hải các liền phiền toái. Có một số việc, thế lực lớn không tiện đi làm, thường thường sẽ chỉ thị phụ thuộc thế lực đi làm, Thính Hải các cũng giống vậy. Ta nghe ngóng, Hỏa Vân môn phía sau là Cửu Diễm môn là Đông Hải 10 đại tông môn một trong, cùng Trấn Hải tông quan hệ vẫn được, mấy năm trước không biết duyên cớ gì, Cửu Diễm môn cùng Trấn Hải cung tự mình tấp nập buộc phát xung đột, từ đó về sau, hai phái quan hệ liền chuyển biến xấu, Trấn Hải cung chỉ thị chúng ta diệt đi Hỏa Vân môn cũng không kỳ quái, bất quá cẩn thận lý do, chúng ta không thể trực tiếp ra mặt, để người phía dưới đi làm cái này sự tình, nếu như Cửu Diễm môn truy cứu, chúng ta đẩy mấy cái quân cờ ra ngoài gánh tội thay. Nghe lời này, Lục Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, Trấn Hải cung coi chúng ta là thành quân cờ, chúng ta đem phụ thuộc tu tiên gia tộc xem như quân cờ, không biết đạo tu tiên gia tộc lại đem ai làm thành quân cờ. Lưu Thịnh thở dài một hơi, nói, không muốn làm quân cờ, chỉ có leo đến tối cao mới được, Nguyên Anh kỳ là nhiều ít kết đan tu sĩ mộng tưởng. Có bao nhiêu người có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ? 6. Tòa nào đó hoang đảo, một cái bí ẩn trong sân động. Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn qua trước người mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng. Cẩn thận quan sát, nam tử trung niên khí tức có chút hề bại. Hắn bị Lục Dương đả thương, trong thời gian ngắn, không nên lần nữa đấu pháp. Chia thành tốc nhỏ, tìm địa phương ẩn nút xuống tới, tất cả mọi người không được bại lộ thân phận, càng không cho phép tự tiện hành động, người vi phạm nghiêm trị không tha. Vâng, Liêu trưởng lão. Mười mấy tên trúc cơ tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, quay người rời đi. Ánh mắt của nam tử trung niên lạnh lẽo, tự nhủ, Thính Hải Cát, bút chướng này trước nhớ kỹ, chờ lão phu chưa khỏi vết thương thế, lại cùng các ngươi tính sổ sách. 6. Thời gian 3 tháng, rất nhanh liền đi qua. Phong luyện đan, Hàn Trường Minh xếp bằng ở bộ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân nổi lơ lửng đại lượng đỏ điểm sáng màu vàng, chậm rãi tràn vào trong cơ thể của hắn. Nửa khắc đồng hồ về sau, chung quanh đỏ điểm sáng màu vàng toàn bộ tràn vào Hàn Trường Minh thể nội không thấy, hắn mở hai mắt ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân khí tức ma nhờ mẹ hơn không ít. Hàn Trường Minh mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng phía nơi hẻo lánh nhìn lại. Hắn nhíu mày, trứng linh thú thế mà không có nở. Tử tinh phi thiên hạt trứng trùng là bởi vì cất giữ quá lâu, cần hấp thu đại lượng linh khí mới có thể nở, thế nhưng là cái này viên trứng linh thú cũng không có cất giữ bao lâu, không có lý do còn không nở. Hắn bước nhanh đi đến trứng linh thú trước mặt, cẩn thận xem xét, nhìn không ra cái như thế về sau. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Hàn gia có linh thú đường, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng linh thú linh cẩm, đường chủ là Hàn Đức Quang, Hàn Trường Minh thu hồi trứng linh thú cùng tụ linh thạch, dự định trở về gia tộc về sau, để Hàn Đức Quang hỗ trợ xem xét một chút. Bên hông hắn linh thú túi một trận cổ động, hắn vỗ linh thú túi, tử tinh phi thiên hạt từ đó bay ra. Nó cái đầu không có phát sinh biến hóa, bất quá khí tức ma nhờ mẹ hơn không ít, thình lình đạt đến nhị giai hạ phẩm. Hàn Trường Minh mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nuôi tử tinh phi thiên hạt gần 10 năm, hao phí đại lượng tài lực cùng tinh lực, cuối cùng là đưa nó bồi dưỡng đến nhị giai. Tử tinh phi thiên hạt trong miệng phát ra từng đợt tê minh thanh, vòng quanh Hàn Trường Minh đảo quanh. Hàn Trường Minh lấy ra một cái màu đen bình sứ, thả ra mười mấy con yêu thú cấp 2 tinh hồn, tử tinh phi thiên hạt hưng phấn vút cánh, nhào đi, rất nhanh liền thôn phệ hết những này yêu thú tinh hồn. Tử tinh phi thiên hạt còn không vừa lòng, trong miệng không ngừng phát ra trận trận tê minh thanh. Hàn Trường Minh mỉm cười, lấy ra cuối cùng một gốc tuyết tâm hoa, tử tinh phi thiên hạt thôn phệ hết tuyết tâm hoa, lúc này mới hài lòng bay trở về linh thú túi. Đi ra phòng luyện đan, Hàn Trường Minh đi vào linh đan đường lễ tân, phát hiện trong tiệm không khách nhân nào. Nhị bá, tại sao không có khách nhân? Hàn Trường Minh cau mày nói. Hàn Đức Khôn cười cười, giải thích nói, không phải không khách nhân, là bán sạch, cửu bá cùng trường lộc bọn hắn đang bận bịu luyện đan. Trong khoảng thời gian này, các loại vật tư chiến lược giá cả từ trướng, đặc biệt là đan dược, hiện tại là hút hàng hàng. Thu ta tu ảnh hưởng, hồng tảo hải vực bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, dẫn đến các loại vật tư chiến lược giá cả không ngừng trướng, Hàn gia thư A Cơ tiểu kiếm lời một bút. Đương nhiên, Hàn gia độn không ít vật tư chiến lược, bất quá đây là Hàn gia giữ lại mình dùng, sẽ không dễ dàng bán ra. Vật tư chiến lược giá cả trướng, nguyên vật liệu giá cả cũng theo đó trướng. Hàn Trường Minh nghe lời này, bừng tỉnh đại ngộ, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng hỏi, nhị bá, đạo kính thúc công bọn hắn ở đâu? Thất cô cùng tứ tỷ bọn hắn trở lại chưa? Thất muội cùng Trường Vũ đã trở về, Trường Minh, nơi đó băng linh tinh quáng mạch rất nhỏ, ngay cả vi hình đều tính không, liền mười mấy khôi băng linh tinh, đã vận chuyển về hồ lô đảo. Băng linh tinh ẩn chứa âm hàn chi lực, tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ nếu là luyện hóa một chút băng linh tinh, thời điểm đối địch thả ra, có thể đả thương địch thủ ở vô hình. Diệp Hinh cùng Diệp Tuyết tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, nếu như bọn họ tiến vào trúc cơ kỳ, có thể đổi xây vạn lãng quyết, bọn họ có thể lợi dụng băng linh tinh luyện công, đề cao thực lực bản thân. Nói đến, Hàn Trường Minh cũng có thể luyện hóa một chút hỏa thuộc tính khoáng thạch hoặc là linh vật, đề cao thực lực bản thân, bất quá Đông Hải tu tiên giới hỏa thuộc tính linh vật tương đối ít, đoán chừng chỉ có một ít ẩn bí chi địa mới có hỏa thuộc tính linh vật, tổng thể tới nói, Đông Hải tu tiên giới thủy thuộc tính linh vật tương đối nhiều. Dựa theo tộc quy, những này băng linh tinh sẽ quy ra thành điểm cống hiến, Hàn Trường Minh ngày sau muốn sử dụng băng linh tinh, có thể sử dụng điểm cống hiến hối đoái. Trường Minh, ngươi gần đây bận việc thông thả. Hàn Đức Khôn thận trọng hỏi, Hàn Trường Minh dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, có thể không nghe lời nói của hắn. Hàn Trường Minh mỉm cười, nói, nhị bá, ngài là muốn ta luyện chế nhiều một chút đan dược à? Vật tư chiến lược giá cả tương đối cao, lúc này bán ra đan dược, có thể kiếm một món hời, Hàn Trường Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn còn có hai vị thê tử muốn nuôi, nuôi xô nở dê gia đình không dễ dàng. Ừm, ngươi có rảnh luyện chế mấy lô đan dược là được rồi, không cần quá nhiều, không muốn làm trễ nải tu luyện của ngươi. Hàn Trường Minh nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hàn Đức Khôn cho Hàn Trường Minh một nhóm tài liệu luyện đan, để Hàn Trường Minh luyện chế nhất giai đan dược. Hàn Trường Minh đi vào phòng luyện đan, lấy ra lò luyện đan cùng tụ hỏa trận, hướng trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Phốc phốc một tiếng vang trầm, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm trống rông hiện hiện, bao vây lấy lò luyện đan dưới đáy. Thêm nhiệt không sai biệt lắm về sau, Hàn Trường Minh đem linh dược lần lượt ném vào lò luyện đan. Một lát sau, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc bay ra. 6. Hồ Lô Đảo, phòng nghị sự. Hàn Trương Tường nhìn qua Hàn Đức Bưu cùng Diệp Hình, mặt tràn đầy ý cười. Hàn Đức Bưu phục dụng một viên trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ, Diệp Hinh phục dụng hai bình Âu Nguyệt Linh Thủy xung kích trúc cơ kỳ, bọn hắn đều thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Thiên phù hộ ta Hàn gia. Thiên phù hộ ta Hàn gia. Hàn Trương Tường kích động nói, thần sắc hết sức kích động. Kể từ đó, Hàn gia liền có 8 vị trúc cơ tu sĩ, hiện tại thế cục có chút loạn, Hàn gia trúc cơ tu sĩ càng nhiều, càng dễ dàng độ qua cửa ải này. Nếu không phải tộc trưởng, ta còn không cách nào trúc cơ đâu. Hàn Đức Bưu cảm kích nói, hắn biết rõ, lấy hắn từ Thiên Độc Đảo mang về linh dược, gia tộc không có khả năng còn ban thưởng hắn trúc cơ đan, rốt cuộc hành động không phải gia tộc tổ chức, mà lại chết 9 tên tộc nhân, tổn thất quá lớn. Nói thật, tộc trưởng không trừng phạt hắn, đã rất tốt. Đúng vậy a. May mắn mà có tộc trưởng, nếu không Tôn Tức cũng vô pháp tiến vào trúc cơ kỳ. Diệp Hinh Xu định nói, nàng gả vào Hàn gia, tự nhiên là Hàn gia một phần tử. Hàn Trương Tường hài lòng nhẹ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, Đức Bưu, các ngươi vừa mới trúc cơ, tạm thời lưu tại trong tộc tu luyện, củng cố tu vi, Diệp Hinh, muội muội của ngươi sắp sinh, ngươi nhiều bồi một theo nàng, Trường Minh không ở nhà, ngươi tỷ tỷ này quan tâm Diệp Tuyết. Diệp Hinh nhẹ gật đầu, nói, Tôn Tức minh bạch, tộc trưởng yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt muội muội. Nàng do dự một chút, có chút khẩn trương nói, tộc trưởng, ta dự định cải tu công pháp, được sao? Nàng tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, bất quá chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, trúc cơ sau công pháp liền không có, tán tu muốn có được một môn đầy đủ hết công pháp cũng không dễ dàng. Hàn Trương Tường cười cười, gật đầu nói, cái này sự tình Trường Minh đã cùng Lao Phu nói qua, ngươi cần gì tu tiên tài nguyên, có thể dùng Trường Minh điểm cống hiến cùng gia tộc hối đoái, Vạn Lãng Quyết là Trường Minh tiến hiến cho gia tộc công pháp, ngươi không cần điểm cống hiến liền có thể tu luyện, bất quá chỉ có thể cho ngươi trước 6 tầng tu luyện khẩu quyết, nếu là ngươi tương lai có cơ hội tiến vào kết đăng kỳ, cho ngươi thêm đến tiếp sau tu luyện khẩu quyết, mặt khác, Vạn Lãng Quyết tu luyện khẩu quyết, ngươi không được truyền ra ngoài, có biết không? Nghe lời này, Diệp Hinh mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Tôn Tức minh bạch, tộc trưởng yên tâm. Hàn Trương Tường dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Bọn hắn chân trước vừa đi, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn từ Hàn Trương Tường thân truyền đến, hắn lấy ra một viên bàn tay lớn màu lam vỏ sò, đánh vào một đạo pháp quyết, rất nhanh, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, tộc trưởng, Hoàng Phong Đảo Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Lỗi tới chơi, mang theo 2 tên trúc cơ cùng 10 mấy tên luyện khí tu sĩ, ngài nhìn. Hoàng Phong Đảo Dương gia là Hàn gia láng giềng, Dương gia thực lực so Hàn gia còn mạnh hơn, bất quá hai nhà luôn luôn không có cái gì lui tới. Để bọn hắn vào, đem trúc cơ tu sĩ đưa đến phòng nghị sự, luyện khí tu sĩ an trí tại đón khách viện. Hàn Trương Tường trầm ngâm một lát, phân phó nói. Vâng, tộc trưởng. Non nửa khắc sau, Hàn Trương Tường gặp được Dương Thiên Lỗi. Dương Thiên Lỗi vóc dáng không cao, có chút mập lùn, mặt tròn, mặt treo nồng đậm nụ cười. Dương Thiên Lỗi cũng là trúc cơ hậu kỳ. Hắn mang theo 2 tên trúc cơ sơ kỳ tùy hành. Dương đạo hữu, lần từ biệt, chúng ta có mấy chục năm không gặp đi. Hàn Trương Tường xông Dương Thiên Lỗi liền ôm quyền, khách khí nói. Đúng vậy a, chúng ta có mấy chục năm không thấy, Hàn đạo hữu gần đây được chứ? Dương Thiên Lỗi hai mắt nhíu lại, mỉm cười nói. Hàn Trương Tường nhẹ gật đầu, hỏi, vẫn được, không biết Dương đạo hữu lần này đến nhà, có cái gì chỉ giáo sao? Dương Thiên Lỗi ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói. Hỏa Vân môn dung túng môn hạ đệ tử giết người đoạt bảo, chúng ta mấy vị Dương gia con cháu ngộ hại, không biết Hàn đạo hữu ý kiến gì cái này sự tình. Nghe lời này, Hàn Trương Tường hơi sững sờ, nghi ngờ nói, Hỏa Vân môn dung túng môn hạ đệ tử giết người đoạt bảo. Dương đạo hữu, ngươi không có lầm chứ? Thiên chân vạn sắc, không chỉ chúng ta Dương gia, cái khác tu tiên gia tộc cũng bị Hỏa Vân môn đệ tử độc thủ, Hỏa Vân môn điên lên rồi. Hàn Trương Tường ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, Hỏa Vân môn lập phái mấy trăm năm, có thể tồn sống đến bây giờ, tự nhiên là có đạo lý, Hỏa Vân môn xuất hiện cất chuột, Hàn Trương Tường có thể lý giải, muốn nói Hỏa Vân môn dung túng môn hạ đệ tử đại khai sát giới, Hàn Trương Tường là sẽ không tin tưởng. Hắn liên tưởng đến Lục Dương căn dặn cùng Hàn Trường Minh trước cửa nhà bị tập kích, hắn có thể phán định, Thính Hải Các muốn đối phó Hỏa Vân môn, đây hết thảy đều là Thính Hải Các đang làm trò quỷ. Thính Hải Các bởi vì nguyên nhân nào đó, không tiện ra mặt, để phụ thuộc tu tiên gia tộc xử lý, Hàn Trường Tường nghĩ rõ ràng điểm này, tự nhiên biết phải làm sao. Hắn biết rõ, nếu như không phối hợp Thính Hải Các, hậu quả rất nghiêm trọng, phối hợp Thính Hải Các, nói không chừng có thể được một ngụm canh nóng. Hàn Trường Tường khẽ thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vẻ do dự, trầm ngâm một lát, thở dài nói, không dối gạt Dương đạo hữu, trước đó không lâu, Trường Minh trước cửa nhà bị tập kích, giống như cũng là Hỏa Vân môn đệ tử, Hỏa Vân môn làm việc càng ngày càng không có chương pháp, dung túng môn hạ đệ tử hành hung. Không sai, ta cùng nhiều vị đạo hữu thương lượng qua, cộng đồng thảo phạt Hỏa Vân môn, không biết Hàn đạo hữu có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta. Hàn Trương Tường mặt lộ vẻ khó xử, nói, lão phu rất muốn giúp bận điệu, thế nhưng là chúng ta Hàn gia thực lực không mạnh, phái không ra nhiều ít người. Hắn không dám không phối hợp Thính Hải Các, bất quá cũng không muốn phái ra quá nhiều tộc nhân, miễn cho bị người khác làm bia đơ đan ở, loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, hắn không thể không phòng. Chương 123, Hội sư Kim Hạt Đảo. Trọng yếu nhất chính là, Hàn Trương Tường không nhìn thấy bất luận cái gì lợi ích, không có thực sự lợi ích, muốn Hàn gia xuất tiền xuất lực. Không cửa. Phải biết, một khi đánh, sẽ tiêu hao đại lượng tu tiên tài nguyên. Hàn gia để giành được một điểm gia sản không dễ dàng, qua loa vài câu liền muốn để Hàn gia xuất tiền xuất lực. Hàn Trương Tường còn không có lao hổ đồ đâu. Hàn đạo hữu, chúng ta cùng những người khác thương lượng qua, mỗi nhà ra 2 tên trúc cơ tu sĩ cùng 20 tên luyện khí tu sĩ, cầm xuống Hỏa Vân môn về sau, Hỏa Vân môn địa bản từ chúng ta tiếp thu, xuất lực càng lớn, đạt được lợi ích càng nhiều, ý của ngươi như nào? Dương Thiên Lỗi hai mắt nhíu lại, mỉm cười mà hỏi. Hỏa Vân môn khống chế hơn 70 tòa đảo. Đây chính là một tảng mỡ dày, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có cái này răng lợi nuốt mất Hỏa Vân môn. Tốt, chúng ta liền ra 2 tên trúc cơ cùng 20 tên luyện khí tu sĩ, ở nơi nào tụ tập? Khi nào động thủ? Do ai lĩnh đội? Chúng ta bên này từ Thải Hà đảo Trần đạo hữu lĩnh đội, Đào Hoa đảo Mục gia, Hỏa Quy đảo Tần gia cũng liên hợp nhiều cái thế lực, trước mắt có 12 cái tu tiên gia tộc liên thủ, một năm sau động thủ, tại Kim Hạt đảo tập hợp. Hàn Trương Tường nhướng mày, hắn lúc đầu tưởng rằng Thính Hải Các muốn đối phó Hỏa Vân môn, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Thải Hà đảo Trần gia là Thính Hải Các phụ thuộc thế lực, cũng là Hàn gia đối thủ một mất một còn, Đào Hoa đảo Mộc gia là Thanh Vân giáo phụ thuộc thế lực, Hỏa Quy đảo Tần gia là Thái Hư môn phụ thuộc thế lực, cứ như vậy, sự tình liền rất rõ ràng. Tam đại thế lực đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị nuốt hết Hỏa Vân môn, ba nhà cùng chia Hỏa Vân môn địa bàn, Trần gia, Mộc gia cùng Tần gia chỉ là quân cờ mà thôi. Hắc Nha đảo Lục gia thực lực cùng Tam đại thế lực không sai biệt lắm, bất quá Hắc Nha đảo Lục gia là tu tiên gia tộc, cùng Tam đại thế lực thuộc về cạnh tranh quan hệ. Kể từ đó, Hỏa Vân môn muốn sống sót, trừ phi có kết đan tu sĩ ra mặt bảo đảm. Có chút phiền phức chính là, Thính Hải các bên này có Trần gia lĩnh đội, ai dám cam đoan Trần gia sẽ không chơi ngang ở dê chân. Dựa theo Hàn Trương Tường kế hoạch, phái Hàn Đạo Vân cùng Hàn Đức Linh quá khứ, đi một chút đi ngang qua sân khấu là được rồi, có thể vớt liền vớt. Không thể vứt cũng đừng đem mình gãy. Hỏa Vân môn lập phái nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, như vậy đi. Lão phu phái thêm một chút cơ tu sĩ, chẳng yêu trừ ma chính là tu sĩ chúng ta trách nhiệm. Hàn Trương Tường một mặt chính khí nói, hắn định đem Hàn Trường Minh cũng phái đi, kể từ đó, nếu là có biến cố gì, nhiều một vị trúc cơ tu sĩ, cũng dễ xử lý. Hàn Đức Yêu, Diệp Hinh cùng Hàn Trường Vũ tiến vào trúc cơ kỳ thời gian không dài, phái bọn hắn đi cùng chịu chết không khác nhau, Hàn Đạo Kính là nhị giai trận pháp sư. Hắn không xảy ra chuyện gì, kể từ đó, đành phải để Hàn Đạo Vân ba người đi một chuyến. Dương Thiên Lỗi mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Tốt, Hàn Đạo Hữu, lão phu còn có việc, đi trước một bước. Dương Thiên Lỗi cáo từ rời đi, Hàn Trương Tường tự mình đưa bọn hắn rời đi. Đưa tiễn Dương Thiên Lỗi bọn người, Hàn Trương Tường phái người đi thông chi Hàn Đạo Vân, Hàn Đức Linh cùng Hàn Trường Minh ba người, để bọn hắn mau chóng trở về Hồ Lô Đảo. 6. Mấy trăm năm trước, Hỏa Vân Tử đi vào Hồng Tảo Hải Vực. Khai sơn thu đồ, xây dựng Hỏa Vân môn, bởi vì phía sau có người làm chỗ dựa, thêm Hỏa Vân tử làm việc cẩn thận, giao hảo thế lực khác cũng là có thể khoan nhượng Hỏa Vân môn tồn tại. Tôn Dung là Hỏa Vân môn đời thứ 3 trưởng môn, trúc cơ hậu kỳ. Nàng tổ đời thứ 3 đều là Hỏa Vân môn đệ tử, từ nhỏ tại Hỏa Vân môn lớn lên, đối với Hỏa Vân môn lòng cảm mến cực kỳ mạnh. Hỏa Vân môn khống chế 77 tòa đảo, có 400 tên tu tiên giả cùng hơn 70 vạn phàm nhân. Hỏa Vân môn trưởng khống hòn đảo số lượng so Hồng Tảo Hải vực đại đa số tu tiên gia tộc đều nhiều, bất quá kia là Hỏa Vân môn phát triển mấy trăm năm kết quả. Hỏa Vân tử tọa hóa về sau, Hỏa Vân môn rất khó chủ động liên hệ Cửu Diễm môn, Cửu Diễm môn tựa hồ cũng quên đi tại Hồng Tảo Hải vực có một quân cờ. Hỏa Vân môn xây dựng ban đầu, liền không có cấp Cửu Diễm môn cung cấp, ngược lại muốn Cửu Diễm môn cung cấp tài chính, có lẽ là Hỏa Vân môn biểu hiện không tốt, Cửu Diễm môn tựa hồ từ bỏ Hỏa Vân môn. Bởi vậy, Tôn Dung làm trưởng môn về sau, chủ trương lựa chọn một cái thế lực cung cấp, đổi lấy che chở, các trưởng lão khác không đồng ý. Hỏa Vân môn có 15 tên trúc cơ tu sĩ, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, Tôn Dung muốn phổ biến cải cách, bởi vì chạm đến đại đa số trưởng lão lợi ích, cải cách không cách nào phổ biến. 15 tên trúc cơ tu sĩ, sa ưu tên trúc cơ tu sĩ phản đối Tôn Dung cải cách, bọn hắn chỉ muốn duy trì hiện trạng, củng cố tự thân lợi ích. Tôn Dung không muốn cùng cửa tàn sát lẫn nhau, nhiều lần nhường nhịn, người chống lại được một tấc lại muốn tiến một thước, công khí tư dụng, tham ô công khoản, tham ô thành gió, Tôn Dung rất rõ ràng, nếu là lại không khai thác thủ đoạn cường ngạnh, Hỏa Vân môn sớm muộn diệt vong. Nàng vốn định thiết kế giết những cái kia người chống lại, nhưng lại tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên truyền ra Hỏa Vân môn đệ tử giết người đoạt bảo tin tức, ngay từ đầu, Tôn Dung cũng không thèm để ý, thế nhưng là tương tự tin tức càng ngày càng nhiều, cái gì Hỏa Vân môn tu sĩ khi nhục tiểu gia tộc tu sĩ, giết hại đê giai tu tiên giả, Tôn Dung bắt đầu luống cuống. Nàng rất rõ ràng, đây là có thế lực muốn đối phó Hỏa Vân môn. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, muốn đối phó Hỏa Vân môn thế lực có kết đan tu sĩ tọa trấn, rất có thể là Thính Hải Các, Thanh Vân giáo, Thái Hư môn cùng Hắc Nha đảo lục gia. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, Tôn Dung nếu như tiến vào kết đăng kỳ, Hỏa Vân môn thế lực sẽ phóng đại, tiến tới uy hiếp được Hỏa Vân môn địa vị, bởi vì người chống lại cản trở, Tôn Dung không thể lựa chọn một cái thế lực cung cấp, hiện tại cung cấp là lâm thời ôm chân phận, Cửu Diễm môn tổng đàn khoảng cách Hỏa Vân môn có mấy ngàn vạn dặm, lộ trình xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Tôn Dung đành phải hướng Hắc Nha đảo lục gia xin giúp đỡ, lục gia phía sau có đại môn phái chỗ dựa. Hỏa Vân điện, Tôn Dung đang cùng một ngoài 30 nam tử trung niên nói gì đó, Tôn Dung sắc mặt cung kính. Tôn đạo hữu, cái này sự tình rất khó xử lý a. Các ngươi Hỏa Vân môn đệ tử giết người đoạt bảo, lục gia chúng ta nếu là giúp ngươi, chẳng phải là túng hổ hành hung. Nam tử trung niên một mặt khó xử bộ dáng. Tôn Dung cười khổ một tiếng, giải thích nói, lục đạo hữu, đều là người khác vu hãm, chúng ta Hỏa Vân môn môn quy sâm nghiêm, không cho phép môn hạ đệ tử giết người đoạt bảo, vừa có phát hiện, chúng ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Cùng lắm thì, chúng ta đẩy ra mấy cái đệ tử cấp thấp gánh tội thay, chỉ cần các ngươi lục gia ra mặt, thế lực khác sẽ cho các ngươi mặt mũi này. Nam tử trung niên chau mày, nâng chung trà lên, uống một ngụm linh trà. Thiên hạ rộn ràng, là lợi lai hướng. Tôn Dung miệng đầy đàn ở dê cha tờ, do dự một chút, nói, lục đạo hữu, chỉ cần các ngươi lục gia đồng ý giúp đỡ, chúng ta Hỏa Vân môn ngày sau nghe lời răm rắp, hàng năm cung cấp 5.000 khối linh thạch. Nàng đã quyết định, qua cửa này về sau. Nàng nhất định sẽ diệt trừ những cái kia phản đối thế lực. Phản đối thế lực chiếm lấy tông môn đại lượng tu tiên tài nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng tông môn vận chuyển. Nam tử trung niên cũng không trả lời, mà là tiếp tục uống nước trà. Tôn Dung cắn răng một cái, nói, hàng năm cung cấp 1 vạn khối linh thạch, chúng ta Hỏa Vân môn muốn duy trì vận chuyển, một năm xuất ra 1 vạn khối linh thạch đã rất nhiều, lại nhiều chúng ta cũng không bỏ ra nổi tới. Nam tử trung niên trí nhược không nghe thấy, tiếp tục uống trà. Chúng ta nguyện ý đem 15 tòa đảo tiến hiến cho các ngươi lục gia, hàng năm cung cấp 1 vạn khối linh thạch. Tôn Dung cắn răng nói, lục gia đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vì môn phái kéo dài, nàng chỉ có thể đánh gây răng hướng trong bụng ướt. Nghe lời này, nam tử trung niên mỉm cười vừa nói, tôn trưởng môn yên tâm, lục gia chúng ta nhất định giúp bận điệu, bất quá lần này đối phó thế lực của các ngươi không là bình thường thế lực, các ngươi phải làm cho tốt cách đối phó, ít nhất phải chống cự một đoạn thời gian, chúng ta mới tốt ra mặt. Mặt khác, chuẩn bị kỹ càng dê thế tội, đem bọn hắn đẩy đi ra gánh tội thay. Thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, Thính Hải Các, Thanh Vân giáo cùng Thái Hư môn muốn chia hết Hỏa Vân môn địa bàn, lục gia tự nhiên không ngăn cản được, bất quá cắn xuống một khối lớn thịt mỡ vẫn là không có vấn đề. Tôn Dung cười khổ gật gật đầu, đáp ứng. 6. Thanh Miết Phường Thị, Linh Đan Đường, Phòng Luyện Đan. Hàng Trường Minh xếp bằng ở bồ đoàn, lò luyện đan dưới đáy bị quần quận liệt diễm bao vây lấy, trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Một lát sau, hắn dập tắt hỏa diễm, mở ra lò luyện đan, bên trong có 24 khỏa màu lam nhạt dược hoàn. hồi linh hoàn, nhất giai phẩm đan dược, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, tương đối dễ dàng bán ra. 24 khỏa hồi linh hoàn, mãn đan. Hàn Trường Minh mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi lò đan dược này, chuẩn bị tiếp tục luyện chế hồi linh hoàn. Luyện đan tương đối buồn tẻ, bất quá Hàn Trường Minh phát hiện, thời gian dài luyện đan, đối với thần thức tăng trưởng có nhất định trợ giúp, trừ cái đó ra, còn có thể rèn luyện hắn khống hỏa chi thuật. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, rơi ở trước mặt của hắn. Hắn bóp nát truyền âm phù, Hàn đạo kính thanh âm dồn dập đống nhiên vang lên, "Trường Minh, ngươi tại luyện đan sao?" "Mã gia, xảy ra chuyện, tộc trưởng có mệnh lệnh đến đây." Hàn Trường Minh hơi sững sờ, không dám thất lễ, thu hồi lò luyện đan, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Hàn đạo kính đứng tại cổng, thần sắc lo lắng. "Đạo kính thúc công, xảy ra chuyện gì?" Hàn Trường Minh có chút khẩn trương hỏi, nếu như là bình thường sự tình, Hàn đạo kính không phải là loại vẻ mặt này. Hàn đạo kính khẽ thở dài một hơi, nói, chúng ta trong phòng nói đi. Đi vào phòng luyện đan, Hàn đạo kính đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cái gì? Đối phó Hỏa Vân Môn. Trần gia lĩnh đội. Hàn Trường Minh có chút khiếp sợ nói. Không sai, tộc trưởng lo lắng Trần gia dở trò quỷ, dự định để ba thập thất đệ, Đức Linh cùng ngươi tiến về. Nói thật, nếu không phải Thính Hải các muốn diệt trừ Hỏa Vân Môn, tộc trưởng cũng không sẽ phái các ngươi đi. Lão đại có mệnh lệnh, mặc dù không phải nói rõ ra, thế nhưng là sự thật ở nơi nào bày biện, nếu là Thính Hải các không muốn diệt đi Hỏa Vân Môn, ngày đó tiêu diệt tà tu thời điểm, Lục Dương liền sẽ không cố ý cáo chi Hàn Trường Tưởng cùng Hàn Trường Minh, Hỏa Vân Môn cùng tà tu cấu kết. Cái này rõ ràng cùng Hàn gia ám chỉ Thính Hải các muốn đối phó Hỏa Vân Môn, Trần gia, Dương gia, Hàn gia đều là Thính Hải các phụ thuộc thế lực, không có Thính Hải các ở sau lưng trợ giúp, Trần gia căn bản là không có cách lĩnh đội. Để Hàn Trường Minh cảm thấy cao hứng là, Diệp Hinh cùng Hàn Đức Bưu đều tiến vào trúc cơ kỳ. Nếu là dạng này, ta liền chạy một chuyến đi. Đạo kính thúc công, Tuyết Nhi cũng nhanh sinh, làm phiền các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hàn Trường Minh không yên tâm liền là Diệp Tuyết, tính toán thời gian, nàng cũng nhanh sinh. Vừa nghĩ tới mình muốn làm cha, Hàn Trường Minh tại kích động sau khi, cũng hơi xúc động, nếu không phải trận này chiến sự, hắn có thể canh giữ ở thê tử bên người, chờ đợi nhi nữ xuất thế. Tốt, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt Diệp Tuyết, ngươi gia tăng chú ý, mò y thư nghe nhiều ba thập thất đệ ý kiến, bộ này nhị giai trung phẩm phòng ngự trận pháp tam tài ngự yêu trận ngươi nhận lấy, giữ lại phòng thân, ba tên trúc cơ tu sĩ điều khiển bộ này trận pháp, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá, hy vọng các ngươi dùng không. Hàn đạo kính ngữ trọng tâm trường nói, lấy ra một bộ trận pháp, trịnh trọng giao cho Hàn Trường Minh. Cảm ơn, đạo kính thúc công. Hàn Trường Minh mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn một câu. Nhận bộ này trận pháp. Cảm ơn cái gì, chúng ta là người một nhà, hẳn là, đáp ứng thúc công, bình an trở về, hài tử tiệc đầy tháng ngươi nhất định phải ở đây. Hàn Trường Minh nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hắn cùng Hàn Đức Linh mang theo 10 tên luyện khí tu sĩ rời đi Thanh Miết Phường Thị, đi Kim Hạt Đảo. Kim Hạt Đảo ở vào Hồng Tảo Hải vực Tây Bắc Bộ, là một cái họ Lưu tu tiên gia tộc trụ sở, bởi vì Lưu gia chăn nuôi một con nhị giai phẩm búa vàng bọ cạp mà gọi tên, Lưu gia năm đó tao ngộ cường địch xâm lấn. Kém một chút diệt tộc, cũng may hộ tộc linh trùng giúp bọn hắn đánh lui cường địch, từ đó về sau, Lưu gia gia tộc trụ sở liền đổi tên Kim Hạt Đảo. Tháng gần nhất, tấp nập có tu tiên giả đáp xuống Kim Hạt Đảo. Lưu gia tộc trưởng Lưu Tu Đức là trúc cơ trung kỳ, hắn giận mà không dám nói gì, hắn biết rõ mục đích của những người này, thế nhưng là mặt đều lên tiếng, hắn nào dám cự tuyệt. Kim Hạt Phong, trong nghị sự đại sảnh, tụ tập mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, bọn hắn đến từ nhiều cái tu tiên gia tộc, Trần Hồng Minh, Mục Quốc Vân, Tần Tông Vọng ba người ngồi tại thủ tọa, tại dưới người bọn họ, thì là mười mấy tên trúc cơ tu sĩ. Thính Hải Các, Thanh Vân Giáo cùng Thái Hư Môn muốn diệt đi Hỏa Vân Môn, riêng phần mi nhờ phái một chút tu tiên gia tộc xuất thủ, Trần Gia, Mục Gia cùng Tần Gia chỉ là đại biểu, bọn hắn tự nhiên muốn mượn này kiếm bộn, đồng thời cường hóa gia tộc của mình lực ảnh hưởng. Người đều đến đông đủ đi. Một quốc bân nhữ mày nói, thần sắc nghiêm khắc. Giống như người của Hàn Gia còn không có đến, Trần Đạo Hữu, ngươi giải thích một chút. Thần Tông Vọng cười tủm tỉm nói. Trần Hồng Minh sắc mặt bình tĩnh, giải thích nói, cái này có cái gì kỳ quái, Hồ Lô đảo Hàn gia khoảng cách Kim Hạt đảo xa xôi, có thể là đường chậm trễ, nhiều chờ một đoạn thời gian đi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên muốn thay Hàn gia giải vây, đây là mặt mũi vấn đề. Hắn coi như muốn trách cứ Hàn gia, có thể sau đó tính sổ sách, sẽ không ở trong từ vạch khuyết điểm chỗ. Trần Đạo Hưu nói đúng lắm, đường xá xa xôi, chúng ta chậm trễ một đoạn thời gian, thật có lỗi. Một đạo có chút hào sảng thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, Hàn Đạo Bân, Hàn Đức Linh cùng Hàn Trường Minh đi đến. Bọn hắn trên đường gặp đến một đám nhị giai yêu cầm, chậm trễ một đoạn thời gian, nếu không sớm một ngày liền đến. Tốt, đã người đã đông đủ, vậy thì bắt đầu thương thảo đường tấn công đi. Theo tình báo của chúng ta, Hỏa Vân Môn có 75 tòa đảo, chúng ta phân biệt từ đông nam tây ba phương hướng tiến công Hỏa Vân Môn khống chế hòn đảo. Ai đội ngũ dẫn đầu đánh vào Hỏa Vân Môn tổng đàn, ai có thể đa phần ba thành tài vật cùng địa bàn, như thế nào? Một Quốc Bân trầm giọng nói, Mục gia chỗ đội ngũ thực lực mạnh nhất, có 15 tên trúc cơ tu sĩ. Phe tấn công hướng không có vấn đề, bất quá nhiều điểm ba thành tài vật cùng địa bàn, cái này cũng quá là nhiều, nhiều một thành là đủ rồi. Tần Tông Vọng cao mày nói, hắn chỗ đội ngũ thực lực yếu nhất, có 12 tên trúc cơ tu sĩ. Chương 124, công đảo. Ba thành xác thực nhiều lắm, bất quá muốn đánh vào Hỏa Vân Môn tổng đàn, khẳng định sẽ gặp phải Hỏa Vân Môn liều chết chống cự, như vậy đi. Hai vị đạo hữu nhượng bộ một bước, dẫn đầu đánh vào Hỏa Vân Môn đội ngũ, đa phần hai thành tài vật cùng địa bàn, mặt khác, có thể ưu tiên chọn lựa Hỏa Vân Môn bảo khố đồ vật bên trong, hai vị đạo hữu ý như thế nào? Trần Hồng Minh đánh một cái giảng hòa. Hàn Trường Minh trong lòng một trận cười lạnh, còn không cầm xuống Hỏa Vân Môn, liền bắt đầu thương lượng tài vật cùng địa bàn phân phối, xuân không thể gặp, chẳng lẽ sự tình trước tiên nói rõ, đến lúc đó thật sẽ thực hiện ước định sao? Rốt cuộc ba chi đội ngũ thực lực chênh lệch không nhiều. Trần Hồng Minh đại biểu Thính Hải Các, có 14 người trúc cơ tu sĩ, Mục Quốc Bân đại biểu Thanh Vân Giáo, có 15 tên trúc cơ tu sĩ, Tần Tông Vọng đại biểu Thái Hư Môn, có 12 tên trúc cơ tu sĩ, từ bên ngoài nhìn, bọn hắn lực lượng viễn siêu Hỏa Vân Môn lực lượng, rốt cuộc Hỏa Vân Môn bất quá mười mấy tên trúc cơ tu sĩ. Hỏa Vân Môn ưu thế là dĩ giật đãi lao, bản thổ tác chiến. Theo Hàn Trường Minh, Hỏa Vân Môn lập phái nhiều năm, không có khả năng tùy tiện bị diệt mất, Thính Hải Các phái tu tiên gia tộc xuất chiến. Không phải liền là kiêng kỵ Hỏa Vân Môn thế lực sau lưng sao? Hỏa Vân Môn không có khả năng không có thu được phong thành, nói không chừng Hỏa Vân Môn đã bố trí tốt cả bẫy, chờ lấy địch tới đánh hướng bên trong nhảy. Trải qua một canh giờ cãi cọ về sau, Trần Hồng Minh ba người lúc này mới đạt thành nhất chi ý kiến. Trần Hồng Minh xuất lĩnh đội ngũ từ phía tây tiến công Hỏa Vân Môn, Mục Quốc Bân dẫn người từ phía đông tiến công Hỏa Vân Môn, Tần Tông Vọng dẫn người từ mặt phía nam công kích, tam tuyến giáp công, nghe phần thắng rất lớn, bất quá sự thật không nhất định như thế. Đặt thành thống nhất ý kiến về sau, bọn hắn chia ra hành động. Trần Hồng Minh triệu tập thủ hạ trúc cơ tu sĩ, thương thảo cụ thể đường tấn công. Hàn đạo hữu, các ngươi có 3 tên trúc cơ tu sĩ, thực lực cường đại, các ngươi phụ trách trừ bỏ Đại Phong đảo, Huyền Thanh đảo cùng Hắc Lộ đảo cái này 3 tòa hòn đảo, cái này 3 tòa hòn đảo tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, tài vật thuộc sở hữu của các ngươi phải nhanh một chút cầm xuống cái này 3 tòa hòn đảo. Đây là cái này 3 tòa hòn đảo tình huống. Trần Hồng Minh trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm khắc. Đưa cho Hàn Đạo Vân ba cái ngọc giản. Vâng, Trần Đạo Hữu, chúng ta nhất định sẽ cầm xuống cái này ba tòa hòn đảo. Hàn Đạo Vân liên thanh đáp ứng, một bộ lòng tin mười phần bộ dáng. Đi, chúng ta xuất phát. Hàn Đạo Vân mang theo Hàn Đức Linh cùng Hàn Trường Minh rời đi phòng nghị sự, chuẩn bị công đảo. Đạo Vân thúc công, chúng ta thật muốn bắt lại cái này ba tòa hòn đảo. Tu tiên tài nguyên càng nhiều, lực lượng phòng thủ càng mạnh, nếu quả như thật muốn bắt lại cái này ba tòa hòn đảo, tổn thất của chúng ta khẳng định không nhỏ. Hàn Trường Minh có chút lo lắng nói, thu hoạch cùng nỗ lực thành có quan hệ trực tiếp, Trần Hồng Minh muốn mượn Hỏa Vân Môn tay, suy yếu Hàn gia lực lượng, ý đồ rất rõ ràng. Hàn Đạo Vân cười nhạt một tiếng, nói, Trường Minh, ngươi chưa nghe nói qua, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận câu nói này sao? Rời đi Kim Hạt Đảo, làm thế nào còn không phải chúng ta định đoạt? Hàn Trường Minh bừng tỉnh đại ngộ, mặc kệ Trần Hồng Minh có ra lệnh gì, Hàn gia có thể đáp ứng. Đạo Vân thúc, chúng ta công kích trước cái nào một hòn đảo? Bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là phải tiến đánh một chút, làm dáng một chút. Hàn Đức Linh thấp giọng hỏi. Đại Phong đảo, Huyền Thanh đảo cùng Hắc Lộ đảo cách xa nhau cũng không xa, hẳn là bố trí truyền tống trận, thuận tiện chi viện, công kích một hòn đảo. Mặt khác hai tòa đảo tu sĩ khẳng định rất nhanh liền chi viện, lý do an toàn, chúng ta chia ra ba đường, đánh nghi binh sau một thời gian ngắn, tụ tập lại, công kích Đại Phong đảo. Hàn Đạo Bân không biết đảo có bao nhiêu lực lượng phòng thủ, cẩn thận lý do, dự định đánh nghi binh ba tòa hòn đảo. Tạo thành địch nhân tập kích giả tượng, lại liên hợp lại công kích Đại Phong đảo. Đại Phong đảo, Huyền Thanh đảo cùng Hắc Lộ đảo phân bố hiện ra hình tam giác, Đại Phong đảo cùng Huyền Thanh đảo, Hắc Lộ đảo khoảng cách không sai biệt lắm, cái phương án này không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án. Nếu như một hòn đảo bị tập kích, trong ngắn hạn, đóng giữ hòn đảo tu sĩ không dám tùy tiện rời đi, nghiêm phòng địch nhân đánh lén, bọn hắn không biết số lượng của địch nhân cũng giống vậy không biết số lượng của bọn họ. Nhớ kỹ, không thể ham chiến. Dù là rất nhẹ nhàng liền công phá hộ đảo đại trận, cũng không thể xông hòn đảo, đánh nghi binh nửa canh giờ là được rồi, nếu có trúc cơ tu sĩ tòa chấn, các không thể hàm chiến, mà rút lui. Hàn Đạo Bân ngữ trọng tâm trường nói, lấy Hỏa Vân Môn thực lực, xác thực không có khả năng mỗi một hòn đảo đều phái trúc cơ tu sĩ tọa chấn. Hàn Trường Minh cùng Hàn Đức Linh đáp ứng, các mang xa ưu tên luyện khí tu sĩ rời đi, Hàn Đạo Vân dẫn đầu ta mở tên luyện khí tu sĩ. Hàn Trường Minh phụ trách công kích Huyền Thanh Đảo, Huyền Thanh Đảo khoảng cách Kim Hạt Đảo không đến 200 dặm, Hàn Trường Minh tế ra Phi Hải Chu, tốc độ rất nhanh. Hỏa Vân Môn, Hỏa Vân Điện. Tôn Dung ngồi ở chủ vị, ánh mắt nghiêm khắc, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ ngồi tại hai bên, thần sắc khác nhau. Hiện tại cường địch xâm phạm, chúng ta chỉ có đoàn kết lại, bản môn mới có thể độ qua cửa ải này, ta đã mời cường viện, chỉ cần chúng ta ngăn cản một đoạn thời gian, bọn hắn mới tốt xuất thủ. Dương sư đệ, Triệu sư đệ, Lý sư đệ, Trần sư muội, các ngươi tọa trấn Kim Cô Đảo, Liêu sư tỷ, Vương sư đệ, Dương sư huynh, Tống sư huynh, các ngươi tọa trấn Tử Phong Đảo, các ngươi nhất định phải tiêu diệt địch tới đánh, sau đó mã rút lui. Lục gia cho Hỏa Vân Môn báo tin, Hỏa Vân Môn biết nhiều cái tu tiên gia tộc liên hợp lại đối phó Hỏa Vân Môn, liên quân nhìn như cường đại, không đến từ khác biệt thế lực, khẳng định không cách nào đồng lòng, kể từ đó, liền cho Hỏa Vân Môn thời cơ. Tôn Dung chọn lựa sách lược là co vào nhân thủ, khí thủ tu tiên tài nguyên phong phú hòn đảo, sớm rời đi tài vật, tại tu tiên tài nguyên thiếu thốn đảo nhỏ tự bố trí trọng binh, tận khả năng sát thương địch nhân khẳng định sẽ trúng kế. Địch nhân triệu tập trọng binh tiến đánh tu tiên tài nguyên phong phú hòn đảo, kết quả vô hụt, tiến đánh đảo nhỏ tự trọng binh trấn giữ. Đương nhiên, Tôn Dung cũng không có chuyển di tất cả tài vật, đến một lần thời gian không kịp. Thứ hai, liên quân ngàn dặm xa xôi chạy đến, nếu là không có một điểm thu hoạch, chắc chắn sẽ không tùy tiện lui binh. Dựa theo Tôn Dung kế hoạch, cho địch nhân một chút tài vật, đồng thời sát thương một chút địch nhân. Một ngày sau, Hàn Trường Minh liền chạy tới mục đích. Huyền Thanh Đảo là một tòa mô hình nhỏ hòn đảo, dài 330 dặm, rộng hơn 250 dặm, đảo trồng lấy đại lượng huyền thanh mục, bởi vậy gọi tên. Một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ lại cả tòa Huyền Thanh Đảo, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Động thủ. Hàn Trường Minh trầm giọng phân phó nói, trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu. Sa ưu tên luyện khí kỳ tộc nhân cũng nhao nhao niệm lên chú ngữ. Cũng không lâu lắm, một mảng lớn màu đỏ ánh lửa tại đỉnh đầu bọn họ hiện hiện, hóa thành một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, tản mát ra kinh người sóng nhiệt. Cự hình hỏa cầu một cái lắc lư, hướng phía Huyền Thanh Đảo đập tới. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, sương mù màu trắng xua tán đi không ít, ánh lửa tứ tán. Không có bất kỳ cái gì dị thường, không có tu tiên giả xuất hiện. Hàn Trường Minh hơi sững sờ, tiếp tục công kích Huyền Thanh Đảo. Non nửa khắc sau, sương mù màu trắng tán đi, lộ ra một tòa xanh um tươi tốt hòn đảo. Hàn Trường Minh buông ra thần thức, cẩn thận đảo qua cả hòn đảo nhỏ, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không có phát hiện bất kỳ người tu tiên nào khí tức. Hòn đảo tây bắc bộ có một cái trấn nhỏ, đường đi không có một phàm nhân, cửa phòng đóng chặt. Phàm nhân tránh trong phòng, sợ bị tiên nhân đấu pháp lan đến gần. Hắn nhíu mày, thế ra càn thổ chân dương cát, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng hồng sắc cự kiếm. Hướng phía tòa nào đó đỉnh núi bổ tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc cự kiếm đánh xuống một tảng đá lớn. Hàn Trường Minh điều khiển hồng sắc cự kiếm, điên cuồng chém vào tòa nào đó đỉnh núi cùng mặt đất, đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Bọn hắn thi triển pháp thuật, công kích cái khác đỉnh núi, tiếng oanh minh không ngừng, hỏa cầu rơi vào cỏ dại mặt, cấp tốc lan tràn ra, hóa thành lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời. Kỳ quái là, mặc kệ Hàn Trường Minh bọn người như thế nào công kích hòn đảo, đều không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không có tu tiên giả xuất hiện. Từ bỏ tòa hòn đảo này rồi ý sao? Hàn Trường Minh tự nhủ, ánh mắt rơi vào hòn đảo trung ương Huyền Thanh Mục. 10 năm Huyền Thanh Mục có thể đem ra luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, 50 năm phần Huyền Thanh Mục có thể đem ra luyện chế phòng ngự pháp khí. Đảo Huyền Thanh Mục bị chặt cây không ít, cao năm Huyền Thanh Mục bị chặt đi, chỉ còn lại mấy chục năm phần Huyền Thanh Mục. Hàn Trường Minh suy nghĩ một lát, điều khiển hồng sắc cự kiếm, khí thế hung hăng chém về phía một gốc Huyền Thanh Mục. Ầm ầm. Huyền Thanh Mục cứng thanh ngã gục, bị chặn ngang chặt đứt. Điều khiển pháp khí chém vào Huyền Thanh Mục, tận khả năng trở đi một chút, không thể đi một chuyến uổng công. Hàn Trường Minh phân phó nói, hắn không dám hạ xuống tới, sợ chúng mai phục. Sa ưu tên luyện khí tu sĩ nhao nhao tế ra pháp khí, công kích Huyền Thanh Mục. Tiếng oanh minh không ngừng, từng cây Huyền Thanh Mục ngã xuống, bị đánh chặt thành nhiều đoạn. Sau gần nửa canh giờ, Hàn Trường Minh bọn người chặt cây hơn 30 khỏa Huyền Thanh Mục. Bọn hắn ra nở dê Huyền Thanh Mục chém vào thành nhiều đoạn, dùng túi chữa vật thu hồi. Hàn Trường Minh cảm thấy không sai biệt lắm, pháp quyết vừa bấm, phi hải chu hướng phía nơi xa bay đi. Huyền Quang Đảo là một tòa mô hình nhỏ hòn đảo, dài 130 dặm, rộng hơn 30 dặm, có một đầu nhất giai phẩm linh mạch không hề dài, tu tiên tài nguyên cũng không nhiều. Quả Hồng muốn tìm mềm bóp, Trần Hồng Minh dẫn đầu 2 tên trúc cơ tu sĩ cùng 20 tên luyện khí tu sĩ, công kích Huyền Quang Đảo. Huyền Quang đảo khu vực trung ương bị một mảng lớn sương mù màu vàng bao lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Trần Hồng Minh vỗ túi chữ vật, bảy chuôi xanh mở mở phi kiếm bắn ra, kiếm quyết vừa bấm, bảy chuôi phi kiếm màu xanh một hóa hai, hai hóa bốn, rất nhanh, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh xuất hiện tại hắn quanh thân, khí thế kinh người. Chạm. Nương theo lấy Trần Hồng Minh một tiếng rơi xuống, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh hướng phía hòn đảo trung ương chém tới. Những người khác cũng thi triển thủ đoạn, công kích Huyền Quang đảo hộ đảo đại trận. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, các loại pháp thuật linh quang sáng lên. Hộ đảo đại trận rất nhanh liền pha toái, mấy luyện khí tu sĩ vội vàng hướng phía không trung bay đi, bọn hắn còn không bay ra bao xa, liền bị mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh truy. Vài tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy luyện khí tu sĩ bị người giết chết. Ngọc Hằng, ngươi mang một số người đảo, dọn đi tất cả tu tiên tài nguyên. Trần Hồng Minh đa mưu túc trí, hắn thả ra thần thức, tra xét rõ ràng một chút Huyền Quang đảo, cũng không có phát hiện cái khác tu tiên giả khí tức, cho dù như thế, hắn cũng không có liều lĩnh, để một tộc nhân dẫn người đi vơ vét tu tiên tài nguyên. Vâng, tộc trưởng. Một chút cơ tu sĩ mang theo 10 tên luyện khí tu sĩ hướng xuống đất hạ xuống, bọn hắn vừa mới rơi trên mặt đất, dị tượng nổi lên, đại lượng sương mù màu vàng hiện lên, bao lại mười mấy tên trần gia tu sĩ. Cùng lúc đó, một cái nhạt màn ánh sáng màu vàng đống nhiên xuất hiện, bao lại cả hòn đảo nhỏ. Hòn đảo góc tây bắc, nào đó mặt dốc đứng vách đá đống nhiên sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, hiện ra một cái sơn động, một dáng người buồn bã áo bào màu vàng lão giả đi ra, ánh mắt của hắn âm trầm, tay nắm lấy một mặt màu vàng lệnh kỳ. Mười mấy tên hỏa vân môn tu sĩ lần lượt đi ra, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sát khí. Động thủ trước giết đảo tu sĩ. Áo bào màu vàng lão giả trầm giọng phân phó nói, lấy ra một mặt màu vàng trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Trần Hồng Minh sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn vạn lần không ngờ, hỏa vân môn sẽ ở một hòn đảo nhỏ tự bố trí mai phục. Hắn biết rõ, trì hoãn càng lâu, tộc nhân tử thương càng nhiều. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, kiếm quyết kết động không thôi, một trận thanh thúy âm thanh bén nhọn vang lên, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh cấp tốc hợp làm một thể, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng thanh sắc cự kiếm, tản mát ra kinh người linh áp. Chạm cho ta. Trần Hồng Minh quát lạnh một tiếng, thanh sắc cự kiếm quang mang phóng đại, khí thế hung hăng chém về phía màn ánh sáng màu vàng, cái khắc trần gia tu sĩ nhao nhao xuất thủ công kích màn ánh sáng màu vàng. Trong chốc lát, tiếng oanh minh không ngừng. 6. Hoàng Ngư Đảo, một cái màu lam nhạt màn nước bao lại cả hòn đảo nhỏ, một quốc bân xuất lĩnh mười mấy danh tộc người, điên cuồng công kích màu lam màn nước, hắn vạn lần không ngờ, một hòn đảo nhỏ tự lại có sắp đặt phục binh, mục ra một nửa nhân thủ bị trận pháp khống trụ. Một quốc bân nhất định phải mau chóng phá mất trận pháp, nếu là mang xuống, mục ra tổn thất liền lớn. 6. Kim Nguyên Đảo, một chiếc màu lam phi thuyền lơ lửng tại hòn đảo không, Tần Tông Vọng cùng mười mấy tên tu sĩ đứng trong phi thuyền, hơn 10 tên tần gia tu sĩ tại đảo vơ vét tài vật. Tần Tông Vọng cũng là chọn quả hồng mềm bóp, tiến đánh đảo nhỏ tự, bọn hắn rất nhanh liền phá hết hộ đảo đại trận, chém giết chú đảo tu sĩ, ngay tại phái người vơ vét tu tiên tài nguyên. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm đông nhiên hiện hiện, bao lại mấy tần gia tu sĩ thân ảnh, truyền ra một trận kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Tần Tông Vọng sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Hỏa diễm tựa như là đột nhiên xuất hiện, hẳn là cấm chế nào đó. Tần Tông Vọng nhướng mày, phân phó nói, để tộc nhân tăng cường đề phòng, cẩn thận một chút. Vâng, tộc trưởng. 6. Đại Phong Đảo, không trung có một cái cự đại hồ lô màu vàng, Hàn Đạo Bân bọn người ngồi tại hồ lô màu vàng mặt. Hàn Trường Minh cùng Hàn Đức Linh cũng tại, bọn hắn công kích hòn đảo đều không có người đóng giữ, đạt được bộ phận tài vật. Chẳng lẽ Hỏa Vân Môn rút đi tất cả chú đảo tu sĩ? Có thể hay không Đại Phong Đảo cũng không tu sĩ đóng giữ? Hàn Trường Minh nghi ngờ nói. Nếu như là dạng này, bọn hắn liền dễ dàng hơn. Hàn Đạo Bân lắc đầu, nói, khó mà nói, Hỏa Vân Môn thu được phong thanh cũng không kỳ quái, co vào binh lực cũng là chuyện đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại Đại Phong Đảo, chúng ta cùng một chỗ công kích Đại Phong Đảo. Hy vọng không có mai phục đi. Cẩn thận một chút. Hàn Đức Linh cùng Hàn Trường Minh đáp ứng, bọn hắn nhao nhao thi pháp công kích Đại Phong Đảo. Tại bọn hắn dày đặc thế công dưới, Đại Phong Đảo hộ đảo đại trận rất nhanh liền phá toái. Đại Phong Đảo trung ương là một cái hồ nước lớn, tây bắc bộ có một tòa xanh biếc sơn phong, đỉnh núi có một tòa tinh mỹ trang viên, xem ra nơi này là chú đảo tu sĩ động phủ. Chương 125, làm cha. Hàn Đạo Bân, Hàn Đức Linh cùng Hàn Trường Minh ba người hai mặt nhìn nhau. Huyền Thanh đảo cùng Hắc Lộ đảo không ai đóng giữ còn chưa tính, Đại Phong đảo cũng không ai đóng giữ. Hỏa Vân Môn đang dở trò quỷ gì? Nếu như là co vào binh lực, cố thủ tổng đàn, vì cái gì lưu lại không ít tài vật? Hàn Trường Minh một tay nâng cầm lên, mặt lộ vẻ suy nghĩ hình, giả thiết hắn là Hỏa Vân Môn trưởng môn, nếu như địch tới đánh thực lực cường đại, hắn cũng sẽ co vào binh lực, bất quá khẳng định phải cho địch tới đánh chút khổ sở nếm thử. Đảo xe có hay không có cạm bẫy? Theo Hàn Trường Minh biết, có một ít đặc thù phụ triện, chuyên môn bố trí tại lục địa, nếu là có người phát động, hậu quả rất nghiêm trọng. Đạo Bân thúc công, cẩn thận một chút, đảo có thể sẽ có cạm bẫy. Hàn Trường Minh mở miệng nhắc nhở, sắc mặt nghiêm trọng. Nói thật, bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, liền là đảo tài vật để bọn hắn không bỏ được rời đi, tiền tài động nhân tâm. Đồ vật đang ở trước mắt, cứ như vậy rời đi, không khỏi quá đáng tiếc. Cùng Huyền Thanh đảo không giống chính là, Đại Phong đảo tài vật khả năng tại trong trang viên, một từ trên cao nhìn, không nhìn thấy tài vật gì, kể từ đó, bọn hắn nhất định phải đáp xuống đất mặt, mới có thể vơ vét tu tiên tài nguyên. Hàn Đạo Bân nhẹ gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, trước tiên đem khôi lỗi thú buông xuống đi dò đường. Dưới sự chỉ huy của Hàn Đạo Bân, Hàn gia tu sĩ thả ra 10 con nhất giai khôi lỗi thú, rơi vào đảo, dò xét tình huống. 10 con nhất giai chó con khôi lỗi thú, tại đảo bốn phía chạy, cũng không có cái gì dị thường. Hàn Đạo Bân rất có kiên nhẫn, để tộc nhân điều khiển chó con khôi lỗi hướng phía trang viên chỗ sơn phong phóng đi. Hai con chó con khôi lỗi vừa vọt tới giữa sườn núi, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, mặt đất đột nhiên toát ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, bao lại hai con chó con khôi lỗi. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, hai con chó con khôi lỗi biến mất không thấy, mặt đất thêm ra một cái hơn 10 trượng lớn hô to. Thấy cảnh này, Hàn Đạo Bân dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn tốt không để tộc nhân đảo điều tra, nếu không không phải ăn một cái thiệt ngầm không thể. Thu hồi khôi lỗi thú, rút lui, đối ngoại liền nói chúng ta bị cường địch, quả bất địch chúng. Hàn Đạo Bân phân phó nói, thu hồi khôi lỗi thú, mang theo tộc nhân rút lui. 6. Huyền Quang Đảo, ánh lửa ngút trời, một đạo màu đo độn quang từ đảo bay ra, hướng phía không trung bay đi. Một đạo màu xanh trường hồng theo sát phía sau, tốc độ càng nhanh. Màu đo độn quang bên trong bay ra một viên lớn trường trái nhãn màu đo viên châu, đón lấy màu xanh trường hồng. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, màu xanh trường hồng bay ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, phô thiên cái địa đánh về phía màu xanh trường hồng. Ầm ầm. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh chạm tại màu đo viên châu, màu đo viên châu lập tức vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn ánh lửa, đem phương viên trăm trượng khu vực đều gắn vào bên trong. Ánh lửa tán đi về sau, màu đo độn quang cũng biến mất ở chân trời. Trần Hồng Minh đứng tại một tòa trang viên trước mặt, thần sắc lạnh lùng, đảo cây cối rót hơn phân nửa, có mười mấy cái hố to, nằm mười mấy bộ thi thể. Hắn thi triển ngự kiếm thuật phá hết trận pháp, chém giết nhiều vị hỏa vân môn tu sĩ, trần gia tu sĩ tử thương non nửa. Trần Hồng Minh ánh mắt âm trầm, hắn lúc đầu nghĩ mượn cơ hội này suy yếu cái khác tu tiên gia tộc lực lượng, để cho mình phát một món tiền nhỏ, ai có thể nghĩ, hắn là rời lên tảng đá nện chân của mình. Tộc trưởng, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Trần Ngọc Hằng chau mày, mở miệng hỏi. Cấp tốc quét dọn chiến trường, vơ vét đảo tu tiên tài nguyên, chạy tới khắc một hòn đảo nhỏ tự. Lần này đại chiến, Trần gia xuất động 3 tên trúc cơ tu sĩ, Hỏa Vân môn bôn nở tên trúc cơ cùng mười mấy tên luyện khí tu sĩ phục kích bọn hắn. Trần Hồng Minh chém giết Hỏa Vân môn 3 tên trúc cơ tu sĩ, một trúc cơ tu sĩ trốn, đại giới là Trần gia một trúc cơ cùng 7 tên luyện khí chiến tử, tổn thất tương đối lớn, hắn nhất định phải nhiều cướp đoạt một chút tài vật, mới tốt đền bù tổn thất. Đến lúc này, Trần Hồng Minh đã thấy rõ ràng Hỏa Vân môn bố cục, khí thủ tu tiên tài nguyên nhiều hòn đảo, cá biệt đảo nhỏ tự phái trọng binh trấn giữ, sát thương địch tới đánh, sau đó lui giữ tổng đàn. Trần Hồng Minh không thể không tán thưởng Tôn Dung, một chiêu này sát thực dây, đến một lần giảm bất thương vong, thứ hai lại có thể sát thương địch nhân. Tôn Dung một chiêu này sát thực dây, không gì hơn cái này vừa đến, liền làm rối loạn Trần Hồng Minh kế hoạch. Lấy Hỏa Vân môn binh lực, nhiều lắm là tại 3 tòa đảo nhỏ tự bố trí trọng binh, mà lại khẳng định phải bố trí tại con đường khác nhau, Trần Hồng Minh phụ trách lộ tuyến hẳn là sẽ không lại có phục binh, đương nhiên, đây chỉ là lý luận, bị thiệt lớn, Trần Hồng Minh nhất định phải cẩn thận làm việc. Hỏa Vân môn, Hỏa Vân điện, Tôn Dung ngay tại nghe thủ hạ báo cáo. Nàng co vào binh lực, tại hai hòn đảo nhỏ tự bố trí mai phục, nàng dòng chính lực lượng tọa trấn một hòn đảo nhỏ, toàn diệt một cái tiểu gia tộc, người chống lại tọa trấn khác một hòn đảo nhỏ, đoán chừng cũng sắp trở về rồi. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một ngoài 30 nam tử trung niên đi đến, trầm giọng nói, trưởng môn, Tống sư huynh trở về, chỉ có chính hắn trở về, những người khác chưa có trở về. Tôn Dung hơi sững sờ, nói, chuyện gì xảy ra? Bô nở tên trúc cơ tu sĩ thêm mười mấy tên luyện khí, còn có trận pháp, chỉ có một người trốn về đến. Nhiều cái tu tiên gia tộc liên hợp lại thảo phạt Hỏa Vân môn, phía sau màn đẩy tay là Thính Hải Các, Thái Hư môn cùng Thanh Vân giáo 3 môn phái, liên quân từ nhiều cái tu tiên gia tộc tạo thành. Bọn hắn khẳng định sẽ chia binh tiến đánh Hỏa Vân môn khống chế hòn đảo, cứ như vậy, tiến đánh hòn đảo tu sĩ sẽ không quá nhiều, hẳn là một cái tu tiên gia tộc công kích một hòn đảo. Ấn lý thuyết, hỏa vân môn phái đi lực lượng cũng không yếu, coi như đánh không lại, toàn thân trở ra cũng không có vấn. Để chứ? Chẳng lẽ nói địch nhân không có chia binh? Nếu như là dạng này, sự tình liền nghiêm trọng. Không rõ ràng, Tống sư huynh không hề nói gì, trực tiếp chạy về động phủ. Nam tử trung niên một chút do dự, ánh mắt lạnh lẽo, nói, trưởng môn, phải không chúng ta đem hắn sáu? Hắn làm một cái cắt cổ động tác, trong miệng hắn Tống sư huynh là chấp sự điện phó điện chủ Tống Chiết, luôn luôn phản đối Tôn Dung, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nếu không phải Tống Chiết phản đối Tôn Dung cải cách, hỏa vân môn cũng không trở thành rơi đến bây giờ tình trạng. Tôn Dung có chút tâm động, lắc đầu, nói, lúc này lòng người bàng hoàng, không nên xuống tay với hắn, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, độ qua cửa ải này lại nói, về sau lại tìm hắn tính sổ sách cũng không muộn, hỏi trước một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trọng binh tiếp cận, Tôn Dung lúc này đương nhiên sẽ không làm ra tự đoạn cánh tay chuyện ngu xuẩn. Tôn Dung lấy ra một viên màu lam vỏ sò, đánh vào một đạo pháp quyết, rất nhanh, một đạo hơi không kiên nhẫn thanh âm nam tử vang lên, trưởng môn, có cái gì sự tình sao? Tống sư huynh, làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Vương sư đê bọn hắn đâu? Các ngươi gặp được nhiều ít địch nhân? Chúng ta tọa trấn Huyền Quang đảo, lọt vào cường địch bức kích, có hơn 20 người đi. Ta liều chết mới dê tờ ra kho ý chú nở dê vây, vương sư đê tình huống của bọn hắn, ta cũng không hiểu rõ, đoán chừng muộn một chút mới trở về đi. Tôn Dung nhướng mày, nói, ta không phải để các ngươi tọa trấn Tử Phong đảo sao? Các ngươi chạy thế nào đi Huyền Quang đảo rồi? Thật sao? Có thể là lão phu nhớ lầm, trưởng môn, ngươi nhanh co vào binh lực đi. Địch nhân khí thế hung hung, đem binh lực phân tán có thể ngăn cản không ở địch nhân, ta thụ một chút vết thương nhẹ, cần điều dưỡng một đoạn thời gian, phía dưới chiến sự, ta cùng Lý sư muội liền không tham gia, ngài quyết định là được. Tốt, vậy cứ như thế, ngươi tốt tốt điều dưỡng. Tôn Dung cắt đứt liên hệ, ánh mắt âm trầm. Mấy cái này ngu xuẩn, để bọn hắn đi tọa trấn Tử Phong đảo, bọn hắn lại đi tọa trấn Tử Phong đảo, gặp được cường địch, chỉ có thể trách bọn hắn không may. Nam tử trung niên cười cười, nói, bọn hắn còn không phải lo lắng trưởng môn muốn mượn cơ hội này diệt trừ bọn hắn, lúc này mới tự tiện làm chủ, đổi mà tọa trấn Huyền Quang đảo, dạng này cũng tốt, trưởng môn thư A cơ cướp đoạt bọn hắn tay quyền lợi, chờ chiến sự kết thúc, bọn hắn lại nghĩ phản đối trưởng môn cũng vô ích. Ừm, Lưu sư đệ, cái này sự tình ngươi tự mình đi xử lý, phái người tiếp thu Tống sư huynh bọn hắn tay quyền lợi, trước ra không bọn hắn, chờ độ qua cửa ải này, lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Vâng, trưởng môn. Nam tử trung niên lĩnh mệnh mà đi. Nửa khắc đồng hồ không đến, nam tử trung niên bước nhanh đến, sắc mặt bối rối, không xong, trưởng môn, Tống sư huynh cùng Lý sư tỷ mang theo một nhóm đệ tử rời đi tổng đàn, thật giống như là muốn chạy trốn. Tôn Dung giận tí mặt, máng, hôn đàn, ta nói sao? Hắn làm sao sẽ tốt bụng như vậy, chủ động giao quyền, nhìn đến vương sư đê bọn hắn là sẽ ra chuyện, Tống sư huynh mới có thể nóng lòng chạy trốn. Lấy Tống Chiết cầm đầu người chống lại có Sa Ưu tên trúc cơ tu sĩ, Tống Chiết muốn chạy trốn, khẳng định là mặt khác ba tên trúc cơ tu sĩ chết rồi, coi như hỏa vân môn có thể độ qua cửa ải này, Tôn Dung cũng sẽ không bỏ qua Tống Chiết, bởi vậy, Tống Chiết lòng bàn chân bôi dầu, sớm chạy trốn. Trường môn, bọn hắn còn không chạy xa, muốn hay không phái người đem bọn hắn bắt trở lại. Tôn Dung một chút do dự, hỏi, bọn hắn có hay không tản chạy trốn tin tức. Đại quân áp cảnh, lúc đầu hỏa vân môn đệ tử liền lòng người bàng hoàng. Nếu như Tống Chiết chạy trốn tin tức truyền đi, không cần chờ địch nhân đánh vào tổng đàn, hỏa vân môn liền không chiến mà bại. Nam tử trung niên lắc đầu, giải thích nói, này cũng không có, bọn hắn nói là dâng mạng của ngài mệnh chi viện. Được rồi, từ bọn hắn đi. Bọn hắn đi cũng tốt, thỉnh ta muốn tốn tâm tư đối phó bọn hắn. Tôn Dung ước gì bọn hắn rời đi, không phải nàng ngày sau diệt sát Tống Chiết, sẽ rơi xuống giết hại đồng môn danh tiếng xấu. 6. Nào đó mảnh mênh mông vô bờ hải vực. Một đầu hình thể to lớn màu đỏ cự mãng nhanh chóng từ trên cao bay qua. Màu đỏ cự mãng thân eo to bằng bãi nước, bên ngoài thân trải rộng nà mờ đấm lớn vảy màu đỏ, có vảy chi chít, sau lưng mọc lên hai đôi lớn gần trượng màu đỏ cánh thịt, đầu có một cái kim sắc mào. Một 50 da mặt lão giả ngồi tại màu đỏ cự mãng lưng, lão giả hồng quang đầy mặt, người mặc áo mãng bào màu đỏ, bên hông treo một cái bàn tay lớn hồ lô màu đỏ. Áo bào đỏ lão giả lấy xuống bên hông hồ lô màu đỏ, ực một hớp rượu, một mặt thỏa mãn. Tự nhủ, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết tông môn thế nào, triệu sư tỷ nếu là vẫn còn, hẳn là tiến vào kết đan kỳ đi. Màu đỏ cự mãng phát ra một tiếng tê minh thanh, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Ngươi cũng nhớ nhà đi. Tăng thêm tốc độ, năm đó mang ngươi thời điểm ra đi, ngươi mới như thế lớn, hiện tại cũng tiến vào nhị giai phẩm, thời gian trôi qua thật nhanh. Áo bào đỏ láo giả vô dưới thân màu đỏ cự mãng bốn cánh hung hăng một cái, tăng nhanh tốc độ. 6. Hồ Lô Đảo, tòa nào đó hữu tính sân nhỏ. Hàn Trương Tường ngồi tại thạch đình bên trong, Diệp Hinh tại một gian nhà gỗ cổng đi tới đi lui, thần sắc lo lắng. Đột nhiên, một tiếng hải nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Sinh, muội muội rốt cục sinh. Diệp Hinh mặt lộ vẻ vui mừng, Hàn Trường Minh bên ngoài chinh chiến, Diệp Tuyết Lâm buồn, Diệp Hinh tỷ tỷ này tự nhiên muốn nhiều chiếu khán một điểm. Cũng không lâu lắm, cửa phòng mở ra, một 50 da mặt váy xanh phụ nhân đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. 15 thẩm, thế nào? Muội muội không có sao chứ? Diệp Hinh có chút khẩn trương hỏi. Váy xanh phụ nhân lắc đầu, vừa cười vừa nói, trải qua ta đỡ đẻ hải tử, không có 100 cũng có 80, có thể xảy ra chuyện gì? Yên tâm đi. Diệp Hinh, mẫu nữ bình an, tộc trưởng, Tuyết Nhi sinh một vị thiên kim, thật đáng mừng. Hàn Trương Tường mặt lộ vẻ vui mừng, nói, tốt, 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 mẫu nữ bình an liền tốt, Trường Minh bên ngoài chinh chiến, các ngươi nhất định phải cẩn thận chiếu cố tốt đứa bé này. Diệp Hinh, Trường Minh có nói hải tử cưới cái gì tên sao? Dựa theo Hàn gia quy củ, có được linh căn mới có thể có chữ lót, trước đó, phụ mẫu sẽ lấy một cái một chữ độc nhất. Phu quân nói, nếu là nữ nhi, liền gọi Hàn Phủ. Hàn Phủ. Cái tên này không sai, Diệp Hinh, có gì cần, cứ mở miệng, người một nhà đừng khách khí. Diệp Hinh gật đầu cười, nói, vâng, tộc trưởng, ta trước vào xem muội muội. Diệp Tuyết nằm tại giường, sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, một hài nhi nằm tại bên cạnh nàng, nhắm hai mắt, vừa ra đời hài tử, mũm mĩm hồng hồng, mười phần đáng yêu. Muội muội, ngươi không sao chứ? Nhưng làm ta lo lắng hỏng. Diệp Hinh đi đến, ân cần hỏi han. Thì, nương nói không sai. Quả nhiên mông lớn mới có thể sinh nhi tử. Diệp Tuyết thở dài nói, tu tiên gia tộc ngược lại không quan tâm nam nữ, quan tâm là có hay không linh căn, bất quá Hàn Trường Minh mạch này nhân khẩu đơn bạc, dư a theo Hàn Trường Minh ý tứ, tốt nhất nhiều sinh mấy cái nhi tử, lớn mạnh hắn mạch này. Bởi vậy, Diệp Tuyết muốn cho Hàn Trường Minh sinh một đứa con trai. Diệp Hinh một trận cười khổ, dùng ngón tay vướt một cái Diệp Tuyết cái mũi, cáu giận nói, nha đầu ngốc, phu quân không phải nói với chúng ta qua sao? Sinh nam sinh nữ đều như thế. Dù sao ngươi còn trẻ, cùng lắm thì ngươi nhiều sinh mấy thai, luôn có một thai là nam đinh. Cũng thế, đúng, phu quân làm sao vẫn chưa trở lại. Diệp Tuyết sắp lâm buồn, vì để tránh cho nàng quá độ lo lắng, tất cả mọi người không có nói cho nàng Hàn Trường Minh dẫn người đi tiến đánh Hỏa Vân Môn, Diệp Tuyết còn tưởng rằng Hàn Trường Minh ngay tại gấp trở về đường. Nhanh đi! Đoán chừng liền cái này thời gian ngắn, ngươi vừa mới sinh hạ hải tử, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, lấy trạng thái tốt nhất chờ đợi phu quân trở về. Diệp Hinh an ủi, nàng rất rõ ràng, chỉ có dạng này, Diệp Tuyết mới nghe lọ. Diệp Tuyết là thật thích Hàn Trường Minh, mọi ý thư đều dựa vào Hàn Trường Minh. Diệp Tuyết nghe lời này, nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hàn Phủ. Chờ cha trở về, hắn khẳng định thật cao hứng. Diệp Tuyết nhìn qua bên người nữ nhi, mặt lộ ra từ ái chi sắc. 6. Tòa nào đó hoang đảo, Hàn Trường Minh bọn người tụ tập tại một cái ngọn núi, Hàn Trường Minh nhìn hồ lô đảo vị trí, mặt lộ ra một tia lo lắng. Tính toán thời gian, Diệp Tuyết hẳn là sinh, không biết Diệp Tuyết thế nào. Trường Minh, không cần lo lắng, có tộc trưởng cùng Diệp Hinh tại, Diệp Tuyết không có việc gì, chúng ta nhiều ít người ra, thì bấy nhiêu người trở về, đến lúc đó ngươi xử lý tiệc đầy thắng, không say không về. Chương 126, kịch chiến cường địch. Hàn Đức Linh nhẹ gật đầu, an ủi, đúng vậy a. Trường Minh, Diệp Tuyết không có việc gì. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng an ủi, Hàn Trường Minh nghe tộc nhân an ủi, cảm giác tốt hơn nhiều. Có người tới, mười mấy tên tu tiên giả, có hai tên trúc cơ tu sĩ. Hàn Trường Minh sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói. Thần trí của hắn so với bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mạnh, Hàn Đạo Bân cùng Hàn Đức Linh đều là trúc cơ sơ kỳ, thần trí của bọn hắn so không Hàn Trường Minh. Cẩn thận đề phòng. Hàn Đạo Bân phân phó nói, thần sắc ngưng trọng. Nếu không phải cân nhở ảo cờ đến lần này hành động là thính hải các ở sau lưng điều khiển, bọn hắn đã sớm rút lui. Hàn Đạo Bân lấy ra một mặt bàn tay lớn màu vàng lệnh kỳ. Rót vào pháp lực về sau, màu vàng lệnh kỳ quang mang tăng vọt, hóa thành một mặt dài hơn một trượng màu vàng phiên kỳ, mặt cờ thêu lên một cái sinh động như thật màu vàng rùa đen. Huyền quy cờ, phụ trợ pháp khí, có thể đem một phiến khu vực linh khí ẩn nấp đi. Một lát sau, một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Màu xanh độn quang rõ ràng là một chiếc dài hơn 10 trượng màu xanh phi thuyền, mặt đứng đấy mười mấy tên Hỏa Vân môn tu sĩ. Một áo bào đỏ lão giả cùng một váy lam thiếu phụ đứng tại phía trước nhất, Tống Chiết cùng Lý Duyệt. Tống Chiết là tán tu xuất thân, dưới cơ duyên xảo hợp, bái nhập Hỏa Vân môn, hắn vừa mới bái nhập Hỏa Vân môn thời điểm, Hỏa Vân môn binh cường mã tráng, có hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ, bất quá tại mấy chục năm trước một lần thú triều bên trong, hỏa vân môn hao tổn ta mở tên trúc cơ tu sĩ, tử thương thảm trọng. Từ đó về sau, hỏa vân môn không gượng dậy nổi, ngày càng lụi bại, bởi vì đại lượng trúc cơ tu sĩ chết đi, Tống Chiết nắm chặt thời cơ, gây dựng mình tiểu đoàn thể, tranh đoạt chức trưởng môn, đáng tiếc hắn thất bại, Tôn Dung làm trưởng môn. Tống Chiết là trúc cơ trung kỳ, hắn làm người khôn khéo, giỏi về tâm kế, lôi kéo được hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng Tôn Dung địa vị ngang nhau. Tôn Dung vừa mới làm trưởng môn, liền muốn phổ biến cải cách, tăng thu giảm chi, khai nguyên không có vấn đề, thế nhưng là giảm chi tiêu ảnh hưởng tới Tống Chiết lợi ích, nếu như Tống Chiết nhượng bộ, hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nói không chừng sẽ đảo hướng Tôn Dung, rốt cuộc Tống Chiết là dùng trọng kim lôi kéo hai tên trúc cơ hậu kỳ đồng môn, nếu là giảm chi tiêu, hắn ở đâu ra trọng kim thu mua lòng người. Tôn Dung một chiêu này quá âm độc, Tống Chiết tự nhiên không đáp ứng, Tôn Dung muốn đầu nhập vào một thế lực, lấy cung cấp phương thức, thu hoạch được che chở. Rốt cuộc hỏa vân môn không có kết đan tu sĩ, mấy trăm năm qua đi, chỉ sợ cửu diễm môn đều quên hỏa vân môn tồn tại. Cung cấp mang ý nghĩa hàng năm có đại lượng chi tiêu, vấn đề là, cung cấp sẽ củng cố Tôn Dung địa vị, nếu như nàng thu hoạch được thế lực lớn ủng hộ, Tống Chiết chỉ có thể bị gạt ra khỏi đi, hắn tự nhiên không đáp ứng. Tống Chiết liên lạc một nhóm đồng môn, tản lời đồn, lôi kéo một nhóm lớn đệ tử, bởi vì phản đối đệ tử quá nhiều, Tôn Dung cũng không có cách nào, đành phải bỏ ý niệm này đi. Tôn Dung đã từng muốn giết chết Tống Chiết, chấm dứt hậu hoạn, bất quá Tống Chiết phòng bị cực kỳ nghiêm, Tôn Dung thăm dò mấy lần, không có đắc thủ, cũng liền từ bỏ quyết định này. Nhiều cái tu tiên thế lực vây công hỏa vân môn, Tống Chiết đi theo đồng môn tọa trấn Tử Phong đảo, hắn lo lắng Tôn Dung mượn đao giết người, cải thành tọa trấn Huyền Quang đảo, chưa từng nghĩ đụng phải Trần gia tu sĩ, Trần Hồng Minh là kiếm tu, thực lực cường đại, liên sát ba tên trúc cơ tu sĩ, Tống Chiết thấy tình thế không ổn, kịp thời chạy trốn. Cùng Trần Hồng Minh một trận chiến, dọa phá Tống Chiết lá gan, bô nở tên trúc cơ đánh ba tên trúc cơ, cái này đều thua trận. Tống Chiết kết luận, hỏa vân môn nhất định sẽ bị diệt mất, hắn cũng không muốn chết, mang theo một nhóm người rời đi hỏa vân môn tổng đàn, dự định chạy trốn. Hắn lựa chọn đường đi tương đối vắng vẻ, một đường hòn đảo không ít, bất quá phần lớn là linh khí mở nhạt hoang đảo, sẽ không có nguy hiểm. Cha, chúng ta có thể không phải đi sao? Chúng ta muốn đi đâu? Một chừng 20 thanh sam thanh niên mở miệng hỏi. Thụy Nhi, hỏa vân môn khẳng định sẽ bị diệt, ta mang theo không ít tài vật, thiên hạ chi lớn, lo gì không có chúng ta đất dung thân. Tống Chiết lòng tin tràn đầy nói, hắn đã nghĩ qua, rời đi Hồng Tảo Hải vực, tiến về một cái khác hải vực, xây dựng một cái tu tiên gia tộc, tự mình làm tộc trưởng. Làm màu xanh phi thuyền từ tòa nào đó hoang đảo không bay qua thời điểm, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang từ tòa nào đó đỉnh núi bay ra, khí thế hung hăng đánh về phía màu xanh phi thuyền. Tống Chiết giật mình kêu lên, pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ, bất quá phần đuôi vẫn là bị vài thanh phi kiếm màu xanh bổ trúng, mấy tên luyện khí tu sĩ trong nháy mắt chết thảm. Phi hành pháp khí bị hủy, bọn hắn hướng phía không trung ngã xuống. Tống Chiết pháp quyết vừa bấm, dưới thân bỗng nhiên hiện ra một đoàn màu trắng mây mù, trở mình cùng Tống Thụy. Đột nhiên tập kích, dẫn đến Tống Chiết một đám tử thương hơn phân nửa, đại bộ phận luyện khí tu sĩ không phải ngã chết, mà là bị các loại pháp thuật linh quang đập chết. Xuất thủ tự nhiên là Hàn Đạo Vân một nhóm người. Bọn hắn tại hoang đảo tĩnh dưỡng, liền là không muốn cùng hỏa vân môn tu sĩ phát sinh xung đột, ai có thể nghĩ tới, có hỏa vân môn tu sĩ đi qua từ nơi này, thật vừa đúng lúc, Tống Chiết nói ra mình mang theo không ít tài vật. Tống Chiết là trúc cơ trung kỳ, váy lam thiếu phụ là trúc cơ sơ kỳ, 12 tên luyện khí tu sĩ, trái lại Hàn Đạo Vân bên này, bọn hắn có 3 tên trúc cơ tu sĩ, còn có 20 tên luyện khí tu sĩ, từ nhân số, bọn hắn chiếm cư ưu thế, trừ cái đó ra, bọn hắn xuất thủ đánh lén, phần thắng rất lớn. Váy lam thiếu phụ và Tống Chiết còn không đứng vững thân thể, mấy chục kiện linh quang loẹ loẹ pháp khí kích xạ mà đến, nếu như bị nhiều pháp khí như vậy đánh trúng, bọn hắn muốn sống sót cũng khó khăn. Váy lam thiếu phụ vội vàng tế ra một mặt lam quang loẹ loẹ tiểu kính, đối phía trước hư không vừa chiếu. Lam quang loẹ lên, một mảng lớn màu lam quang vụ bay ra, bao lại mấy chục kiện linh quang loẹ loẹ pháp khí. Một màn kinh người xuất hiện, mấy chục kiện linh quang loẹ loẹ pháp khí lập tức bị định trụ, lơ lửng ở giữa không trung, không thể động đậy. Ầm ầm. Một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, một đoàn mấy trăm trượng lớn mây đen ra hiện ta y bo nở hàn ở đỉnh đầu, sấm sét vang dội. Mây đen quay cuồng một hồi, một đạo người trưởng thành cánh tay thô tia chớp màu bạc bắn ra, khí thế hung hăng bổ về phía Tống Chiết một nhà ba người. Trăm tờ đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang bay tới, hóa thành màu xanh phong nhận, màu vàng hòn đá, màu lam thủy tiễn, màu trắng băng truy, màu đỏ hỏa cầu cùng kiếm nhỏ màu vàng kim các loại, thanh thế dọa người. Tống Chiết dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, hắn rất nhanh khôi phục chấn định, tế ra một cái hồng quang loẹ loẹ bát sứ, bay đến đỉnh đầu, thả ra một mảng lớn màn sáng màu đỏ, bao hắn lại nhóm, bọn hắn tiếp tục cho mình ra chỉ vòng bảo hộ. Ầm ầm. Chấn động nổ thật to tiếng vang lên, đủ mọi màu sắc pháp thuật đánh vào màn sáng màu đỏ mặt, màn sáng màu đỏ truyền ra lốp bốp trầm đục, không nhúc nhích tí nào. Hai đạo người trưởng thành cánh tay thô tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra, chuẩn xác đánh vào màn sáng màu đỏ mặt, màn sáng màu đỏ rất nhỏ là cờ lư một cái. Mười mấy con khôi lỗi thú nhanh chóng hướng phía Tống Chiết một nhà ba người vọt tới, viên hầu khôi lỗi thú tay cầm đao kiếm, hổ hình khôi lỗi thú tốc độ chạy rất nhanh, một ngụm răng nanh sắc bén trần trụi bên ngoài. Hàn Đạo Bân đám người mục tiêu công kích là Tống Chiết một nhà ba người, có ba tên luyện khí tu sĩ may mắn tránh thoát một kiếp, bọn hắn gặp tình hình này, muốn chạy trốn, phủ cận mặt đất đung đưa kịch liệt. Suy suy tiếng xe gió lên, một mảng lớn màu vàng thổ tiễn từ mặt đất bay ra, đồng thời trăm khỏa màu đỏ hỏa cầu hướng bọn họ bay tới. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, mơ hồ xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tống Chiết cũng phản ứng lại, tế ra mấy chục cán màu vàng trận kỳ, chui vào phụ cận mặt đất, hắn lấy ra một mặt bàn tay lớn màu vàng trận bản, hướng mặt đánh vào một đạo pháp quyết, hoàng quang lóe lên, một mảng lớn sương mù màu vàng trống rông hiện hiện, bao lại bọn hắn một nhà ba miệng. Các loại pháp thuật linh quang bay vào sương mù màu vàng bên trong, giống như bùn như biển ca, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Hàn Đạo Bân nhướng mày, tay lấy ra thanh quang loẹ loẹ phù triện, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn. Nhị giai phẩm phù triện phong bạo phù, uy lực to lớn. Hắn đem phong bạo phù hướng phía chạy phía trước đi, thanh quang lóe lên, tiếng rít đại tác, một đạo ba cao hơn 10 trượng màu xanh gió lốc chống rông hiện hiện, nhanh chóng hướng phía Tống Chiết một nhà ba người càn quét mà đi, ven đường những nơi đi qua, màu xanh cơn lốc quét lên đại lượng cắt bay đá chạy. Phu nhân, ngươi mang theo Thụy Nhi đi, ta đến đoạn hầu. Tống Chiết cắn răng nói, hắn biết rõ. Nếu như đánh lâu dài, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cùng Tôn Dung tranh quyền đoạt lợi, những năm này, Tống Chiết tiêu vào thời gian tu luyện cũng không nhiều, tu vi một mực kẹt tại trúc cơ trung kỳ, hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ, nếu như tử chiến, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, địch nhân liền xem như hao tổn, cũng có thể mài chết bọn hắn. Phu quân, một mình ngươi cản không mất bao nhiêu thời gian, ta và ngươi cùng một chỗ đoạn hậu, Thụy Nhi, ngươi đi mau. Về sau cho cha mẹ báo thủ. Váy lam thiếu phụ một mặt kiên quyết, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Tống Thụy con mắt lập tức đỏ lên, cái mũi mỏi nhừ. Thụy Nhi, những vật này ngươi mang, không muốn trở lại nữa, đi mau, đi càng xa càng tốt. Tống Chiết lấy ra một cái màu xanh túi chữ vật, đưa cho Tống Thụy. Tống Thụy tiếp nhận màu xanh túi chữ vật, tay lấy ra kim sắc phù triện hướng thân gỗ, bên ngoài thân kim quang đại phóng. Váy lam thiếu phụ tế ra một trương lam quang loẹ loẹ phù triện, hóa thành lớp kín cao hơn 10 trượng. Hơn một trượng dày màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Nhân cơ hội này, Tống Chiết hướng trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, hoàng quang lóe lên, sương mù màu vàng mặt ngoài xuất hiện một đạo gần trượng lớn nhỏ lỗ hổng, Tống Thụy hóa thành một đạo kim quang, thuận lỗ hổng bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh, chớp mắt ngay tại mấy chục trượng bên ngoài. Đúng lúc này, một đạo nặng nề tiếng chuông vang lên. Kim quang tốc độ lập tức ngừng lại, lơ lửng ở trên không trung. Suy suy tiếng xe gió lên, tính ra hàng trăm màu đỏ thổ tiễn bay vụt mà đến. Xuyên thủng Lý Thụy thân thể, Lý Thụy trùng điệp ngã xuống đến, chết không thể chết lại. Thụy Nhi. Tống Chiết bi phẫn muốn tuyệt, hai mắt biến thành huyết hồng sắc. Hàn Trường Minh cầm trong tay trấn hồn trung, ánh mắt băng lãnh. Đã động thủ, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương chạy mất, chấm dứt hậu hoạn. Ầm ầm. Màu trắng tường băng bị mười mấy món pháp khí đánh trúng vỡ nát, mười mấy món pháp khí đánh vào sương mù màu vàng bên trong, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Hai đạo hồng quang từ sương mù màu vàng bên trong bay ra. Hóa thành hai đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa mãng, nhào về phía Hàn Trường Minh bọn người. Cái này cũng chưa hết, đủ mọi màu sắc phù triện từ sương mù màu vàng bên trong bay ra, hóa thành các loại pháp thuật, khí thế hung hăng đánh tới hướng Hàn Trường Minh bọn người. Không tốt, mau tránh ra. Hàn Đạo Bân đã sớm chuẩn bị, vội vàng tế ra một mặt màu vàng tâm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người. Hàn Đức Linh bọn người nhao nhao cho mình ra chỉ phòng ngự, để tránh bị địch nhân đánh lén. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang chìm Hàn Trường Minh bọn người. Một đạo màu đo độn quang cùng một đạo màu lam độn quang từ sương mù màu vàng bên trong bay ra, hai vệt độn quang hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ rất nhanh. Chúng ta các mang 5 tên luyện khí tu sĩ, Trường Minh cùng ta truy kích tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Đức Linh truy kích tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, 5 người lưu thủ, quét dọn chiến trường. Hàn Đạo Bân mở miệng phân phó nói. Đạo Bân thúc công. Ta có nhị giai linh trùng cùng trấn hồn trùng, còn có nhị giai trung phẩm phi hành pháp khí, ta đuổi theo cái kia trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, các ngươi truy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đừng bị bọn hắn chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô tận. Hàn Trường Minh tiến vào trúc cơ kỳ thời gian không dài, bất quá hắn đã chém giết quá nhiều tên trúc cơ tu sĩ, thực lực cường đại, thêm tử tinh phi thiên hạt trợ giúp, hắn cảm thấy mình có thể đối phó Tống Chiết. Đương nhiên, hắn cũng có tư tâm của mình, Tống Chiết rõ ràng là dẫn đầu, thân tài vật khẳng định không ít. Nếu như bị hai người chạy trốn, bọn hắn ngày sau điên cuồng trả thù hàn gia thật đúng là sẽ rất khó giải quyết. Tốt à! Ngươi cẩn thận một chút, thực sự không được, an toàn đệ nhất, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Hàn Đạo Vân lời nói thâm thía dặn dò. Hắn tin tưởng Hàn Trường Minh thực lực, bất quá ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là phải căn dặn một chút. Hàn Trường Minh đáp ứng, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một đôi màu xanh cánh xuất hiện tại sau lưng của hắn, chính là thanh phong dược. Thanh phong dược nhẹ nhàng một cái, hắn hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh, truy hướng màu đo độn quang. Thanh phong dược tốc độ rất nhanh, bất quá màu đo độn tốc độ ánh sáng càng nhanh, Hàn Trường Minh theo sát không bỏ, thỉnh thoảng tế ra chấn hồn trung, quấy nhiễu Tống Chiết. Tống Chiết không kiên nhẫn kỳ phiền, phát hiện chỉ có Hàn Trường Minh một người theo sau lưng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tăng nhanh tốc độ bay. Một canh giờ sau, Tống Chiết đáp xuống một tòa hoang đảo mặt, thần sắc lạnh lùng. Hắn vô linh thu túi, một con gần trượng lớn nhỏ màu vàng cự hạt bay ra, rơi trên mặt đất, cự hạt có hai cây đuôi gai, bên ngoài thân có một ít kim sắc linh văn, nhìn hắn khí tức, đây là một con nhị giai hạ phẩm linh trùng. Màu vàng cự hạt phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh, bên ngoài thân sáng lên một trận màu vàng linh văn, chui vào lòng đất không thấy. Cũng không lâu lắm, Hàn Trường Minh bay tới, đáp xuống đất mặt. Hảo tiểu tử, lại dám đuổi tới, vừa vặn để lão phu báo mối thù giết con. Tống Chiết lạnh giọng nói, ánh mắt băng lãnh. Hắn vô bên hông túi trữ vật, một đạo hồng quang bay ra, rơi vào tay của hắn, rõ ràng là một mặt bàn tay lớn màu đo lệnh kỳ. Hắn nà mở trà tờ cột cờ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu đo lệnh kỳ lập tức quang mang phóng đại, hình thể tùy theo tăng vọt, hóa thành một mặt gần trượng lớn nhỏ màu đo phiên kỳ, linh quang lập lòe, mặt cờ thêu lên một con sinh động như thật màu đỏ phi ưng. Nhị giai phẩm pháp khí xích ưng kỳ, luyện vào một con nhị giai phẩm yêu cầm xích hỏa ưng tinh hồn, xích ưng kỳ có thể hóa hình công kích, uy lực rất lớn. Hắn hai tay nắm xích ưng kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu đỏ ánh lửa tại quanh thân hiện hiện, hóa thành từng khỏa màu đỏ hỏa cầu, có vài chục khỏa nhiều. Chương 127, gặp may mắn thắng. Mấy chục khỏa màu đỏ hỏa cầu lơ lửng ở trước mặt của hắn, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Mấy chục khỏa màu đỏ hỏa cầu khí thế hung hăng đánh tới hướng Hàn Trường Minh, Hàn Trường Minh không chút hoang mang, pháp quyết vừa bấm, chân phải hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái, lấp kín cao mấy trượng, dày khoảng một tấc màu vàng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người. Ầm ầm. Nổ vang, màu vàng tường đất bị đánh trúng vỡ nát. Mấy trăm thanh màu đo thức ảnh phô thiên cái địa kích xạ mà tới. Hàn Trường Minh liền muốn tế ra Huyền Linh Châu phòng ngự, đột nhiên, lòng đất truyền đến chấn động rất nhỏ tiếng oanh minh, nếu không phải Hàn Trường Minh tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp, hắn chưa hẳn có thể phát giác. Hắn đầu ngón chân điểm đất mặt, hóa thành một trận thanh phong lui về sau đi. Một đạo hoàng ảnh từ lòng đất bay ra, đáng tiếc vừa hụt. Đây là một con hình thể to lớn màu vàng cự hạt, nhị giai linh trùng. Hàn Trường Minh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, vỗ linh thú túi. Tử tinh phi thiên hạt bay ra, miệng phun tử sắc chứa khí, nhào về phía màu vàng cự hạt. Hai con linh trùng tại mặt đất xe cắn, tạm thời không phân hạ. Hàn Trường Minh tế ra ba viên Huyền Linh Châu, ba viên Huyền Linh Châu vòng quanh hắn nhanh chóng chuyển động bắt đầu, hóa thành một đạo dày đặc tam sắc màn sáng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Hắn lại lật tay một cái, càn thổ hồ lô xuất hiện nơi tay, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng rít đại tác, một mảng lớn màu đỏ cắt mịn bay ra, hóa thành mấy trăm thanh phi đao màu đỏ, đi đón. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, đại bộ phận thức ảnh bị phi đao màu đỏ đánh trúng vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt đập vào mặt, một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu đối diện đập tới. Ầm ầm. Lửa lớn rừng rực bao lại Hàn Trường Minh thân ảnh, ánh lửa ngút trời. Tống Chiết lấy ra một viên cỡ quả nhãn kim sắc viên châu mặt ngoài có một ít ngân sắc linh văn, nhị giai phẩm pháp khí kim lôi châu, nhị giai phẩm phòng ngự pháp khí cũng vô pháp ngăn cản. Hắn không dám kéo dài thời gian quá dài, rốt cuộc Hàn Trường Minh còn có đồng bọn. Tốc chiến tốc thắng mới là sách, hắn cũng không muốn lấy thiếu địch nhiều. Trong mắt của hắn lộ ra một tia thần sắc không muốn, giống kim lôi châu loại này duy nhất một lần tự buộc pháp khí, tay hắn cũng không nhiều, đây là một viên cuối cùng, đạo lữ của hắn mang đi không ít tài vật. Cổ tay hắn lắc một cái, kim lôi châu rời tay bay ra, đánh về phía Hàn Trường Minh. Hàn Trường Minh một mực lưu ý Tống Chiết cử động, nhìn thấy Tống Chiết lấy ra một viên hạt châu màu vàng nóng. Hắn mơ hồ đoán được là tự buộc pháp khí. Hắn không dám kinh thường, bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chân phải hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái, cuồng phong gào thét, vô số màu vàng đất cắt bay lên, hóa thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng, đem hắn bao vây lại, giống như một viên quả trứng lớn màu vàng, đứng vững tại bãi cát. Kim Lôi Châu khẽ rửa gần Hàn Trường Minh năm trượng, lập tức vỡ ra, hóa thành một vòng kim sắc nắng gắt, bao lại phương viên mấy chục trượng khu vực, cường đại khí lãng thổi đi đại lượng cắt bay đá chạy. Hàn Trường Minh chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một trận chói mắt kim quang, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, pháp quyết vừa bấm, Càn Dương Bảo Giáp lập tức xuất hiện mang theo. Tống Chiết hai tay cơ xích đứng kỳ, mặt cờ tách ra trướng mắt hồng mang, mười mấy quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ xích đứng kỳ bên trong bay ra, khí thế hung hăng chui vào kim sắc nắng gắt bên trong, kim hồng hai mang giao dự, phảng phất thả pháo hoa đồng dạng, lộng lẫy vô cùng. Trong chốc lát, tiếng oanh minh không ngừng, ánh lửa ngút trời. Tử tinh phi thiên hạt cùng màu vàng cự hạt tư đánh nhau, mơ hồ chiếm cứ mấy phần gió. Tử tinh phi thiên hạt thế nhưng là thiên địa kỳ trùng bảng linh trùng, nhưng không là bình thường linh trùng. Nó há mồm phun ra tử sắc chướng khí, màu vàng cự hạt chạm đến tử sắc chướng khí, lập tức bước lên một làn khói xanh, màu vàng cự hạt bên ngoài thân bị một tầng đỏ áo giáp màu vàng bao vây lấy, áo giáp màu vàng bị tử sắc chướng khí ăn mòn ra từng cái hố. Tống Chiết gặp tình hình này, dự định giúp mình linh trùng diệt sát tử tinh phi thiên hạt. Hắn tay lấy ra hồng quang loẹ loẹ phụ triện, đang muốn tế ra đi, một đạo nặng nề tiếng chuông vang lên, Tống Chiết nghe được tiếng chuông, chỉ cảm thấy váng đầu choáng nặng nề, phản ứng chậm lại. Thừa này cơ hội tốt, kim sắc lôi quang cùng màu đỏ ánh lửa cấp tốc biến mất, phảng phất như gặp phải một loại nào đó khắc tinh đồng dạng. Hàn Trường Minh mặt toát ra một tầng mồ hôi dịt, thân thể bị Càn Dương Bảo Giáp bao vây lấy, còn tốt hắn đem hơn phân nửa pháp lực rót vào Càn Dương Bảo Giáp bên trong, không phải vừa rồi liền mất mạng. Không hổ là tu tiên môn phái trúc cơ tu sĩ, vô luận là nắm chắc thời cơ vẫn là bảo vật uy lực, đều không phải Hàn Trường Minh trước kia diệt sát trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Thừa dịp Tống Chiết bị chấn hồn chung ảnh hưởng, Hàn Trường Minh há miệng ra, một đạo to bằng ngón tay đỏ ngọn lửa màu vàng bay ra, chuẩn xác rơi vào màu vàng cự hạt thân, màu vàng cự hạt lập tức phát ra thống khổ tê minh thanh, đỏ ngọn lửa màu vàng cấp tốc lan tràn ra, bao vây lấy màu vàng cự hạt lớn nửa người. Tử tinh phi thiên hạt đuôi gai nhoáng một cái, hóa thành lít nha lít nhít tử tuyến, đánh vào màu vàng cự hạt thân. Một trận thê lương tê minh thanh vang lên, màu vàng cự hạt đầu bị vô số tử tuyến xuyên thủng. Thấy cảnh này, Tống Chiết vừa kinh vừa sợ, cái này hậu thổ bọ cạp hắn thật vất vả mới bồi dưỡng đến nhị giai hạ phẩm, đã từng giúp hắn đánh lui quá nhiều vị cường địch, không nghĩ tới hôm nay chết tại Hàn Trường Minh tử tinh phi thiên hạt. Lấy Tống Chiết kiến thức, tự nhiên nhận ra tự tử lai lịch. Cùng lão phu đùa lửa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tống Chiết cười lạnh một tiếng, há miệng ra, một đoàn bàn tay lớn màu đỏ hỏa diễm bay ra, cách khắc quyết vừa bấm, màu đỏ hỏa diễm một cái mơ hồ, hóa thành một con bàn tay lớn màu đỏ hỏa điểu, màu đỏ hỏa điểu vừa xuất hiện, phụ cận nhiệt độ đống nhiên lên cao. Đi! Tống Chiết duỗi ra một ngón tay, xông Hàn Trường Minh một chỉ. Màu đỏ hỏa điểu phát ra một tiếng thanh minh, vướt cánh nhào về phía Hàn Trường Minh. Không biết vì cái gì, Hàn Trường Minh nhìn thấy màu đỏ hỏa điểu nhào tới, có loại cảm giác rất áp lực, giống như gặp vật gì đáng sợ. Hỏa Vân Môn am hiểu điều khiển hỏa diễm, nghe nói Hỏa Vân Môn có chuyên môn bồi dưỡng linh hỏa bí thuật, cái này màu đỏ hỏa điểu rất có thể là một loại nào đó linh hỏa. Hàn Trường Minh thả ra Càn Dương chân diễm là bí hỏa cùng linh hỏa chỉ có kém một chữ, uy lực nhưng khác biệt rất lớn, bí như lửa là công pháp bổ sung, bồi dưỡng thời gian tương đối dài, uy lực so với bình thường hỏa diễm lớn, so linh hỏa uy lực nhỏ. Linh hỏa chia làm tiên thiên linh hỏa cùng hậu thiên linh hỏa, tiên thiên linh hỏa lại xưng thiên địa linh hỏa. Ngàn năm đều không nhất định có thể sinh ra một đoàn thiên địa linh hỏa, hậu thiên linh hỏa là người vì bồi dưỡng linh hỏa, uy lực so bí hỏa mạnh hơn nhiều, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, uy lực khả năng vượt qua thiên địa linh hỏa. Hàn Trường Minh không dám kinh thường, vội vàng tế ra một viên cỡ quả nhãn màu trắng viên châu, màu trắng viên châu quay tít một vòng, đại lượng màu trắng hàn khí tuôn trào ra, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu trắng cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt lấy màu đỏ hỏa điểu. Tống Chiết cười lạnh một tiếng, màu trắng cự mãng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, màu đỏ hỏa điểu bay ra, nhào về phía Hàn Trường Minh. Hàn Trường Minh biến sắc, pháp quyết vừa bấm, màu trắng viên châu quang mang phóng đại, tuôn ra vô số màu trắng hàn khí, hóa thành lớp kín cao mấy trượng màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Màu đỏ hỏa điểu đâm vào màu trắng tường băng mặt, màu trắng tường băng lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một bãi thanh thủy. Thấy cảnh này, Hàn Trường Minh trợn mắt hốt mồm, Tống Chiết linh hỏa uy lực như thế lớn sao? Hắn vội vàng tế ra một con hồng quang loẹ loẹ bình nhỏ, ấm thân mặt điêu khắc một con sinh động như thật quả đen, đây là một kiện nhị giai phẩm pháp khí hỏa nha hổ, được từ một trúc cơ hậu kỳ tà tu. Hắn mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, hướng hỏa nha hổ đánh vào một đạo pháp quyết, hỏa nha hổ quang mang phóng đại, hóa thành một con gần trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa nha, quanh thân bọc lấy một mảnh màu đỏ hỏa diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn. Màu đỏ hỏa nha trong miệng phát ra hoa hoa tiếng kêu, nào về phía màu đỏ hỏa điểu. Màu đỏ hỏa điểu muốn tránh đi, bất quá màu đỏ hỏa nha phun ra một mảnh màu đỏ ánh lửa, bao lại màu đỏ hỏa điểu, đem nó cuốn vào trong miệng. Tống Chiết hơi sững sờ, vội vàng bấm niệm pháp quyết, màu đỏ hỏa nha mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hóa thành một con màu đỏ bình nhỏ, nắp ấm không ngừng lắc lư, giống như có đồ vật gì muốn lao ra đồng dạng. Hàn Trường Minh rất rõ ràng, hỏa nha hồ khốn không được linh hỏa bao lâu thời gian, đoán chừng Tống Chiết linh hỏa uy lực cũng không phải rất mạnh, nếu không cũng sẽ không bị hỏa nha hồ lấy đi. Sự thật xác thực như thế, Tống Chiết tiêu bỏ ra rất nhiều sức lực, vừa mới bồi dưỡng ra cái này đoàn linh hỏa, bởi vì bồi dưỡng thời gian còn không dài, linh hỏa uy lực không phải rất lớn, bằng không hắn cũng sẽ không bị Trần Hồng Minh giết chạy trối chết. Hàn Trường Minh tâm niệm vừa động, Tử Tinh Phi Thiên hạt cánh khẽ vỗ, vừa bay mà lên, nhào về phía Tống Chiết. Tống Chiết không dám kinh thường, liền tranh thủ chụp tại tay màu đỏ phụ triện ném ra bên ngoài, hóa thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa mãng, nhào về phía Tử Tinh Phi Thiên hạt. Hàn Trường Minh tự nhiên không dám để cho Tử Tinh Phi Thiên hạt đón đỡ, Tử Tinh Phi Thiên hạt phun ra một mảng lớn tử sắc chướng khí, đón lấy màu đỏ hỏa mãng, đồng thời vớt cánh, hướng phía không trung bay đi. Vô số màu vàng thổ tiễn từ lòng đất bay ra, đem màu đỏ hỏa mãng đánh trúng vỡ nát. Tống Chiết bấm niệm pháp quyết không thôi, linh hỏa không ngừng va chạm hỏa nha hồ, liền là không cách nào thoát khốn. Hắn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, thể nội bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào xích hưng kỳ bên trong. Xích hưng kỳ mặt cờ quang mang phóng đại, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, xích hưng kỳ hóa thành một con hình thể to lớn màu đỏ cự ứng, nhào về phía Tử Tinh Phi Thiên Hạt. Hàn Trường Minh bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hai tay đặt tại, hắn tay trái chụp lấy tụ linh thạch, không ngừng hấp thụ bên trong linh khí, khôi phục pháp lực. Có tụ linh thạch nơi tay, Hàn Trường Minh có thể đem hai người cảnh giới chênh lệch thu nhỏ. Cuồng phong gào thét, đại lượng màu vàng cắt mịn bay lên, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tống Chiết. Tống Chiết không dám kinh thường, vội vàng tế ra một mặt hồng quang loẹt loẹt tâm chắn, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Đến lúc này, liền xem ai pháp lực càng thêm dồi dào. Lít nha lít nhít màu vàng cắt mịn đánh vào màu đo tâm chắn mặt, phát ra giang đậu trầm đủ. Tống Chiết sắc mặt trở nên rất khó coi, kéo đến thời gian càng dài, đối với hắn càng bất lợi. Hắn lấy ra hai tấm linh quang loẹt loẹt kim sắc phù triện, hướng phía Hàn Trường Minh ném mở đi. Hàn Trường Minh cũng không đốc, chân phải hướng mặt đất giẫm một cái, lớp kín màu vàng tường cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người, đồng thời đầu ngón chân điểm đất mặt, nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm ầm. Một đoàn to lớn kim quang sáng lên, màu vàng tường cao chia 5 x 7, cường đại khí lãng thổi lên đại lượng cát đá. Hàn Trường Minh trong mắt tàn khốc lóe lên, vô túi trữ vật, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một con vàng nóng ánh kim loại viên cầu, kim loại viên cầu tại một trận cơ quan âm thanh bên trong, hóa thành một con cao hơn 2 trượng kim sắc viên hầu, nó tay cầm một cây linh quang loẹt loẹt kim sắc côn sát. Nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, đây là Hàn Trường Minh át chủ bài một trong. Viên hầu khôi lỗi thú bước nhanh phóng tới Tống Chiết, tốc độ rất nhanh, Tống Chiết nhìn thấy một con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú vọt tới, thần sắc có chút bối rối. Hắn tế ra một con bàn tay lớn màu vàng bát sứ, trong nháy mắt phồng lớn, lập tức bao lại viên hầu khôi lỗi thú. Viên hầu khôi lỗi thú điên cuồng đập nghe nở màu vàng cự bát, phát ra khanh khanh tiếng kim thiết chạm nhau. Hỏa nha hồ kịch liệt lắc lư, linh hỏa lúc nào cũng có thể sẽ thoát khốn mà ra. Hàn Trường Minh lấy ra thật dày một chồng liên châu hỏa cầu phủ, hướng phía màu đỏ cự ứng nghe mở đi. Trăm khỏa màu đỏ hỏa cầu khí thế hung hăng đánh tới hướng màu đỏ cự ứng, màu đỏ cự ứng ổn đè ép Tử Tinh Phi Thiên Hạt một đầu. Nếu như bị nhiều như vậy màu đỏ hỏa cầu đập trúng, sợ rằng sẽ khôi phục bản thể. Tống Chiết đang muốn điều khiển màu đỏ cự ứng tránh đi, một tiếng quái dị đến cực điểm tê minh thanh vang lên, hắn chỉ cảm thấy thức hải chuyển đến đau đớn một hồi. Ầm ầm. Trăm khỏa màu đỏ hỏa cầu nện ở màu đỏ cự ứng thân, màu đỏ cự ứng bị quần quần liệt diễm chìm. Tử Tinh Phi Thiên Hạt há mồm phun ra một mảng lớn tử sắc nọc độc, chui vào trong biển lửa. Một mặt quang mang ảm đạm màu đỏ lệnh kỳ từ trong biển lửa rơi ra ngoài. Mặt cờ có mấy cái nhỏ bé cái hố. Tử Tinh Phi Thiên Hạt thế nhưng là thiên địa kỳ trùng bảng độc trùng, nó phun ra nọc độc nhưng không là bình thường nọc độc. Nhân cơ hội này, Hàn Trường Minh tâm niệm vừa động, Tử Tinh Phi Thiên Hạt vút cánh, nhào về phía Tống Chiết. Tống Chiết lập tức luống cuống, lấy ra hai tấm hồng quang loẹt loẹt phụ triện, ném ra ngoài. Ầm ầm. Cuồn cuộn liệt diễm chìm Tử Tinh Phi Thiên Hạt, bất quá rất nhanh, nó liền từ liệt diễm bên trong bay ra, xuất hiện tại Tống Chiết trước người. Nó há mồm phun ra một mảng lớn tử sắc nọc độc cùng tử sắc chướng khí, đánh vào màu đo tấm chắn, màu đo tấm chắn lập tức bốc lên một làn khói xanh. Xuy suy tiếng xe gió vang lớn, phụ cận mặt đất đống nhiên toát ra vô số màu vàng thổ tiễn, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tống Chiết. Màu vàng thổ tiễn đánh vào màu đo tấm chắn mặt, vang lên một trận lốp bốp trầm đục. Tử tinh phi thiên hạt to lớn song kìm đánh vào màu đo tấm chắn mặt, phát ra vài tiếng trầm đục, màu đo tấm chắn mặt ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Đột nhiên, lòng đất truyền đến một trận trầm đục, một con ngạc quy thú đống nhiên từ lòng đất chui ra, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Tống Chiết. Ngạc quy thú thừa dịp vừa rồi tiếng oanh minh, nó lặng yên di động đến Tống Chiết phụ cận. Tống Chiết khá là cẩn thận, cho mình ra chỉ hai đạo phòng ngự vòng bảo hộ, ngạc quy thú cắn lấy lồng phòng ngự mặt, lồng phòng ngự hoàn hảo không chút tổn hại. Tống Chiết vừa sợ vừa giận, vỗ túi chữ vật, ba thanh hồng quang loẹ loẹ phi đao bay ra, thân đao bọc lấy một tầng màu đỏ hỏa diễm, bổ về phía ngạc quy thú. Một tiếng hét thảm, ngạc quy thú bất quá là nhất giai phẩm linh thú, nó có thể ngăn cản không ở ba kiện nhị giai phẩm pháp khí công kích. Ba thanh phi đao màu đỏ đem ngạc quy thú chém thành một đống thịt nát, ngạc quy thú chết không thể chết lại. Tiếng xe do vang lớn, một thanh dài hơn một trượng hồng sắc cự kiếm bay vụt mà đến, hồng sắc cự kiếm mũi kiếm bọc lấy một tầng đỏ ngọn lửa màu vàng. Một tiếng vang trầm, màu đo tấm chắn bị hồng sắc cự kiếm chạm vỡ nát, Tống Chiết thân hai đạo phòng ngự vòng bảo hộ giống như giấy đồng dạng, hồng sắc cự kiếm đâm một cái là rách. Tống Chiết chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, đầu của mình liền lăn xuống đến, rớt xuống đất mặt, thi thể không đầu phun ra một mảng lớn máu tươi, ngã xuống bãi cát, thi thể nhuộm đỏ mặt đất. Hàn Trường Minh thở phào nhẹ nhõm, ngồi liệt trên mặt đất, hắn dùng ngạc quy thú hấp dẫn Tống Chiết lực chú ý, lại thúc đẩy non nửa cản thổ chân dương cắt công kích Tống Chiết, nếu không phải như thế, cười đến cuối cùng chỉ sợ là Tống Chiết. Chương 128, tiến đánh hỏa vân môn tổng đàn. Tống Chiết vừa chết, hắn pháp khí nhao nhao mất đi khống chế, từ giữa không trung rớt xuống, rơi xuống đất. Hỏa Nha Hồ cũng đình chỉ lắc lư, an tĩnh nằm tại bãi cát. Hàn Trường Minh thu hồi tất cả pháp khí, bước nhanh đi đến Tống Chiết bên người, tịch thu Tống Chiết thân tài vật, đem nó thi thể thu vào túi chữ vật. Hắn nhìn qua biến thành một đống thịt nhão ngạc quy thú, thở dài một hơi, nói trở lại, hắn mua hai con ngạc quy thú, đều cấp cho hắn trợ giúp cực lớn, đều chết thảm tại địch nhân tay. Hắn đào một cái hố to, chôn kỹ ngạc quy thú. Hàn Trường Minh khoanh chân ngồi xuống, tay phải chụp lấy tụ linh thạch, không ngừng hấp thụ bên trong linh khí, khôi phục pháp lực. Nửa canh giờ về sau, Hàn Trường Minh pháp lực khôi phục 7-8 phần, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một đôi màu xanh cánh tại hắn phần lưng hiện hiện, nhẹ nhàng một cái, hắn vừa bay mà lên, hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Thanh phong dực là nhị giai phẩm phi hành pháp khí, bởi vì bị hao tổn, chỉ là nhị giai trung phẩm, Hàn Trường Minh dự định trở về trong tộc về sau, mời tộc trưởng hỗ trợ chữa trị thanh phong dực. Sau gần nửa canh giờ, Hàn Trường Minh về tới hoang đảo. Hàn Đạo Bân cùng Hàn Đức Linh vẫn chưa về, năm danh tộc người tụ tập cùng một chỗ. Hàn Trường Minh cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, đi vào sơn động, kiểm kê chiến lợi phẩm. Tống Chiết thân tài vật nhiều, Hàn Trường Minh giật nảy cả mình, chỉ là linh thạch, liền có 5 vạn nhiều, còn có hơn 20 kiện nhị giai pháp khí, có một kiện nhị giai trung phẩm phi hành pháp khí Hồng Vân Toa, còn có một bộ kim sắc phi châm, hết thể 12 viên. Phi châm pháp khí độ khó luyện chế so đại đa số pháp khí cao hơn, nguyên bộ phi châm đã ít lại càng ít. Tống Chiết có bộ này phi châm pháp khí, vì cái gì không tế ra đến đả thương địch thủ. Lấy Hàn Trường Minh thần thức, không thể cùng lúc điều khiển 12 viên phi châm, hắn nếm thử điều khiển 5 ai, bất quá hắn kinh ngạc phát hiện, bộ này phi châm muốn đồng thời điều khiển mới có thể thúc đẩy, không cách nào điều khiển mấy viên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tống Chiết không có tế ra bộ này phi châm pháp khí, đoán chừng là thần trí của hắn không đủ, chỉ sợ muốn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể điều khiển đi. Ngoại trừ những vật này, còn có hai cái trúc cơ đan. Một nhóm lớn vật liệu luyện khí, trong đó có một khối bàn tay lớn màu đo tinh thạch, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Màu đo tinh thạch bày ra tại một cái màu đo trong hộp ngọc, Hàn Trường Minh tay phải nâng màu đo tinh thạch, cảm giác 10 phần phòng tay, liền tranh thủ màu đo tinh thạch ném đến. Hắn cúi đầu nhìn một cái tay phải của mình, phát hiện tay phải sưng đỏ, lên bong bóng. Rất nhanh, mặt đất bốc lên một làn khói xanh, phốc phốc một tiếng vang trầm, cháy rồi. Đây là thiên hỏa tinh. Hàn Trường Minh hơi sững sờ, kinh ngạc nói: Thiên hỏa tinh là một loại 10 phần hiếm thấy hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, ngàn năm lấy núi lửa dưới đáy mới có thể xuất hiện thiên hỏa tinh. Thiên hỏa tinh nghiêm chỉnh mà nói, có thể nói là tam giai tài liệu luyện khí, lấy ra luyện chế pháp bảo đều không có vấn đề. Cái này một khối thiên hỏa tinh, tối thiểu giá trị mấy vạn khối linh thạch đi. Ngoại trừ thiên hỏa tinh, Hàn Trường Minh tại một cái dán ngân sắc phụ triện trong hộp gỗ tìm tới một viên trứng gà lớn màu lam viên cầu, viên cầu mặt ngoài có một ít huyết sắc đường vân. Hàn Trường Minh cẩn thận kiểm tra một chút màu lam viên cầu, kinh ngạc nói, đây là tam giai yêu đan. Hắn có thể khẳng định, Tống Chiết không là bình thường trúc cơ tu sĩ, thân mang theo nhiều như vậy tài vật, những tài vật này giá trị vượt qua 30 vạn linh thạch. Tống Chiết là chấp sự điện phó điện chủ, mấy chục năm tham ô tài vật, hơn phân nửa tiện nghi Hàn Trường Minh. Hàn Trường Minh ánh mắt rơi vào một cái dài hơn thước màu xanh hộp ngọc mặt, màu xanh hộp ngọc mặt ngoài điêu khắc đại lượng tinh mỹ hoa văn. Hắn mở ra hộp ngọc xem xét, bên trong có một viên hình chữ nhật ngân sắc lệnh bài, mặt ngoài có một ít đặc thù đường vân, mặt sau là một con dữ tận dị thú đồ án, dị thú đầu giống như kỳ lân, hình thể giống như sư tử, cái đuôi giống như mãng xà, mười phần cổ quái. Ngoại trừ những vật này, còn có mấy chục cái ngọc giản hộp ba bộ trận kỳ, hắn từng cái xem xét ngọc giản nội dung. Trong đó một viên thẻ ngọc màu xanh ghi chép một môn công pháp Hỏa Vân Bí Điển, chỉ có trước 6 tầng tu luyện khẩu quyết, đoán chừng là tống chết tu luyện công pháp, trong đó có một viên thẻ ngọc màu đỏ ghi chép một môn bí thuật 4. Vạn Linh Tan Lửa Quyết, môn này bí thuật là bồi dưỡng linh hỏa bí thuật. Dựa theo Vạn Linh Tan Lửa Quyết ghi chép, tu tiên giả có thể bồi dưỡng hậu thiên linh hỏa, bất quá bồi dưỡng linh hỏa cần bố trí trận pháp, mượn lực trận pháp để nhiều loại hỏa diễm dung hợp được, biến thành linh hỏa, thiên hỏa tinh liền là bố trí trận pháp tài liệu chính. Tu tiên giả có thể đem nhân hỏa, thiên hỏa, địa hỏa, thú hỏa, quỷ hỏa dung hợp được, biến thành hậu thiên linh hỏa, uy lực to lớn, nhân hỏa chỉ là tu tiên giả công pháp bổ sung bí hỏa, thiên hỏa chỉ là thời tiết dông tố đạn sinh hỏa diễm, địa hỏa chỉ là địa phế chi hỏa, thú hỏa chỉ là linh thú phun ra hỏa diễm, quỷ hỏa chỉ là yêu ma quỷ quái phun ra hỏa diễm. Tu tiên giả tốt nhất thôn phệ yếu nhược hỏa diễm, chậm rãi bồi dưỡng linh hỏa, nếu là thôn phệ quá cường đại hỏa diễm, sợ rằng sẽ lọt vào phản phệ. Hai viên trúc cơ đan, Hàn Trường Minh dự định đều lưu lại, nếu như Diệp Tuyết phục dụng một viên trúc cơ đan liền tiến vào trúc cơ kỳ, hắn lại đem một viên khác trúc cơ đan giao gia tộc. Trong đó có một viên thẻ ngọc màu xanh lam ghi chép trúc cơ đan phương pháp luyện chế, chủ dược liền là Tam giai yêu đan. Trong ngọc giản còn ghi lại không ít luyện khí tâm đắc, Hỏa Vân môn tu sĩ am hiểu luyện khí, những này luyện khí tâm đắc có thể giao gia tộc. Hắn đem đồ vật dựa theo phân loại cất kỹ, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Sau nửa canh giờ, Hàn Trường Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Đạo Vân cùng Hàn Đức Linh đã trở về, bất qua ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, Hàn Trường Minh trong lòng thầm kêu không tốt, ánh mắt quét qua tộc nhân, nhướng mày. Lúc đầu có 20 tên luyện khí kỳ tộc nhân tùy hành, hiện tại thiếu đi 7 tên, xem ra, 7 tên luyện khí kỳ tộc nhân chết tại địch nhân tay. Đạo Vân thúc công, chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Hàn Trường Minh vội vàng mở miệng hỏi. Hàn Đạo Vân thở dài một hơi. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần, bọn hắn đuổi váy Lam thiếu phụ, hao rất lớn khí lực, chém giết váy Lam thiếu phụ, bất quá 7 tên luyện khí kỳ tộc nhân cũng chết thảm tại váy Lam thiếu phụ tay, tổn thất nặng nề. Hàn Trường Minh thở dài một hơi, mở miệng an ủi, Đạo Vân thúc công, thất cô, người chết không thể phục sinh, các ngươi không muốn quá khó khăn qua, các ngươi cũng không muốn, hồi tộc về sau, chúng ta chiếu cố thật tốt hậu nhân của bọn họ đi. Trường Minh, ngươi có hay không truy tên kia dẫn đầu? Sẽ không bị hắn chạy trốn đi. Hàn Đạo Vân có chút khẩn trương hỏi, nếu như Tống Chiết chạy trốn, ngày sau có thể sẽ điên cuồng trả thù Hàn gia. Đạo Vân thúc công xin yên tâm, tên kia đã chết mất. Nghe lời này, Hàn Đạo Vân cùng Hàn Đức Linh thở phào nhẹ nhõm. Trường Minh, chúng ta đi bên trong nói chuyện. Hàn Đạo Vân chỉ vào cách đó không xa sơn động nói. Hàn Trường Minh hơi sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, Hàn Đạo Vân đoán chừng là muốn cùng hắn trao đổi đồ vật. Bọn hắn diệt sát váy Lam thiếu phụ, khẳng định đạt được không ít tài vật. Có thể lấy chính mình dùng không thể đồ vật trao đổi. Hàn Trường Minh mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Hàn Đạo Bân, Hàn Đức Linh cùng Hàn Trường Minh ba người đi vào sơn động, trao đổi lên tới. Hàn Trường Minh lưu lại 5 kiện pháp khí, 15 kiện pháp khí cùng một chút vật liệu luyện khí lấy ra trao đổi, đổi được mười mấy gốc trăm năm linh dược cùng một viên toàn thân màu trắng trứng linh thú. Trứng linh thú có dưa hấu cỡ lớn, bàn tay dán tại trứng linh thú mặt, có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Đạo Bân thúc công, thất cô. Các ngươi biết đây là cái gì linh thú trứng linh thú? Hàn Trường Minh tò mò hỏi, hắn nuôi 2 con linh thú, đều giúp đại ân của hắn. Không biết, thời điểm đối địch, cái kia nữ tu thả ra một con nhị giai băng điêu, có thể là băng điêu đi. Hàn Đức Linh có chút không xác định nói. Băng điêu? Linh cẩm. Vậy cũng không sai, ta muốn. Hàn Trường Minh định đem cái này viên trứng linh thú đưa cho Diệp Tuyết, xem như lễ vật. Trao đổi hoàn tất, mỗi người bọn họ tìm địa phương, hoặc ngồi xuống điều tức. Hoặc tế luyện pháp khí, tóm lại, bọn hắn chỉ có thể là tăng cường thực lực của mình. 6. Hòa Vân Môn, phòng nghị sự, một người đàn ông tuổi trung niên ngay tại hướng Tôn Dung báo cáo cái gì? Trường Môn, vừa rồi phái người thanh tra tông môn bảo khố, phát hiện trúc cơ đan phương pháp luyện chế cùng 2 cái tam giai yêu đan mất trộm, trúc cơ đan phương pháp luyện chế còn chưa tính, rốt cuộc có chuẩn bị phần, thế nhưng là 2 cái tam giai yêu đan, đây chính là chúng ta bỏ ra giá tỷ hệ nở rất lớn mới đấu giá được. Tôn Dung sắc mặt trở nên rất khó coi, khoát tay áo, thở dài nói, được rồi, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Bây giờ nghĩ bắt hắn trở lại, cũng không biết đi nơi nào tìm người. Nghe lời này, nam tử trung niên ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, Tôn Dung làm việc công bằng, phẩm hạnh đoan chính, khuyết điểm lớn nhất liền là không quả quyết, nếu là lúc trước phát hiện Tống Chiết dẫn người chạy trốn, mã lấy phản tông tội danh chém giết Tống Chiết, tông môn cũng sẽ không bị như vậy tổn thất lớn. 6. Thính Hải Các, tòa nào đó cao phong, Lưu Thịnh đang cùng Lục Dương thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Theo đáng tin tình báo, bọn hắn đã dẹp xong Hỏa Vân Môn nhiều tòa đảo, công hám Hỏa Vân Môn tổng đàn chỉ là vấn đề thời gian. Lục sư đệ, ngươi vất vả đi một chuyến, nhìn xem Hỏa Vân Môn có cái gì át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn lộ diện. Lưu Thịnh thần sắc ngưng trọng dặn dò. Át chủ bài. Lưu sư huynh, ngươi là lo lắng Hỏa Vân Môn có kết đan tu sĩ. Nếu như Hỏa Vân Môn có kết đan tu sĩ, đã sớm lộ diện đi. Bọn hắn tấn công xong nhiều tòa đảo, đủ để có thể thấy được Hỏa Vân Môn không có kết đan tu sĩ, nhiều lắm là liền là hộ tông linh thú, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Lục Dương có chút xem thường nói. Cờ nở thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt, Hỏa Vân Môn phía sau là Cửu Diễm Môn, tuy nói trời cao hoàng đế xa, không chừng Cửu Diễm Môn sẽ phái người chi viện Hỏa Vân Môn, ngươi đi nhìn chằm chằm, ta cũng tốt an tâm, đương nhiên, nếu có nguy hiểm, ngươi không cần thiết lưu lại, mà rút về đến, những cái kia tiến đánh Hỏa Vân Môn thế lực, tùy bọn hắn tự thân tự diệt đi. Chỉ có thể trách bọn hắn không may. Nếu như Hàn Trường Minh nghe nói như thế, khẳng định sẽ cảm thấy thất vọng đau khổ. Nếu không phải Thính Hải các cám chỉ, Hàn gia như thế nào lại phái người xuất chiến? Lưu Thịnh nhưng sẽ không để ý Hàn Trường Minh đám người chết sống, rốt cuộc Thính Hải các không có nói rõ, mà là ám chỉ, nếu như Hỏa Vân Môn thế lớn, Thính Hải các tự nhiên sẽ vứt bỏ bọn hắn, thạch sùng gây đôi. Tốt ta! Vậy ta liền chạy một chuyến. 6. Tòa nào đó hoang đảo, Hàn Trường Minh chính trong sơn động tu luyện, một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, lão phu là gió lốc đảo Phùng gia Phùng Mạnh Kiên. Không biết đảo là đâu một cái tu tiên gia tộc đạo hưu. Lao phu phụng mệnh triệu tập nhân thủ, tiến đánh Hỏa Vân Môn tổng đàn. Nghe lời này, Hàn Trường Minh mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Một đoàn mấy trượng lớn màu trắng đám mây từ trên cao hạ xuống tới, rơi trên mặt đất, mười mấy tên tu tiên giả đứng tại màu trắng đám mây mặt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Cầm đầu là một 50 da mặt, giữ lại tròm râu dê áo bào xanh láo giả, hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nghe lời này, nam tử trung niên ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, Tôn Dung làm việc công bằng, phẩm hạnh đoan chính, khuyết điểm lớn nhất liền là không quả quyết, nếu là lúc trước phát hiện Tống Chiết dẫn người chạy trốn, mã lấy phản tông tội danh chém giết Tống Chiết, tông môn cũng sẽ không bị như vậy tổn thất lớn. 6. Thính Hải Các, tòa nào đó cao phong, Lưu Thịnh đang cùng Lục Dương thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Theo đáng tin tình báo, bọn hắn đã dẹp xong Hỏa Vân Môn nhiều tòa đảo, công hám Hỏa Vân Môn tổng đàn chỉ là vấn đề thời gian, Lục sư đệ, ngươi vất vả đi một chuyến, nhìn xem Hỏa Vân Môn có cái gì át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn lộ diện. Lưu Thịnh thần sắc ngưng trọng dặn dò. Át chủ bài. Lưu sư huynh, ngươi là lo lắng Hỏa Vân Môn có kết đan tu sĩ. Nếu như Hỏa Vân Môn có kết đan tu sĩ, đã sớm lộ diện đi. Bọn hắn tấn công xong nhiều tòa đảo, đủ để có thể thấy được Hỏa Vân Môn không có kết đan tu sĩ, nhiều lắm là liền là hộ tông linh thú, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Lục Dương có chút xem thường nói. Cờ nở thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt, Hỏa Vân Môn phía sau là Cửu Diễm Môn, tuy nói trời cao hoàng đế xa, không chừng Cửu Diễm Môn sẽ phái người chi viện Hỏa Vân Môn, ngươi đi nhìn chằm chằm, ta cũng tốt an tâm, đương nhiên, nếu có nguy hiểm, ngươi không cần thiết lưu lại, mà rút về đến, những cái kia tiến đánh Hỏa Vân Môn thế lực, tùy bọn hắn tự thân tự diệt đi. Chỉ có thể trách bọn hắn không may. Nếu như Hàn Trường Minh nghe nói như thế, khẳng định sẽ cảm thấy thất vọng đau khổ. Nếu không phải Thính Hải các cám chỉ, Hàn gia như thế nào lại phái người xuất chiến? Lưu Thịnh nhưng sẽ không để ý Hàn Trường Minh đám người chết sống, rốt cuộc Thính Hải các không có nói rõ, mà là ám chỉ, nếu như Hỏa Vân Môn thế lớn, Thính Hải các tự nhiên sẽ vứt bỏ bọn hắn, thạch sùng gây đôi. Tốt ta! Vậy ta liền chạy một chuyến. 6. Tòa nào đó hoang đảo, Hàn Trường Minh chính trong sơn động tu luyện, một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, lão phu là gió lốc đảo Phùng gia Phùng Mạnh Kiên. Không biết đảo là đâu một cái tu tiên gia tộc đạo hưu. Lao phu phụng mệnh triệu tập nhân thủ, tiến đánh Hỏa Vân Môn tổng đàn. Nghe lời này, Hàn Trường Minh mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Một đoàn mấy trượng lớn màu trắng đám mây từ trên cao hạ xuống tới, rơi trên mặt đất, mười mấy tên tu tiên giả đứng tại màu trắng đám mây mặt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Cầm đầu là một 50 da mặt, giữ lại tròm râu dê áo bào xanh láo giả, hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nghe lời này, Hàn Trường Minh mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Một đoàn mấy trượng lớn màu trắng đám mây từ trên cao hạ xuống tới, rơi trên mặt đất, mười mấy tên tu tiên giả đứng tại màu trắng đám mây mặt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Cầm đầu là một 50 ra mặt, giữ lại tròm râu dê áo bào xanh láo giả, hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nghe lời này, Hàn Trường Minh mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Một đoàn mấy trượng lớn màu trắng đám mây từ trên cao hạ xuống tới, rơi trên mặt đất, mười mấy tên tu tiên giả đứng tại màu trắng đám mây mặt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Chương 129, chiến đấu kịch liệt. Tuy nói bọn hắn là dẫn đầu, bất quá người của bọn hắn tay đều có chỗ giảm bớt, tiến đánh Hỏa Vân Môn tổng đàn cùng tiến đánh cái khác hòn đảo cũng không đồng dạng. Hỏa Vân Môn lập phái mấy trăm năm, sớm đã đem tổng đàn kinh doanh vững như thành đồng, một cái tu tiên gia tộc tiến đánh, căn bản bắt không được đến, lòng người không đủ cũng tiến đánh không hạ, nói cho cùng, vẫn là tham niệm quấy phá. Bọn hắn muốn để cái khác tu tiên gia tộc làm phá hôi, cái khác tu tiên gia tộc đều không đốc, ai cũng suy nghĩ nhiều chia một ít tài vật, thiếu xuất lực, đồng tâm hiệp lực đạo lý, bọn hắn không phải không hiểu, thế nhưng là bọn hắn đến từ khác biệt thế lực, lấy Hàn gia cùng Trần gia làm thí dụ, bọn hắn đều là thính hải các phụ thuộc thế lực. Bất quá bọn hắn có tư toán, Trần gia lĩnh đội, Hàn gia đương nhiên sẽ không thực tình phục tùng Trần gia mệnh lệnh. Cái này còn cần thương lượng cái gì? Chúng ta liên hợp lại, cùng một chỗ tiến đánh Hỏa Vân Môn sân môn, chúng ta nhiều người như vậy, dù là mỗi người một miếng nước bọn, đều có thể chết đuối Hỏa Vân Môn tu sĩ. Phùng Mạnh Kiên xem thường nói, Phùng gia gặp tổn thất, tự nhiên hy vọng nhiều cướp bóc một chút tài vật. Một Quốc Bân hai mắt nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói, Phùng đạo hữu đề nghị này không tệ, như vậy đi. Tiến đánh Hỏa Vân Môn sơn môn thời điểm, các ngươi Phùng gia xông lên phía trước nhất, đánh hạ Hỏa Vân Môn, các ngươi Phùng gia là công đầu, có thể lấy thêm hai thành tài vật, như thế nào? Bọn hắn tiến đánh Hỏa Vân Môn tổng đàn, khẳng định sẽ gặp phải Hỏa Vân Môn liều chết chống cự, xông lên phía trước nhất, khẳng định là Hỏa Vân Môn trọng điểm mục tiêu công kích, đừng nói hai thành, cho Hàn Trường Minh năm thành hắn đều không đi, hỏa bánh nướng ai không biết, coi như thật công phá Hỏa Vân Môn hộ tông đại trận, đoán chừng cũng không thừa bao nhiêu người. Nếu là có người ở sau lưng tái đi tiễn, cùng toàn quân bị diệt không sai biệt lắm. Phùng Mạnh Kiên ngượng ngùng cười một tiếng, đỏ mặt nói, một đạo hữu nói đùa, chúng ta Phùng gia thực lực quá kém, không cách nào ga nhờ này trách nhiệm, lao phu nhìn Hàn đạo hữu cũng không tệ, bọn hắn có ba tên trúc cơ tu sĩ, thực lực tương đối mạnh. Trần Hồng Minh dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt quét Phùng Mạnh Kiên một chút, đều là một cái phe phái, ngươi đẩy Hàn gia đi chịu chết. Nếu là Hàn gia toàn quân bị diệt, đến lúc đó Mộc gia cùng Tần gia lật lọng làm sao bây giờ? Hai nhà bọn họ hại ngầm làm sao bây giờ? Chúng ta Hàn gia là có ba tên trúc cơ tu sĩ, thế nhưng là chúng ta chỉ là trúc cơ sơ kỳ, có thể so sánh không Phùng đạo hữu, công đạo trách nhiệm, vẫn là giao cho Phùng đạo hữu đi. Hàn đạo bân ngữ khí đạm mạc, ánh mắt mang theo một tia khinh thường, nếu là Trần gia mở miệng phụ họa, hắn lập tức dẫn đội rời đi, cùng lắm thì đấu tranh nội bộ, đồ đần mới công kích phía trước. Tốt, ta cùng một đạo hữu, Tần đạo hữu thương lượng qua, chúng ta chia binh, từ địa phương khác nhau công kích Hỏa Vân Môn. Phát huy đầy đủ ưu thế của chúng ta, nếu là lọt vào Hỏa Vân Môn mãnh liệt phản kích, những người khác mau chóng chi viện, cùng một chỗ đánh lui Hỏa Vân Môn công kích. Trần Hồng Minh ra đánh một cái giảng hòa, hắn là không thích Hàn gia, hắn có thể tính kế Hàn gia, bất quá muốn điểm tình huống, lúc này đấu tranh nội bộ, kia không phải người ngu sao. Hàn gia nếu như toàn quân bị diệt, Trần Hồng Minh chỗ đội ngũ lợi ích cũng sẽ giảm bớt, khó trách Phùng gia ngày càng lụ bại, có loại người này làm gia chủ, Phùng gia sớm muộn diệt vong. Một Quốc Bân cùng Tần Tông Vọng liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta dự định chia binh, chúng ta hết thể có 19 cái tu tiên gia tộc, có thể từ 19 cái địa phương công kích Hỏa Vân Môn tổng đàn, tương hỗ tương ứng, cứ như vậy, Hỏa Vân Môn khẳng định không thể thủ vững. Đương nhiên, nếu như đạo hữu khác có ý kiến tốt hơn, cũng có thể nói ra, mọi người cùng nhau thương thảo. Nghe lời này, cái khác trúc cơ tu sĩ nhao nhao phát biểu cái nhìn, chủ trương liên hợp lại công kích Hỏa Vân Môn trúc cơ tu sĩ rất ít. Rốt cuộc đến từ khác biệt thế lực, ai không lo lắng bị người thả hát thương. Đại đa số trúc cơ tu sĩ đều đồng ý chia binh, một cái tu tiên gia tộc là một chi đội ngũ, 19 chi đội ngũ đồng thời phát động công kích. Số ít người phục tùng đa số, trải qua hơn nửa canh giờ cãi cọ, bọn hắn đạt thành thống nhất ý kiến, chia binh công kích Hỏa Vân Môn. Đối với tài vật phân phối, bọn hắn triển khai kịch liệt thảo luận, đều suy nghĩ nhiều chia một ít, tranh mặt đỏ tới mang tai. Lúc này, đội ngũ thực lực ưu thế phát huy ra. Một Quốc Bân chỗ đội ngũ tổn thất tương đối lớn, Trần Hồng Minh chỗ đội ngũ tổn thất tương đối hơi ít. Hàn Trường Minh thẳng lắc đầu, bọn hắn liền xác định vững chắc có thể đánh hạ Hỏa Vân Môn tổng đàn. Coi như có thể đánh hạ, hiện tại thảo luận tài vật phân phối kỳ thật không có ý nghĩa lớn cỡ nào, bởi vì hiện tại là dựa theo thực lực trước mắt phân phối, nếu như đánh hạ Hỏa Vân Môn, chỗ đội ngũ tổn thất nặng nề, cái khác đội ngũ chắc chắn sẽ không thực hiện ước định. Từ Hỏa Vân Môn bố trí cạm bẫy đến xem, Hàn Trường Minh cảm thấy muốn cầm xuống Hỏa Vân Môn cũng không dễ dàng, dù sao bọn hắn đã được đến đại lượng tài vật, coi như hiện tại lui binh, bọn hắn cũng vui vẻ, nói thật, bọn hắn ước gì lui binh đâu. Dù sao mò được nhiều như vậy tài vật, cướp giết tống chết một đoàn người, mỗi một vị tộc nhân đều phát tài. 6. Hỏa Vân Môn, Tôn Dung triệu tập tông môn trúc cơ tu sĩ, thương thảo lui binh công việc. Trường Môn, Lục gia không phải nói ra tay trợ giúp chúng ta sao? Làm sao cho tới bây giờ, Lục gia tu sĩ cái bóng đều không nhìn thấy. Dương Nghị nhíu mày nói. Tôn Dung thở dài một hơi, hung hăng nói, chúng ta cầm cố, Lục gia chỉ sợ sẽ không giúp chúng ta. Không thể nào. Trường Môn, ngài không phải đem mười mấy hòn đảo chia cho Lục gia dô ý sao? Lục gia không đạo lý thấy chết mà không cứu sao? Đều tại ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Ta hiện tại mới nhìn ra Lục gia diện mục chân thật, Lục gia không những sẽ không hỗ trợ, sẽ còn gia nhập, hung hăng cắn chúng ta một ngụm, hắn bất quá là muốn ổn định chúng ta, hy vọng chúng ta cho cái khác tu tiên thế lực trọng thương, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Tôn Dung cười khổ nói, nàng vì đánh lui địch tới đánh, không tiếc đem tiền bối tân tân khổ khổ đánh xuống địa bàn cắt nhường cho Lục gia, ai có thể nghĩ tới, Lục gia là điển hình cầm tiền không làm việc, hồ ảo cờ là nọ y, Lục gia từ vừa mới bắt đầu liền không muốn giúp bận điệu. Chỉ là nhờ vào đó ổn định Hỏa Vân Môn, hy vọng Hỏa Vân Môn cùng địch tới đánh tử chiến, con trai ruột tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Lục gia còn không có cầm tới hòn đảo, nếu như chúng ta Hỏa Vân Môn bị công hãm, Lục gia có thể được cái gì chỗ tốt? Dương Nghị có chút không hiểu hỏi, Lục gia tính toán Hỏa Vân Môn không có vấn đề, thế nhưng là làm như vậy, Lục gia có thể được cái gì chỗ tốt? Ta cho Lục gia viết một chương chứng từ, cắt nhường hòn đảo chứng từ, nếu như chúng ta Hỏa Vân Môn bị diệt, Lục gia bằng vào chứng từ dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đi mười mấy hòn đảo, nếu như chúng ta đánh lui địch tới đánh, Lục gia lại ra mặt, đồng dạng có thể được đến mười mấy hòn đảo, ta không đoán sai, Lục gia tu sĩ đang núp ở một nơi nào đó, chờ đợi kết quả cuối cùng đâu. Tôn Dung tỉnh táo phân tích nói, bệnh cấp tính loạn chạy chữa, nếu không phải địch tới đánh phía sau màn là Thính Hải Các, Thái Hư Môn cùng Thanh Vân Giáo, nàng cũng sẽ không hướng Lục gia xin giúp đỡ, hiện tại xem ra, nàng là cửa trước cùng sói cửa sau gặp hổ. Thính Hải Các, Thái Hư Môn cùng Thanh Vân Giáo chưa hẳn đáp ứng đi. Lục gia đến lúc đó đem chứng từ lấy ra có làm được cái gì? Pháp không trách chúng ta Hỏa Vân Môn thực lực vốn là không mạnh, Thính Hải Các cũng có thể diệt chúng ta, vì sao muốn tam đại thế lực liên hợp? Bọn hắn không dám trực tiếp ra mặt, đành phải đẩy một chút đại biểu ra, người tham dự càng nhiều, càng xử lý không tốt, coi như Cửu Diễm Môn trách tội xuống, trách tội ai? Tam đại thế lực phía sau đều có người làm chỗ dựa, Lục gia cũng là có người làm chỗ dựa, Lục gia là cầm hòn đảo. Bất quá cũng muốn chia sẻ phong hiểm, ta muốn là Thính Hải các tam đại thế lực thủ lĩnh, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như Hồng Tảo Hải vực là bàn cờ, tất cả tu tiên thế lực đều là quân cờ, người tiên phong có rất nhiều người, nhiều cái thế lực liên hợp ăn hết Hỏa Vân Môn, Cửu Diễm Môn căn bản xử lý không tốt, pháp không trách chúng, trả thù ai? Trả thù một nhà, sợ rằng sẽ hợp nhau tấn công. Dương Nghị một chút do dự, thận trọng đề nghị, trưởng môn, phải không chúng ta đầu hàng đi? Nhập vào trong đó một cái thế lực còn có thể đổi lấy một chút hy vọng sống, không cần thiết tử chiến. Hắn lời nói này, đạt được không ít người đồng ý, ai cũng không muốn chết, đã có thể sống tạm, vì sao không sống tạm xuống dưới. Tôn Dung dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt quét Dương Nghị một chút, thầm nghĩ trong lòng, lúc trước thật sự là mắt bị mù, trọng điểm bồi dưỡng hắn. Dương sư đệ, ngươi cảm thấy đầu phục ai tương đối tốt? Mặt khác hai cái thế lực sẽ thống nhất sao? Bọn hắn thật vất vả đánh vào đến, cứ như vậy để bọn hắn rời đi, bọn hắn vui lòng sao? Tôn Dung cười lạnh nói, ngữ khí mang theo một tia lạnh lùng. Dựa theo Tôn Dung kế hoạch, liều chết chống cự, cùng lắm thì cắt nhường đại bộ phận địa bàn, chỉ cần có thể giữ lại Hỏa Vân Môn chính thống đạo nho là được. Nếu như dựa theo Dương Nghị thuyết pháp, bọn hắn nhìn về phía trong đó một thế lực, không nói đến mặt khác hai cái thế lực có thể đáp ứng hay không. Nếu như Tôn Dung thật nghĩ đầu hàng, lúc trước vừa khai chiến, mình mang theo tông môn trong bảo khố tài vật chạy trốn không phải tốt hơn. Tại sao muốn ăn nhờ ở đậu, nhìn ánh mắt của người khác làm việc? Tôn Dung từ nhỏ tại Hỏa Vân Môn lớn lên, nàng đối Hỏa Vân Môn tình cảm rất sâu, một nhiệm kỳ trưởng môn trước khi lâm trùng, Tôn Dung nói qua, nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Hỏa Vân Môn, nàng tuyệt không nuốt lời, Hỏa Vân Môn tại, nàng ngay tại, Hỏa Vân Môn không tại, nàng liền vong. Chỉ cần chúng ta mưu đồ thỏa đáng, hẳn là có thể, cùng lắm thì cho thêm một chút tài vật, đổi chúng ta một mạng. Dương Nghị ngượng ngùng cười một tiếng nói. Tôn Dung hai mắt trừng một cái, vỗ mặt bàn, trầm giọng nói, ta là trưởng môn, ý ta đã quyết. Thể cùng tông môn cùng tồn vong, lâm trận lùi bước người, giết không tha, người đầu hàng, giết không tha, từ giờ trở đi, cho phép vào không cho phép ra, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không cho rời đi, người vi phạm lấy phản tông miệng luận xử, giết không tha. Nghe lời nói này, Dương Nghị giật nảy mình, cười theo đáp ứng. Tốt, hiện tại tới nói một chút, bố phòng vấn đề, trước phòng thủ một đoạn thời gian, giả ý bị bọn hắn công phá hộ tông đại trận, thả một bộ phận thế lực tiến đến, toàn diệt bọn hắn, sau đó lại thủ vững, từng bước lui giữ, một câu, bọn hắn môi tiến lên trước một bước, ta đều muốn bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Tôn Dung lạnh lùng nói, đàng đàng sát khí. Vâng, trưởng môn, thề cùng tông môn cùng tồn vong. Thề cùng tông môn cùng tồn vong. Tôn Dung hài lòng nhẹ gật đầu, an bài cụ thể phòng thủ. 6. Tòa nào đó hoang đảo, lòng đất trăm trượng phía dưới, có một cái vài trăm trượng lớn động quật, bên trong cất giấu mấy chục tên tu tiên giả, cầm đầu là một khuôn mặt trắng loáng nho sinh trung niên, tay hắn bưng lấy một bản điện tịch, nhìn say sưa ngon lành. Động quật vách đá đặt vào không ít nguyệt quang thạch, đem động quật chiếu sáng như ban ngày. Mấy chục tên tu tiên giả tụ tại nơi hẻo lánh, bọn hắn không nói một lời, thần sắc khác nhau. Hoàng quang lóe lên, một dáng người buồn bã áo vàng nam tử từ vách đá bên trong chui đi vào, bước nhanh đi vào nho sinh trung niên trước mặt, cung kính thanh âm, thất thúc công, bọn hắn đã đang tấn công Hỏa Vân môn tổng đàn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi, chúng ta lúc nào xuất thủ? Hỏa Vân môn lập phái mấy trăm năm, tài vật khẳng định không ít. Nho sinh trung niên lật ra một trang sách trang, cũng không ngẩng đầu lên nói, Mực Hiên, học tập lấy một chút, càng đến lúc này, càng phải chấn định, đừng để ý tới hắn, chờ Hỏa Vân môn tổng đàn bị công hãm lại nói. Thất thúc công, nhưng chúng ta không phải muốn trợ giúp Hỏa Vân môn sao? Áo vàng nam tử hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Thiên hạ rộn ràng là lợi lai hướng, chúng ta là đến ăn thịt, không phải đến bị đánh, tĩnh tâm chờ lấy chính là, không hiểu liền suy nghĩ nhiều tưởng tượng, ngươi phải nhớ kỹ, lời thề loại vật này là nhất không thể dựa vào, không muốn người khác nói cái gì, ngươi liền tin tưởng. Nho sinh trung niên ngữ trọng tâm trường nói. Áo vàng nam tử gãi đầu một cái, đầy mắt nghi hoặc, hắn nhìn nho sinh trung niên không muốn nhiều lời, không muốn tự chuốc đục nhã, trung thực đi đến nơi hẻo lánh, ngồi xuống. 6. Hòa Vân đảo, Hòa Vân môn tổng đàn, một mảnh sương mù nồng nặc bao lại cả hòn đảo nhỏ. 19 cái tu tiên gia tộc phân biệt công kích một cái điểm, lẫn nhau chi viện. Hàn gia tại đông bắc phương hướng công kích, bên trái là Phùng gia, phía bên phải là Mộc gia. Hàn Đạo Bân để tộc nhân thi triển lớn uy lực pháp thuật, công kích Hỏa Vân đảo. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, các loại pháp thuật cùng không cần tiền đồng dạng, đánh vào sương mù màu trắng bên trong, sương mù màu trắng kịch liệt lan lộn, tại dày đặc công kích đến, sương mù màu trắng xua tán đi không ít. Hàn Trường Minh tế ra một con màu đo bình sứ, thả ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đánh về phía sương mù màu trắng. Hắn một bên điều khiển pháp khí công kích Hỏa Vân môn hộ đảo đại trận, một bên lưu ý tình huống chung quanh, để tránh bị những người khác cám toán. Hàn Đạo Bân cùng Hàn Đức Linh cũng tế ra pháp khí công kích, bất quá thế công của bọn hắn cũng không lớn. 19 chi đội ngũ, trăm tên tu tiên giả, mỗi người ra một chút xíu lực, cộng lại liền là một cỗ lớn lực, Hỏa Vân môn khẳng định không ngăn cản được. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, phía trước sương mù màu trắng một trận kịch liệt lan lộn, xua tan hơn phân nửa, lộ ra một vài trượng lớn lỗ hổng, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng lớn xanh biếc sơn phong. Hàn Trường Minh nhướng mày, Hỏa Vân môn hộ tông đại trận dễ dàng như vậy liền công phá. Hàn Trường Minh, Hàn Đạo Bân cùng Hàn Đức Linh nhìn nhau, trong mắt của bọn hắn không hiện ra mấy phần vẻ hoài nghi, cũng có chức ví dụ tại, bọn hắn cũng không dám liều lĩnh, đương nhiên, chủ yếu là bọn hắn đạt được không ít tài vật, không cần thiết liều lĩnh, làm dáng một chút là được rồi. Phùng Mạnh Kiên có chút tâm động, bất quá hắn thua thiệt qua, không dám mạo hiểm tiến. Mau đưa trận pháp lỗ hổng lấp, nhanh, đừng để địch nhân xông tới. Một trận tức hồn hển thanh âm nam tử vang lên. Sương mù màu trắng quay cuồng một hồi, lỗ hổng cấp tốc khép lại. Đáng tiếc, Hàn đạo hữu, vừa rồi các ngươi hẳn là xông đi vào. Phùng Mạnh Kiên có chút tiếc nuối nói. Hàn Trường Minh cười lạnh một tiếng, lao già này liền biết giật dây những người khác, để chính hắn, hắn lại sợ muốn chết. Phùng đạo hữu nếu là muốn đi vào, chúng ta cũng không ngăn đón, vạn nhất đây là Hỏa Vân môn âm mưu đâu. Hàn đạo bân ngữ khí đạm mạc. Chương 130, du địch xâm nhập. Phùng Mạnh Kiên nghĩ coi Hàn gia là súng làm. Hàn Đạo Bân cũng không đốc. Hắn đương nhiên sẽ không bị Phùng Mạnh Kiên lắc lư, coi như Hỏa Vân môn hộ tông đại trận thật phá, hắn cũng sẽ không người đầu tiên xông vào, xông lên phía trước nhất, khẳng định sẽ bị Hỏa Vân môn tập kích. Bởi vậy, Hàn Đạo Bân sách lược là, đi theo người khác đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt, làm người phải hiểu được thỏa mãn, bọn hắn đã được đến không ít tài vật, tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, bọn hắn có thể đi theo những người khác lên đảo. Theo Hàn Đạo Bân, Hỏa Vân môn lập phái mấy trăm năm, khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau, không phải Hỏa Vân môn sớm đã bị người đi hệ tờ. Bọn hắn làm một lần bộ dáng là được rồi, không cần thiết xông lên phía trước nhất. Sương mù màu trắng một trận kịch liệt lan lộn, truyền ra một trận nổ thật to âm thanh, chói mắt hồng quang từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, một đoàn pháo hoa ở trên không nở rộ ra, hóa thành một đoàn to lớn màu đỏ hỏa vân, bao trùm phương viên trăm dặm. Màu đỏ hỏa vân tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, một chút nước biển bị chiếu thành xích hồng sắc. Hàn Đạo Vân biến sắc, nghẹn ngào nói, không tốt, hỏa vân môn phản kích, cẩn thận, tăng cường phòng bị. Hàn Đạo Vân khoát tay, một thanh hồng quang loẹ loẹ dù nhỏ bay ra, quay tít một vòng, hình thể tăng vọt, hóa thành ba trượng lớn, thả ra một mảng lớn màn sáng màu đỏ, bao lại tất cả Hàn gia tu sĩ. Hàn Trường Minh lại cho mình ra chỉ Càn Dương bảo giáp, cái khác Hàn gia tộc người nhao nhao tăng cường phòng ngự. Một quốc bân các cái khác tu tiên giả cũng không có nhàn rỗi, người già thành tinh, bọn hắn xem xét cái trận thế này, biết hỏa vân môn muốn phát động phản kích, vội vàng tế ra phòng ngự pháp khí, bảo hộ tộc nhân. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, màu đỏ hỏa vân kịch liệt lan lộn, giọt giọt xích hồng sắc nham tương từ màu đỏ hỏa vân bên trong bay ra, xa xa nhìn lại, dưới không trung lên hỏa vũ. Không tốt, đây là nhị giai phẩm pháp thuật hỏa vũ thuật, uy lực to lớn. Hàn Đức Linh Ngọc Dung biến đổi, vội vàng lấy ra một thanh bước lên từng tia ý lạnh màu trắng đoàn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí bay ra, hóa thành một đóa to lớn màu trắng hoa sen, ngăn tại đỉnh đầu. Cho dù cách màn sáng màu đỏ, Hàn Trường Minh đều có thể cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương. Một trận mưa rơi là chủ ổ y tây trầm đục, lít nha lít nhít màu đỏ hạt mưa rơi vào màu trắng hoa sen mặt, màu trắng hoa sen trèo trống không đến 5 cái hô hấp, biến mất không thấy. Hàn Đức Linh hướng màu trắng đoàn xích rót vào đại lượng pháp lực, không ngừng thả ra hàn khí, bảo vệ tất cả Hàn gia tộc người. Hàn Trường Minh tế ra một con bàn tay lớn màu lam bát sứ, đánh vào một đạo pháp quyết, màu lam bát sứ bên trong xuất hiện đại lượng thanh thủy nhanh chóng chuyển động bắt đầu, hóa thành một đạo to lớn màu lam màn nước, bao lại tất cả mọi người. Hàn gia có 3 tên trúc cơ tu sĩ, thêm Hàn Trường Minh bọn người từ Tống Chiết thân đạt được không ít tài vật, lực phòng ngự tương đối mạnh, Trần gia, Mục gia cùng Tần gia còn tốt, dẫn đội tu sĩ tu vi tương đối cao. Bọn hắn có thể bảo hộ tộc nhân của mình, những cái kia muốn ăn thịt không muốn ra lực tiểu gia tộc liền thảm rồi, y phòng ngự của bọn hắn cũng không lâu lắm liền phá hết, đại lượng màu đỏ nham tương rơi vào bọn hắn thân, trực tiếp đem bọn hắn đốt thành cho bụi, không còn sót lại một chút cạn. Mấy chục tên luyện khí cùng 2 tên trúc cơ tu sĩ bị diệt, hỏa vân môn một cử động kia chọc giận cái khác tu tiên giả. Hỏa vũ thuật là lớn phạm vi công kích pháp thuật, bất quá cần tiêu hao đại lượng pháp lực, thi pháp tốc độ tương đối chậm, bao trùm trăm dặm hỏa vũ thuật khẳng định là mượn trận pháp chi lực, không cách nào tiếp tục thời gian quá dài. Một vòng công kích qua đi, màu đỏ hỏa vân tán đi, tăng lớn công kích lực độ, lúc này còn lưu thủ, chờ lấy hỏa vân môn dần dần đánh tan sao? Lại lưu thủ, chết mất tu sĩ liền là kết cục của các ngươi. Trần Hồng Minh cao giọng nói, ngữ khí lạnh lùng. Cách khác quyết vừa bấm, nhiều thanh phi kiếm hợp làm một thể, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng thanh sắc cự kiếm, hung hăng hướng phía sương mù màu trắng chém tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sương mù màu trắng bị đuổi tản ra không ít. Thấy cảnh này, những người khác nhao nhao gia tăng công kích lực độ, trong chốc lát, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang tại Hỏa Vân Môn hộ tông đại trận bên ngoài sáng lên. Hỏa Vân Môn bên trong, Tôn Dung thần sắc tỉnh táo, ở chung quanh nàng, tụ tập Hỏa Vân Môn tinh nhuệ đệ tử. Tôn Dung tay trận bản đung đưa kịch liệt, phát ra trận trận chói tai âm thanh bén nhọn, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, trận bản có một ít nhỏ bé vết rách. Trường môn hộ tông đại trận nhưng không kiên trì được thời gian quá dài. Dương Nghị mở miệng hỏi, chau mày. Lại kiên trì nửa khắc đồng hồ, lại triệt tiêu hộ tông đại trận, sau đó mã khởi động, toàn lực tiêu diệt dẫn đầu xâm nhập bản tông tu sĩ. Tôn Dung trầm giọng phân phó nói, vì để cho trong địch nhân kế, nàng nhất định phải truy cầu chân thực. Vâng, trưởng môn. Tại dày đặc công kích trước mặt, sương mù màu trắng xua tan hơn phân nửa. Đột nhiên, một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Nơi xa dâng lên một đóa to lớn ngân sắc mây hình ấm. Hàn Trường Minh trong lòng giật mình, hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy xa xa trận pháp xuất hiện một cái lỗ to lớn, một cái tu tiên gia tộc thuận lỗ hổng vọt vào. Hàn Trường Minh thẳng lắc đầu, đám người này thật là bị tài vật làm choáng váng đầu óc, thế nhưng là nói trở lại, nếu như Hàn gia không có đạt được nhiều ít tài vật, ngược lại tổn thất nhiều tên tộc nhân, Hàn gia có thể hay không bị tài vật choáng váng đầu óc. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy sẽ, ngay từ đầu có thể sẽ không. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Hàn gia cũng sẽ thay đổi chủ ý, nếu như không nhiều cướp đoạt một chút tài vật, tộc nhân chẳng phải là chết vô ích. Thiên hạ rộn ràng, là lợi lai hướng, Hàn gia thật xa chạy tới Hỏa Vân Môn, cũng không thể tay không mà về đi. Trận pháp xuất hiện một lỗ hổng, rất nhanh liền xuất hiện cái thứ 2 lỗ hổng, ngay sau đó cái thứ 3. Sương mù màu trắng tán đi, Hàn Trường Minh có thể nhìn thấy Hỏa Vân đảo toàn cảnh. Hỏa Vân Môn đệ tử tụ tập tại vài tòa cao phong mặt, bọn hắn cũng không có xông lại. Xông lên a, giết sạch bọn hắn, thay trời hành đạo. Phùng Mạnh Kiên la lớn, miệng hắn nói như vậy, cũng không có nỗ lực hành động thực tế, tương phản, hắn cùng Phùng gia tộc nhân đều không có lập tức phóng đi. Hàn Đạo Bân có lệnh trước đây, tất cả Hàn gia tộc người đều không có hành động thiếu suy nghĩ, lưu tại chỗ. Mục gia, Trần gia cùng Tần gia đều không có xông Hỏa Vân Môn tổng đàn, bọn hắn bị Hỏa Vân Môn làm sợ, sợ lại trúng kế. Hỏa Vân Môn hộ tông đại trận phá mất về sau, có ba cái tu tiên gia tộc đoán sai tình thế, coi là cái khác tu tiên gia tộc sẽ một loạt mà, bọn hắn dẫn đầu vào. Bọn hắn vừa phóng đi, vô số màu đỏ sương mù tại đảo hiện hiện, hóa thành một cái đỏ màn sáng màu đỏ, bao lại cả hòn đảo nhỏ. Không tốt, trúng kế, mau bỏ đi. Ba cái tu tiên gia tộc người dẫn đầu phát hiện không ổn, trong lòng thầm kêu không tốt, muốn lui ra ngoài, lại là trễ. Giết, một tên cũng không để lại. Tôn Dung lạnh lùng phân phó nói, tế ra một thanh hồng quang loẹ loẹ phi kiếm, trong nháy mắt phồng lớn, đánh về phía một đội tu sĩ. Lúc đầu Hỏa Vân Môn lòng người không đủ, bất quá Tống Chiết sau khi đi, Hỏa Vân Môn nội bộ tiếng phản đối lập tức nhỏ xuống tới, Tôn Dung chém giết mấy tên muốn đầu hàng luyện khí tu sĩ khác cũng liền trung thực xuống tới, hết thảy tuân theo Tôn Dung quyết định. Tướng hùng hùng một tổ, chỉ cần cấp lãnh đạo không sợ, tầng dưới chốt tu sĩ cũng sẽ không sợ, cấp lãnh đạo đều sợ, tầng dưới chốt tu sĩ càng không muốn tử chiến. Mấy trăm kiện linh quang loẹ loẹ pháp khí từ đằng xa kích xạ mà đến, tốc độ rất nhanh, pháp khí đằng sau còn có các loại pháp thuật. Một ngoài 30 nam tử trung niên một bên tế ra một mặt màu đo tâm chán, phòng lớn sau ngăn tại trước người, một bên điều khiển phi hành pháp khí hạ xuống tới. Bọn hắn vừa đáp xuống đất mặt, dưới chân bỗng nhiên hiện ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm, chung quanh mặt đất cũng tuôn ra vô số màu đỏ hỏa diễm, lập tức bao lại thân ảnh của bọn hắn. Một trận tiếng kêu thê thảm vang lên, 10 cái hô hấp qua đi, hỏa diễm tán đi, thứ gì đều không có còn lại. Tại Tôn Dung chỉ huy môn phái tu sĩ chém giết cường địch thời điểm, một quốc bân bọn người lần nữa chỉ huy những người khác, gia tăng công kích lực độ. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, khí lãng cuồn cuộn, các loại pháp thuật linh quang giao dực cùng một chỗ. Non nửa khắc sau, màn sáng màu đỏ liền pha thoái, ba cái tu tiên gia tộc toàn bộ bị diệt, đầu người chất thành một đống, tràn diện nhìn có chút kinh khủng. Tôn Dung cầm trong tay một thanh phi kiếm màu đỏ, ánh mắt băng lãnh. Phạm ta Hỏa Vân Môn người, đây chính là hạ tràng. Tôn Dung lạnh lùng nói, thanh âm truyền rất xa. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám xông đi vào, vạn nhất đây là Hỏa Vân Môn cái bẫy đâu. Ba cái tu tiên gia tộc liền là ví dụ tốt nhất. Tôn Đạo Hữu, các ngươi Hỏa Vân Môn dung túng đệ tử hành hung làm ác, giết người đoạt bảo, chúng ta đây là thay trời hành đạo. Thần Tông Vọng trầm giọng nói. Hừ, chúng ta Hỏa Vân Môn dung túng đệ tử hành hung làm ác. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi có chứng cứ sao? An không răng trắng, cho chúng ta chụp một đỉnh mũ, liền muốn diệt đi chúng ta. Tần Đạo Hữu, các ngươi Tần gia liền chưa từng sinh ra cấp chuột. Hơn trăm năm trước, các ngươi Tần gia một vị tộc nhân vì trúc cơ, tu luyện máu đạo công pháp, huyết tế nhiều người, kết quả đây. Các ngươi Tần gia chỉ là đem hắn chém đầu gian chúng, thay trời hành đạo. Ngươi Tần gia không tư cách này. Tôn Dung không chút khách khí phản bác, ngữ khí băng lãnh. Không sai, thử hỏi các ngươi cái nào một nhà chưa từng xuất hiện cấp chuột. Chẳng lẽ ra một hạt cấp chuột, ngươi liền muốn diệt đi chúng ta Hỏa Vân Môn. Nói một câu không dễ nghe. Thính Hải Các, Thái Hư Môn, Thanh Vân Giáo cùng Lục Gia đều xuất hiện qua cấp chuột, bọn hắn không phải là thật tốt sao? Lại nói, ngươi nói chúng ta Hỏa Vân Môn đệ tử hành hung làm ác, nhưng có chứng cứ. Ai không có há miệng? Một hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả phụ hòa nói, ngữ khí nghiêm khắc. Không sai, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, muốn diệt đi chúng ta Hỏa Vân Môn, nói thẳng chính là, làm gì tìm cho mình cớ gì, chúng ta nguyện cùng tông môn cùng tồn vong, giết một cái đủ vốn, giết hai cái là kiếm lời. Coi như các ngươi có thể diệt đi chúng ta Hỏa Vân Môn, sợ rằng cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Nghe lời này, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, Hỏa Vân Môn ưu thế là tu sĩ số lượng nhiều, tại bản thổ tác chiến, Trần Hồng Minh đám người ưu thế là trúc cơ tu sĩ số lượng nhiều tại Hỏa Vân Môn trúc cơ tu sĩ, khuyết điểm là lòng người không đủ, đều có mình tính toán. Trần Hồng Minh con ngươi đảo một vòng, khuôn mặt nghiêm, trầm giọng nói, Tôn trưởng môn, có phải hay không chúng ta xuất ra chứng cứ, các ngươi liền để tội. Cái này muốn nhìn là chứng cứ gì, hồ biên loạn tạo chứng cứ, cũng không cần lấy ra. Tôn Dung ngữ khí lạnh lùng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cùng địch nhân tử chiến, nàng làm như thế, chủ yếu là cho sau này đàm phán tranh thủ quyền chủ động. Chỉ cần địch nhân nguyện ý lui binh, cắt nhường một chút hòn đảo cũng không thành vấn đề. Dương Đạo Hữu, đến lúc này, ngươi có thể đứng ra, cùng chúng ta nói một câu Hỏa Vân Môn tội ác. Vừa dứt lời, Dương Nghị ngữ khí bay đến không trung, thoát ly Tôn Dung bọn người. Thấy cảnh này, Tôn Dung Ngọc Dung đại biến, sắc mặt trở nên tương đương khó coi, nàng vạn vạn không có tương đương, làm Hỏa Vân môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Dương Nghị, hắn sẽ phản bội tông môn. Phản tông người, giết không tha. Không biết là ai hô một câu, có người tế ra pháp khí công kích Dương Nghị, những người khác đi theo xuất thủ, mấy chục kiện linh quang loẹ loẹ pháp khí khí thế hung hăng đánh về phía Dương Nghị, rất có đem Dương Nghị chém thành thịt nát tư thế. Trần Đạo Hưu cứu ta. Dương Nghị vội vàng la lớn, bên ngoài thân độn quang phóng đại, tăng nhanh tốc độ. Trần Hồng Minh kiếm quyết vừa bấm, một thanh thanh sắc cự kiếm hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, đi đón. Một quốc bân mấy người cũng nhao nhao xuất thủ, cứu Dương Nghị. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên về sau, khí lãng cuồn cuộn, Dương Nghị an toàn bay đến Trần Hồng Minh bên người. Dương Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Tôn Đạo Hữu, ngươi cũng quá ghê tởm, muốn giết người diệt khẩu. Trần Hồng Minh lạnh mặt nói. Nếu không phải Trần Hồng Minh bọn người xuất thủ, Dương Nghị liền mất mạng, hắn vốn là còn một ít thấy náy, thế nhưng là đồng môn một cử động kia, triệt để chọc giận Dương Nghị. Trường môn, ngươi làm lần đầu tiên ta làm 15, đã các ngươi không niệm tình đồng môn, vậy ta cũng không cần thiết lưu cái gì tình cảm. Trần Đạo Hữu, Mục Đạo Hữu, Tần Đạo Hữu, ta có thể làm chứng, tôn dung cho dù môn hạ đệ tử hành hung làm ác, giết người đoạt bảo, đây là ta tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sắc, Hỏa Vân môn chân quý một môn máu đạo công pháp huyết hải đại điển. Có thể từ luyện khí kỳ tu luyện tới kết đan hậu kỳ, Tôn Dung, ngươi có dám nhận sao? Dương Nghị lạnh giọng nói, ánh mắt băng lãnh. Hắn là Hỏa Vân môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lời hắn nói có rất lớn có độ tin cậy, Hỏa Vân môn đệ tử bộ dáng cực kỳ bạo động, Dương Nghị chính miệng làm chứng, bọn hắn cũng có chút hoài nghi, Tôn Dung có phải hay không dung túng đệ tử hành hung làm ác. Bởi vì Dương Nghị những lời này, rất nhiều Hỏa Vân môn đệ tử tín niệm dao động. Ngay từ đầu, bọn hắn là mang giết lùi địch tới đánh tín niệm. Thế nhưng là Dương Nghị hiện tại nói cho bọn hắn sai, bọn hắn là nối giáo cho giặc, Tôn Dung làm nhiều việc ác. Tôn Dung hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn trầm đồng chập trùng, nàng cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, nói, Dương Nghị, bản tông không xử bạc với ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo bản tông. Ta thật sự là mắt bị mù, đem ngươi chọn làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tôn Trường Môn, ngươi không muốn đổi chủ đề, Dương Đạo Hữu tự mình làm chứng, ngươi còn muốn rảo biện sao? Thế nào? Ngươi có phải hay không muốn đền tội? Trần Hồng Minh lạnh lùng nói. Các ngươi đón mua Dương Nghị, không có gì đáng nói, đã các ngươi muốn đỉ hệ tờ chúng ta Hỏa Vân môn, kia liền không có gì đáng nói, động thủ đi. Ta muốn nhìn, các ngươi diệt đi chúng ta Hỏa Vân môn, còn lại nhiều ít người, Hỏa Vân môn đệ tử nghe lệnh, phạm ta. Các ngươi đón mua Dương Nghị, không có gì đáng nói, đã các ngươi muốn đỉ hệ tờ chúng ta Hỏa Vân môn, kia liền không có gì đáng nói, động thủ đi. Ta muốn nhìn, các ngươi diệt đi chúng ta Hỏa Vân môn. Còn lại nhiều ít người, Hỏa Vân môn đệ tử nghe lệnh, phạm ta Hỏa Vân người, giết không tha, thề cùng tông môn cùng tồn vong. Chương 131, kết đan tu sĩ hiện. Giết, một tên cũng không để lại. Trần Hồng Minh lạnh lùng nói, điều khiển phi kiếm, chém về phía Tôn Dung, Tần Tông Vọng cùng một quốc bân cũng nhao nhao xuất thủ, xông lên phía trước nhất. Ba chi đội ngũ linh đội đều xuất thủ, những người khác tự nhiên không có khả năng xem kịch. Hàn Trường Minh âm thầm gật đầu, bọn hắn có thể trở thành lĩnh đội, cũng không phải là vật khí. Nếu như lúc này bọn hắn còn giúp ở phía sau, cái khác tu tiên gia tộc cũng sẽ không bên trên. Hàn Đạo Bân điều khiển phi hành pháp khí, bay vào Hỏa Vân môn bên trong. Phốc phốc một tiếng vang trầm, mặt đất bốc lên quần quật liệt diễm, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, hơn phân nửa tòa Hỏa Vân đảo đều bị màu đỏ hỏa diễm bao trùm, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt cuồn cuộn. Mấy chục quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ mặt đất bay ra, mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt, đánh tới hướng Hàn Trường Minh bọn người. Hàn Đức Linh trên tay màu trắng đoạn xích nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra, hóa thành một đóa lớn gần trượng màu trắng hoa sen, đón lấy cự hình hỏa cầu. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, màu trắng hoa sen cùng cự hình hỏa cầu chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, hóa thành một mặt cao mấy trượng màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Rất nhanh, mấy viên cự hình hỏa cầu đập tới, đem màu trắng tường băng nện đến vỡ nát. Hàn Trường Minh bọn người nhao nhao tế ra pháp khí, ngăn cản cự hình hỏa cầu công kích. Vòng thứ nhất công kích, Hàn Trường Minh bọn người rất nhẹ nhàng liền đỡ được. Đúng lúc này, mặt đất xông ra mấy trăm đạo hồng quang, hóa thành 10 cái to lớn màu đo lồng chim, đem một bộ phận tu sĩ gắn vào bên trong. Không may, Hàn gia tu sĩ cũng bị vây ở một cái to lớn màu đo lồng chim bên trong. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, Hàn Trường Minh bọn người đỉnh đầu sáng lên một trận ánh lửa chói mắt, một con năm trượng lớn màu đỏ hỏa điểu đống nhiên ra hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Màu đỏ hỏa điểu quanh thân bọc lấy một tầng màu đỏ hỏa diễm, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Đồng dạng một màn, xuất hiện tại cái khác màu đo lồng chim bên trong, màu đỏ hỏa điểu hai cánh mở ra, nhào về phía màu đo lồng chim bên trong tu tiên giả. Hàn Trường Minh bọn người vội vàng tế ra pháp khí công kích màu đỏ hỏa điểu, bất quá màu đỏ hỏa điểu phảng phất thực thể đồng dạng, pháp khí chém vào tại trên người của nó, phát ra từng đợt kim thiết giao kích trầm đủ. Hẳn là trận pháp huyễn hóa ra tới, cũng không dễ dàng đối phó, mau chóng phá trận đi. Nếu không chúng ta phiền phức cũng không nhỏ. Hàn Đạo Bân nghiêm nghị nói, Tôn Dung chọn lựa sách lược là tiêu diệt từng bộ phận, nếu như bọn hắn còn lưu thủ, dễ dàng bị Tôn Dung điểm mà diệt chi. Tôn Dung lợi dụng trận pháp vây khốn Hàn Trường Minh bọn người về sau, chỉ huy đệ tử công kích Trần Hồng Minh bọn người. Nàng vỗ linh thu túi, một tiếng quái dị tê minh thanh vang lên, một con 31 áp địa chỉ hình thể to lớn màu đo cự điêu từ linh thu túi bên trong bay ra, màu đo cự điêu cánh triển khai vài trượng lớn nhỏ, hai mắt hỏa hồng, móng vuốt là kim sắc. Kim Trảo Diễm Điêu, Ô Phượng Hậu Duệ, Hỏa Vân Môn Hộ Tông Linh Cẩm, thực lực có thể so với trúc cơ đại viên mãn. Kim Trảo Diễm Điêu triển khai hai cánh, hung hăng một cái, tiếng rít đại tác, hóa thành một đạo hồng quang nhào về phía Trần Hồng Minh. Lý sư đệ, Tôn sư muội, các ngươi điều khiển trận pháp, Trần sư đệ, Lưu sư đệ, các ngươi theo ta giết địch, những người khác theo kế hoạch làm việc, để bọn hắn biết, chúng ta Hỏa Vân Môn lợi hại. Tôn Dung trầm giọng phân phó nói. Vâng, trưởng môn. Tôn Dung tế ra một thanh hồng quang loẹ loẹ ba tiêu phiến, mặt quạt trên thêu lên một con sinh động như thật loan điểu, mặt ngoài bám vào một tầng màu đỏ hỏa diễm, tản mát ra một cô mãnh liệt hỏa thuộc tính ba động. Hỏa loan phiến, Hỏa Vân Môn truyền thừa pháp khí, uy lực to lớn, cũng là các đời trưởng môn tín vật. Tôn Dung hai tay bắt lấy hỏa loan phiến, nhẹ nhàng một cái, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm từ mặt quạt bay ra, hóa thành một con mấy trượng lớn màu đỏ loan điểu. Màu đỏ loan điểu vừa xuất hiện, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, nó phát ra một tiếng thanh minh, vươn cánh, nhào về phía Trần Hồng Minh. Cảm nhận được màu đỏ loan điểu tản ra ngập trời nhiệt độ cao, Trần Hồng Minh biến sắc, kiếm quyết vừa bấm, tiếng kiếm reo vang lớn, một mảng lớn kiếm khí màu xanh tuôn trào ra, chém về phía màu đỏ loan điểu. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, kiếm khí màu xanh đem màu đỏ loan điểu chạm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm quay cuồng một hồi. Nào về phía Trần Hồng Minh. Trần Hồng Minh nhướng mày, kiếm quyết vừa bấm, phi kiếm thả ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, đem màu đỏ hỏa diễm chạm vỡ nát. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên biến thành xích hồng sắc, một đoàn to lớn màu đỏ hỏa vân xuất hiện ở trên không, màu đỏ hỏa vân có mấy trăm trượng lớn, tản mát ra ngập trời nhiệt độ cao, đem mỗi một vị tu sĩ sắc mặt chiếu màu đỏ bừng, cho dù cách hộ thể linh cháo, bọn hắn vẫn là có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Ầm ầm. Màu đỏ hỏa vân kịch liệt lan lộn, từng khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ màu đỏ hỏa vân bên trong bay ra, như là lưu tinh truy đồng dạng, phô thiên cái địa đánh tới hướng Trần Hồng Minh. Cùng lúc đó, cái khác Hỏa Vân môn đệ tử cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn hoặc liên thủ thi triển lớn uy lực pháp thuật, hoặc điều khiển pháp khí, linh thú công kích địch tới đánh. Trong chốc lát, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang giao dực đến cùng một chỗ, giống như thả pháo hoa đồng dạng, lộng lẫy vô cùng. Bọn hắn ra tay đánh nhau, một phần nhỏ công kích đánh hụt, rơi trên mặt đất. Mặt đất rất nhanh giấy lên lửa lớn rừng rực, một chút kiến trúc bốc cháy, Hỏa Vân môn đệ tử không ra nhờ bận tâm. Thời gian từng giờ trôi qua, Hỏa Vân ở trên đảo ánh lửa ngút trời. Hàn gia tu sĩ liên thủ công kích màu đỏ hỏa điểu, Hỏa Vân môn trúc cơ tu sĩ rốt cuộc tương đối ít, bọn hắn không cách nào vây khốn Hàn Trường Minh bọn người thời gian quá dài. Trước mắt đến xem, bằng vào nhân số ưu thế, Hỏa Vân môn tạm thời chiếm cứ thượng phong, bất quá giữ lẫn nhau xuống dưới, Hỏa Vân môn sẽ bị thua, không có cách. Hỏa Vân môn trúc cơ tu sĩ quá ít. Hỏa Vân môn lập phái mấy trăm năm, tự nhiên không chỉ điểm này thủ đoạn. Tôn Dung tay lấy ra dài hơn thước phù triện mặt ngoài khắc họa lấy một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt, tản mát ra một cỗ kinh khủng hỏa thuộc tính ba động. Tam giai hạ phẩm công kích phù triện kim diễm phù, tam giai hạ phẩm yêu thú cũng không dám đón đỡ. Phù triện có sử dụng thuận tiện đặc điểm, tam giai trở lên công kích phù triện 10 phần quy hỉ hệ mờ, nghiêm chỉnh mà nói. Tam giai công kích phụ triện số lượng là cân nhắc một cái thế lực nội tình trọng yếu tiêu chuẩn. Tôn Dung ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, hướng phía trước ném đi. Một tiếng vang trầm, kim diễm phủ rời tách tay, lập tức vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn kim sắc hỏa vân, hướng phía bị vây ở màu đo lồng chim bên trong tu tiên giả bay đi. Kim sắc hỏa vân chưa cẩn thân, Hàn Trường Minh bọn người liền cảm nhận được một cỗ khó mà chịu được nhiệt độ cao. Kim sắc hỏa vân công kích khu vực bao quát Hàn Trường Minh bọn người, Hàn Đạo Bân dọa đến hồn bay lên trời. Tam giai phù triện. Màu tránh ra. Hàn Đạo Bân sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói. Lúc này, tại bọn hắn điên cuồng công kích đến, màu đỏ hỏa điểu xuất hiện một chút vết thương, bất quá nó quá linh hoạt, Hàn Trường Minh bọn người không cách nào trọng thương nó. Hàn Trường Minh không dám kinh thường, vội vàng tế ra chấn hồn trùng, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Ken ken ken. Một trận trầm thấp tiếng chuông vang lên, màu đỏ hỏa điểu lập tức ngừng lại. Nhân cơ hội này, Hàn Đức Linh trên tay màu trắng đoạn xích quang mang phóng đại, một mảng lớn màu trắng thức ảnh bay ra, phô thiên cái địa đánh về phía màu đỏ hỏa điểu. Một trận kim thiết giao kích trầm đục, lít nha lít nhít màu trắng thức ảnh đánh vào màu đỏ hỏa điểu trên thân. Hàn Đức Linh pháp quyết vừa bấm, một thanh màu trắng đoạn xích quang mang phóng đại, tuôn ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, lập tức bao lại màu đỏ hỏa điểu. Màu đỏ hỏa điểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành băng điêu. Hàn Trường Minh bọn người tế ra pháp khí hoặc là phụ triện công kích băng điêu, trong chốc lát, các loại pháp thuật linh quang sáng lên, đánh về phía màu đỏ hỏa điểu. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màu đỏ hỏa điểu bị đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang chìm. Sau một khắc, màu đỏ lồng chim chia 5 x 7, Hàn Trường Minh bọn người thoát khốn mà ra. Lúc này, kim sắc hỏa vân cách bọn họ không đến 10 trượng, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Hàn Trường Minh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, quần áo trên người đều bốc lên khói đen. Một bộ muốn lửa tư thế. Mau lui lại. Hàn Đức Linh Ngọc Dung đại biến, la lớn, pháp quyết vừa bấm, màu trắng đoạn xích buộc phát ra chói mắt ánh sáng trắng, hiện ra vô số màu trắng hàn khí, hóa thành lớp kín cao hơn 10 trượng, hơn 1 trượng dày màu trắng tường băng, trong cơ thể nàng pháp lực nhanh chóng trôi qua, sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới. Hàn Trường Minh tế ra cản thổ chân dương cát, hóa thành lớp kín cao mấy trượng màu đỏ tường cao, ngăn tại màu trắng tường băng đằng sau. Hàn Đạo Bân pháp quyết vừa bấm, dưới chân phi hành pháp khí quang mang phóng đại, tốc độ bay phóng đại, nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, kim sắc hỏa vân khẽ rửa gần màu trắng tường băng năm trượng, màu trắng tường băng trong nháy mắt hòa tan, trực tiếp biến thành một mảng lớn sương mù màu trắng, màu đỏ tường cao cũng ngăn không được kim sắc hỏa vân, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng lan tràn ra. Cường đại khí lãng đem Hàn Trường Minh bọn người thổi bay ra ngoài, phản ứng của bọn hắn tương đối kịp thời, cũng không có thụ thương. Bất quá mặt khác hai cái tu tiên gia tộc nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn còn không tới kịp phá vỡ màu đo lồng chim, kim sắc hỏa vân liền chìm thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, trực tiếp biến thành cho bụi. Một chương tam giai hạ phẩm kim diễm phủ, phối hợp trận pháp, liền diệt sát hơn 30 tên địch nhân, bao quát 3 tên trúc cơ tu sĩ. Hàn Trường Minh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không phải bọn hắn sớm một chút phá trận mà ra, bọn hắn chỉ sợ đã chết. Hàn Đạo Bân pháp quyết vừa bấm, phi hành bay lên hạ thấp độ cao, kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy Tôn Dung tế ra tam giai phủ triện diện sát mấy chục tên tu tiên giả, Trần Hồng Minh, Một Quốc Bân cùng Tần Tông Vọng ba người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Động thủ, tất cả mọi người chớ nương tay, cẩn thận lật thuyền trong mương. Trần Hồng Minh trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy hàn ý. Hắn nhìn một cái Hàn Trường Minh ba người, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tiếc hận, nói thật, đến lúc này Hàn gia tu sĩ chết sống đã không trọng yếu, hắn thậm chí ước gì mượn nhờ hỏa vân môn tay, diệt trừ Hàn Trường Minh ba người. Kim chảo diễm điêu hai cánh mở ra, mang theo một cỗ nóng bỏng chi khí, nào về phía Trần Hồng Minh, tốc độ rất nhanh. Nó chưa cận thân, hai cánh hung hăng một cái, mấy chục khỏa dưa hấu lớn màu đỏ hỏa cầu bay ra, khí thế hung hăng đánh tới hướng kim chảo diễm điêu. Trần Hồng Minh nhướng mày, kiếm quyết vừa bấm, một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra, đem đánh tới màu đỏ hỏa cầu chạm vỡ nát. Hắn xoay tay phải lại, một chồng thật dày màu xanh phù triện xuất hiện trên tay, hướng phía kim chảo diễm điêu ném đi. Màu xanh phù triện rời tách tay, lập tức hóa thành trên trăm viên dài hơn thước màu xanh phong nhận, phô thiên cái địa đánh về phía kim chảo diễm điêu. Màu xanh phong nhận tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đến kim chảo diễm điêu trước mặt. Kim chảo diễm điêu hai cánh hung hăng một cái, tiếng xé gió vang lớn, một mảng lớn màu đỏ lông vũ bay ra, phảng phất mũi tên đồng dạng, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Màu xanh phong nhận bị đánh trúng vỡ nát, đỏ thanh hai mang ở giữa không trung vỡ ra, phảng phất thả pháo hoa đồng dạng, lộng lẫy vô cùng. Một chương màu xanh phủ triện kích xạ mà tới, trong nháy mắt xuất hiện tại kim chảo diễm điêu trước mặt. Thanh quang lóe lên, màu xanh phủ triện vỡ ra, hóa thành một đoàn hơn 10 trượng lớn màu xanh quang vụ, bao lại kim chảo diễm điêu. Kim chảo diễm điêu lập tức không thể động đậy, phảng phất bị người định trụ đồng dạng. Nhị giai thượng phẩm phủ triện huyền quang định yêu phủ. Loại này linh phu chuyên môn khắc chế tốc độ phi hành tương đối nhanh linh cẩm, xem như Trần Hồng Minh đòn sát thủ. Đương nhiên, hắn sở dĩ chuẩn bị một chương huyền quang định yêu phủ, chủ yếu là Dương Nghị mật báo, nếu không Trần Hồng Minh cũng không biết kim chảo diễm điêu nhược điểm. Kim chảo diễm điêu tốc độ phi hành tương đối nhanh, bất quá nhục thân so ra kém cùng cấp bậc nhị giai thượng phẩm yêu thú. Thừa dịp kim chảo diễm điêu bị huyền quang định yêu phủ định trụ, Trần Hồng Minh kiếm quyết vừa bấm, thanh sắc cự kiếm quang mang phóng đại, hướng phía kim chảo diễm điêu chém tới. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Tôn Dung Ngọc Dung đại biến, vội vàng mở miệng nói ra. Kim chảo diễm điêu là hỏa vân môn hộ tông linh cẩm, không cho sơ thất, cũng là Tôn Dung thay đổi chiến cuộc hy vọng. Nàng vội vàng tế ra hai cái bàn tay lớn màu đo vòng tròn, trong nháy mắt phồng lớn, đánh về phía thanh sắc cự kiếm. Đây hết thể nhất định là phi công, kiếm tu công kích cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Trần Hồng Minh có chút cơ hậu kỳ tu vi, hắn còn có nguyên bộ phi kiếm, thực lực xa như bay trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Một trận kim thiết giao kích trầm đục, hai cái màu đo vòng tròn bị thanh sắc cự kiếm chạm vỡ nát, thanh sắc cự kiếm trong nháy mắt đến kim chảo diễm điêu trước mặt. Kim chảo diễm điêu bị huyền quang định yêu phù định trụ, không thể động đậy, nó há miệng ra, phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng kim nhạt, đánh về phía thanh sắc cự kiếm. Thanh sắc cự kiếm cùng kim sắc hỏa diễm chạm vào nhau, lập tức ngừng lại, linh quang lấp lóe không ngừng. Phá cho ta! Trần Hồng Minh hét lớn một tiếng, kiếm quyết vừa bấm, thanh sắc cự kiếm quang mang phóng đại, đánh nát kim ngạch hỏa diễm, xuyên thủng kim chảo diễm điêu thân thể, đem nó chém thành một mảng lớn huyết vũ, kim chảo diễm điêu chết không thể chết lại. Nhìn thấy hộ tông linh cầm chết thảm, Tôn Dung sắc mặt trở nên rất khó coi. Làm sao? Lao phu lâu như vậy chưa có trở về. Liền có người ức hiếp như vậy chúng ta Hỏa Vân Môn. Thật coi chúng ta Hỏa Vân Môn dễ khi dễ sao? Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo xích hồng sắc ánh lửa nhanh chóng hướng phía Hỏa Vân đảo bay tới, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, ánh lửa ngừng lại, ánh lửa rõ ràng là một đầu thân eo thô to màu đỏ cự mãng, bên ngoài thân trải rộng nà mờ đấm lớn vảy màu đỏ, có vảy chi chít, sau lưng mọc lên hai đôi lớn gần trượng màu đỏ cánh thịt, trên đầu có một cái kim sắc mào. Một 50 da mặt lão giả ngồi tại màu đỏ cự mãng trên lưng, lão giả người mặc áo mãng bào màu đỏ, bên hông treo một cái bàn tay lớn hồ lô màu đỏ. Nhìn hắn trên người tán phát ra khí tức cường đại, rõ ràng là kết đan tu sĩ. Kết đan tu sĩ? Không biết là ai hô lớn một tiếng, thanh âm không lớn, bất quá rất nhiều người đều nghe được rõ ràng. Hàn Trường Minh trợn mắt hốt mồm, Hỏa Vân Môn có kết đan tu sĩ? Làm sao không còn sớm ra? Chương 132, Diệp Diễm. Lần này nguy rồi, Hàn gia tham dự vây công Hỏa Vân Môn, chỉ sợ có đại phiền toái. Hàn Trường Minh bọn người dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ai cũng không dám vọng động. Kết đan tu sĩ nếu muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy áo bào đỏ lão giả, Trần Hồng Minh bọn người trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sợ nhất không ai qua được Trần Hồng Minh, hắn nhưng là diệt sát Hỏa Vân Môn hộ tông linh cẩm, Dương Nghị sắc mặt trắng bệch, hắn tại Hỏa Vân Môn nán lại lâu như vậy, căn bản không biết Hỏa Vân Môn có kết đan tu sĩ, nếu là Hỏa Vân Môn có kết đan tu sĩ, hắn căn bản không có khả năng, cũng không dám phản bội Hỏa Vân Môn. Dương Nghị trên mặt chảy ra một tầng đại hãn. Quần áo bị mồ hôi lạnh làm ướt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tôn Dung nhìn thấy áo bào đỏ lão giả, mặt lộ vẻ hồi ức hình, một lát sau, nàng hai con ngươi sáng rõ, kích động nói, là Diệp Sư Bá, đệ tử Tôn Dung bái kiến Diệp Sư Bá, đệ tử là Hỏa Vân Môn đời thứ ba trưởng môn. Diệp Diễm, Hỏa Vân Môn nhị giai luyện khí sư, hơn 200 năm trước, hắn rời đi tông môn du lịch, từ đây tung tích không rõ, tông môn còn bảo lưu lại chân dung của hắn. Diệp Diễm rời đi tông môn thời điểm, bất quá trúc cơ sơ kỳ. Hơn 200 năm đi qua, hắn vậy mà tiến vào kết đan kỳ, mà lại đã tu luyện tới kết đan hậu kỳ. Tôn Dung. Lão Phu rời đi tông môn trước đó, là Triệu Sư Tỷ đảm nhiệm trưởng môn, nàng không có ở đây sao? Diệp Diễm trên dưới quan sát một chút Tôn Dung, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, tự nhủ. Hắn rời đi tông môn hơn 200 năm, lần nữa trở về, cảnh còn người mất, người hắn quen đều không có ở đây, tông môn kém một chút bị diệt. Triệu Sư Tỷ đã không có ở đây, đệ tử là đời thứ ba trưởng môn. Tôn Dung cung kính thanh âm, nàng nhìn về phía Trần Hồng Minh bọn người, mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, hướng phía Diệp Diễm quỳ xuống, nước nở nói, đệ tử vô năng, kém chút dẫn đến bản tông chính thống đạo nho bị diệt, còn xin Diệp Sư Bá xuất thủ, giữ lại bản tông chính thống đạo nho. Mời Diệp Sư Bá xuất thủ, giữ lại bản tông chính thống đạo nho. Hỏa Vân Môn đệ tử trăm miệng một lời nói, thanh âm chấn động vân tiêu, để người nghe nhiệt huyết sôi trào. Diệp Diễm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Hồng Minh bọn người, vung tay háo một cái, cuồng phong gào thét. Quanh thân có ánh lửa hiện hiện, màu đỏ ánh lửa một cái mơ hồ, hóa thành một đầu thân eo to bằng vại nước màu đỏ hỏa mãng, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Màu đỏ hỏa mãng mở ra miệng to như chậu máu, cái đuôi vua hư không, thẳng đến Trần Hồng Minh bọn người mà đi. Màu đỏ hỏa mãng những nơi đi qua, sóng nhiệt ngập trời, cho người ta một loại khó mà ngăn cản cảm giác áp bách. Trần Hồng Minh sắc mặt đại biến, không nói hai lời, kiếm quyết vừa bấm, dưới thân có một mảng lớn màu xanh kiếm quang hiện hiện. Hắn hóa thành một đạo màu xanh độn quang phi độn mà đi, tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh này, những người khác cũng thi triển thủ đoạn, hướng phía khác biệt địa phương chạy trốn. Pháp không trách chúng, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, từ phương hướng khác nhau chạy trốn, Diệp Diễm tổng không thể giết tất cả tu sĩ đi. Có người dẫn đầu, những người khác đi theo bắt trước, Hàn gia tu sĩ cũng không ngoại lệ, người đều có từ chúng tâm lý, đến lúc này, đồ đần mới có thể lưu lại. Màu đỏ hỏa mãng tốc độ rất nhanh, đuổi kịp Trần gia tu sĩ. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, màu đỏ hỏa mãng chạm đến Trần gia tu sĩ, Trần gia tu sĩ trực tiếp biến thành tro bụi, không còn sót lại một chút cặn. Lúc này, Trần Hồng Minh đã tại bên ngoài trăm trượng, tốc độ rất nhanh. Hắn hối hận phát điên, sớm biết Hỏa Vân môn có kết đan tu sĩ, coi như thính hải các hạ lệnh, hắn cũng sẽ không dẫn đội đến đây. Đúng lúc này, không trung đống nhiên tạo nên một trận gợn sóng, hồng quang lóe lên, một con mấy trượng lớn màu đỏ lửa trưởng đống nhiên xuất hiện tại Trần Hồng Minh đỉnh đầu, cấp tốc vô xuống. Màu đỏ lửa trưởng chưa rơi xuống, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt liền đập vào mặt. Trần Hồng Minh dọa đến hồn bay lên trời, kiếm quyết vừa bấm, phi kiếm màu xanh quang mang phóng đại, hướng phía đỉnh đầu màu đỏ lửa trưởng chém tới. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, phi kiếm màu xanh bị màu đỏ lửa trưởng vô nát bấy, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, mắt thấy Trần Hồng Minh liền bị màu đỏ lửa trưởng vỗ trúng. Một đạo hồng quang bỗng nhiên từ đáy biển hạ bay ra, trong nháy mắt đánh trúng màu đỏ lửa trưởng. Nổ vang, màu đỏ lửa trưởng bị đánh trúng vỡ nát, hỏa diễm tứ tán, nhân cơ hội này, Trần Hồng Minh độn quang vừa tăng, nhanh chóng tránh đi. Diệp đạo hữu thật là lớn hỏa khí, ngươi lấy kết đan tu sĩ thân phận đối tiểu bối xuất thủ, cái này tựa hồ không thể nào nói nổi đi. Một đạo có chút bất mãn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, nước biển kịch liệt lăn lộn, một con to lớn màu lam rùa đen trồi lên mặt biển, Lục Dương đứng trên mai rùa, hai tay để sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Lục tiên bối, cứu mạng. Trần Hồng Minh nhìn thấy Lục Dương, phảng phất thấy được là được đồng dạng, nhanh chóng rơi vào Lục Dương bên người, thần sắc cung kính. Bọn hắn muốn đỉ hệ tờ chúng ta Hỏa Vân môn chính thống đạo nho, cái này sự tình lại thế nào nói? Diệp Diễm lạnh mặt nói, khoe miệng lộ ra mấy phần vẻ châm trọc. Hắn hơn 200 năm chưa có trở về, bất quá hắn nhìn ra, không có thế lực lớn ở sau lưng chỗ dựa, Trần Hồng Minh mấy người cũng không dám đỉ hệ tờ Hỏa Vân môn, không nói những cái khác, muốn tụ tập nhiều như vậy thế lực đối phó Hỏa Vân môn, tu tiên gia tộc không có như thế lớn lực hiệu triệu. Không có Lao Phu cho phép, ai dám chạy, Lao Phu cái thứ nhất giết hắn. Diệp Diễm nhìn qua chạy tứ tán bốn phía tu tiên gia tộc, lạnh lùng nói, thanh âm truyền rất xa. Nghe lời này, Hàn Đạo Vân một chút do dự, vội vàng ngừng lại, có ít người ngừng lại, bất quá có ít người sợ mất mật, coi như không nghe thấy, tiếp tục chạy trốn. Diệp Diễm vung tay háo một cái, ba đạo hồng quang bay ra, đổ in xa tờ số bên ngoài trăm trượng mười mấy tên tu tiên giả mà đi. Một trận tiếng kêu thê thảm vang lên, ba đạo hồng quang xuyên thủng mười mấy tên tu tiên giả thân thể. Pháp bảo. Đây chính là kết đan tu sĩ thực lực sao? Hàn Trường Minh cảm nhận được hồng quang kinh người sóng linh khí, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, pháp bảo không phải trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản. Lục Dương cũng không có ngăn cản, nhiều như vậy tu tiên gia tộc giết tới Hỏa Vân môn, cũng nên cho người ta ra vừa ra khí, con thỏ gấp sẽ còn nhảy tường đâu. Đi hệ tờ mười mấy tên tu sĩ về sau, những người khác không còn dám chạy trốn, vội vàng ngừng lại, lấy bọn hắn tốc độ bay, căn bản chạy không được bao xa, liền sẽ bị pháp bảo đuổi kịp. Lục Dương hai mắt nhíu lại, nói, ồ, có chuyện như thế sao? Trần Tiểu Hữu, các ngươi tại sao lại tiến đánh Hỏa Vân môn tổng đàn? Hồi lục tiền bối, Hỏa Vân môn dung túng đệ tử hành hung làm ác, giết người đoạt bảo, thiên lý năng dùng, chúng ta đây là thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo? Ngươi có tư cách này? Coi như chúng ta Hỏa Vân môn đệ tử hành hung làm ác, ngươi có chứng cứ? Chụp mũ lung tung, thật coi Hỏa Vân môn không ai. Diệp Diễm ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Trần Hồng Minh run rẩy một chút, kiên trì nói, Diệp tiền bối, vãn bối câu câu là thật, không tin ngài hỏi Dương đạo hữu, hắn là Hỏa Vân môn tu sĩ, là hắn chính miệng thừa nhận Hỏa Vân môn dung túng đệ tử hành hung làm ác, chân tàng công pháp ma đạo, nếu không phải như thế, vãn bối cũng không dám nhằm vào Hỏa Vân môn. Hắn dăm ba câu, đem nước bẩn dội đến Dương Nghị trên thân. Diệp Diễm trong mắt hiện ra mấy phần hắn ý, nhìn về phía Dương Nghị. Dương Nghị sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích nói, Diệp sư bá đừng hiểu lầm, đệ tử hoan uổng, đệ tử là bị người sáu. Hắn lời còn chưa nói hết, ngực đống nhiên chui ra một cây thật dài huyết sắc gai sắc, cặp mắt của hắn mở thật to, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Dương Nghị che ngực, từ trên cao rơi xuống, thi thể rơi xuống mặt đất. Một con bàn tay lớn huyết sắc giáp trùng từ Dương Nghị vị trí trái tim chui ra, từ ngoại hình nhìn, cái này huyết sắc giáp trùng ngoại hình cư cờ rô nở dê giáp sắc trùng, khác biệt chính là, huyết sắc giáp trùng có hai đôi cánh. Một tiếng vang trầm. Huyết sắc giáp trùng đống nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ. Dương Nghị vừa chết, không có chứng cứ, lúc trước hắn nói lời có thể nói là bằng chứng, Tôn Dung hết đường chối cãi. Chương 133, sinh tử đấu. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bất quá cái nào một nhà không có cước chuột. Nếu thật là chúng ta Hỏa Vân môn đệ tử hành hung làm ác, giết người đoạt bảo, xuất ra bằng chứng đến, Lao Phu có thể đem người giao ra, chớ cùng Lao Phu nói cái gì nhân chứng, Lao Phu cũng có thể tìm ra, nếu như không có thực tế chứng cứ, tùy tiện tiến đánh chúng ta Hỏa Vân môn sân môn, bút chướng này làm như thế nào tính. Diệp Diễm ngữ khí băng lãnh, ánh mắt hiện ra mấy phần hàn quang. Hắn đương nhiên nhìn ra được, muốn diệt đi Hỏa Vân môn không phải những này tu tiên gia tộc, mà là Thính Hải các những cái kia tu tiên môn phái. Nếu không phải hắn tiến vào kết đan kỳ, Hỏa Vân môn chỉ sợ đã bị diệt. Địch nhân khí thế hung hùng, diệt sạch, thế tất sẽ cùng bọn hắn thế lực sau lưng chơi cứng, một vị nhượng bộ, dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Diệp Diễm muốn bắt một số người lập uy, giết một người răn trăm người. Không sai, không có thực tế chứng cứ, tùy tiện tiến đánh Hỏa Vân môn sân môn, bút chướng này tính thế nào? Một đạo nghĩa chính ngôn từ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Nơi xa chân trời xuất hiện một đạo màu đen đột quang. Màu đen độn tốc độ ánh sáng rất nhanh, cũng không lâu lắm, màu đen độn quang liền ngừng lại. Màu đen độn quang là một con năm trượng lớn màu đen con quạ, sau lưng mọc lên bốn cánh, màu đen cự quạ chỉ có một cái móng vuốt, trên đầu có một ít kim sắc lông tơ. Màu đen cự quạ trên lưng đứng đấy mấy chục tên tu tiên giả, cầm đầu là một khuôn mặt trắng nõn nho sinh trung niên, mỗi người bọn họ đều có trên quần áo đều có một cái màu đen con quạ đồ án. Hắc Nha đảo Lục Gia. Hàn Trường Minh thầm giật mình, Lục Gia là Hồng Tạo Hải vực tứ đại thế lực một trong. Lục Gia là một cái tu tiên gia tộc, nghe nói kết đan tu sĩ liền có ba vị nhiều, cao thủ nhiều như mây, thực lực cường đại. Hàn Trường Minh không hiểu là, Lục Gia làm sao lại vừa vặn xuất hiện ở đây. Trùng hợp. Vậy cũng thật trùng hợp đi. Thính Hải các cùng Hắc Nha đảo Lục Gia đều phái kết đan tu sĩ tới, nếu không phải Hỏa Vân môn xuất hiện kết đan tu sĩ, bọn hắn chưa chắc sẽ xuất hiện. Lục Đạo Hữu, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lục Dương nhíu mày, ánh mắt mang theo mấy phần hoang mang. Nho sinh trung niên mỉm cười, nói, Lục Mỗ là đến đây chi viện Hỏa Vân Môn, Hỏa Vân Môn là Lục gia chúng ta minh hữu, Lục gia chúng ta tự nhiên muốn cứu viện. Tôn Dung trong lòng thầm mắng một câu cáo giả, nếu không phải Diệp Diễm xuất hiện, Lục gia chỉ sợ đều sẽ không xuất hiện. Diệp sứ bá, đệ tử trước đó vì lưu binh, mời Lục gia hỗ trợ, cắt nhường mười mấy hòn đảo cho Lục gia, còn xin Lục sứ bá giáng tội. Tôn Dung truyền âm giải thích nói, nàng đem tông môn tân tân khổ khổ đánh xuống hòn đảo giao ra, nói ra cũng không dễ lọt hay. Diệp Diễm nhíu mày, không nói gì thêm. Minh Hiếu. Ngươi cái này Minh Hiếu tới thật là kịp thời. Lục Dương cười cười, khoe miệng lộ ra mấy phần vẻ trâm trọng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lục Gia một mực nút trong bóng tối, Hỏa Vân môn xuất hiện kết đan tu sĩ, Lục Gia lúc này mới lộ diện. Nho sinh trung niên sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, Lục Đạo Hiếu, các ngươi loạn cho Hỏa Vân môn chủ mũ, Lục Gia chúng ta làm Hỏa Vân môn Minh Hiếu, tuyệt không đáp ứng. Diệp Đạo Hiếu, Lục Gia chúng ta sẽ ủng hộ các ngươi Hỏa Vân môn. Làm sao? Các ngươi Lục gia lúc nào cùng Hỏa Vân môn chung một phe? Đúng đấy, các ngươi Lục gia lúc nào trở thành Hỏa Vân môn minh hữu? Chúng ta làm sao không biết? Một nam một nữ thanh âm lần lượt vang lên. Vừa dứt lời, nơi xa xuất hiện hai đạo nhan sắc khác nhau đột quang, cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang ngừng lại, rơi vào Hỏa Vân ở trên đảo không. Một ngoài 30 trung niên mỹ phụ, một dáng người buồn bã áo bào xanh láo giả. Thái Hư môn cùng Thanh Vân giáo đạo hữu cũng tới. Các ngươi ba nhà chẳng lẽ đã hẹn đối phó Hỏa Vân môn đi? Nho sinh trung niên cười nhẹ, ý vị thâm trường nói. Hàn Trường Minh nhướng mày, đến lúc này, hắn đã hiểu, ba nhà kết đan tu sĩ một mực tại chỗ tối xem náo nhiệt, Hàn Trường Minh mấy cái tu tiên gia tộc bất quá là cờ quân cờ thôi. Chúng ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua, Lục Đạo Hữu, các ngươi Lục gia lúc nào cùng Hỏa Vân môn kết minh rồi? Chúng ta làm sao không biết? Trung niên mỹ phụ cười lạnh nói. Nhìn thấy nhiều như vậy kết đan tu sĩ, Diệp Diễm nhướng mày, trầm ngâm một lát, nói, tốt, ít nói lời vô ích, nói cho cùng, còn không phải nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt, dạng này, các ngươi ba nhà các phái một chút cơ sơ kỳ tu sĩ ra, cùng chúng ta Hỏa Vân môn đệ tử sinh tử đấu, thắng, dẫn người rời đi, thua, bồi thường chúng ta Hỏa Vân môn một khoản tiền tài, xem như bồi tội, nếu không, vậy liền cá chết lưới rách, ai cũng không dễ chịu, Lao Phu không hứng thú cùng các ngươi kéo. Những vật khác, Thính Hải Các, Thái Hư môn, Thanh Vân giáo kết đan tu sĩ đều lộ diện, Diệp Diễm làm việc cũng không tốt quá phận, bất quá cái này sự tình cũng không thể cứ tính như vậy, tông môn tổng đàn kém chút bị người công phá, hắn suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp, cử hành sinh tử đấu. Hỏa Vân môn trúc cơ tu sĩ vốn là không nhiều, phần lớn là trúc cơ kỳ, Trần Hồng Minh tên này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực lực cường đại, đem người dự thi tu vi hạn chế tại trúc cơ sơ kỳ, Hỏa Vân môn còn có phần thắng, coi như Hỏa Vân môn thua, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Lục Dương ba người đương nhiên sẽ không đáp ứng cái này mua bán lô vốn, một phen cãi cọ về sau, song phương đặt thành ý kiến thống nhất, sinh tử đấu, nếu như Hỏa Vân Môn thắng, thua muốn cho Hỏa Vân Môn 10 vạn khối linh thạch làm bồi thường, nếu như Hỏa Vân Môn thua, đem một tòa mô hình nhỏ hòn đảo miễn phí cho thuê thắng được thế lực, kỳ hạn 30 năm. Trần gia bên này, ngoại trừ Trần Hồng Minh, cái khác Trần gia tu sĩ toàn bộ bị diệt. Các ngươi ai nguyện ý xuất chiến? Thắng, hòn đảo giao cho chính các ngươi quản lý. Lục Dương nhìn qua Hàn Trường Minh bọn người, mở miệng hỏi. Thính Hải các bên này, có 7 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Lục Dương tương đối xem trọng Hàn Trường Minh, bất quá thua phải bồi thường 10 vạn khối linh thạch, khoản này phí tổn, Thính Hải các cũng không móc, nếu là thắng, Thính Hải các cũng sẽ không can thiệp hòn đảo quản lý, một tòa mô hình nhỏ hòn đảo, vẫn là mướn, 30 năm sau 31 áp địa chỉ liền trả lại cho Hỏa Vân Môn, 30 năm thời gian đối kết đan tu sĩ tới nói không tính là lâu. Hàn Trường Minh có chút tâm động, bất quá hắn cân nhắc lại lượng, không có chủ động đứng ra. Thắng còn dễ nói, thua đâu. Hắn đã được đến đại lượng tài vật, không cần thiết lại mạo hiểm, an toàn trở về gia tộc là được rồi, vợ con còn tại hồ lô đảo chờ lấy hắn. Cái khác trúc cơ tu sĩ cũng không có đứng ra, thua liền là vứt bỏ tính mạng của mình, bất kể nói thế nào, bọn hắn cuối cùng là mò được một chút chỗ tốt, thua coi như cả người cả của hai mất, 10 vạn khối linh thạch đối tu tiên gia tộc tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Lục Dương nhướng mày, không ai chủ động đứng ra, hắn đành phải tự mình tuyển người. Hàn Trường Minh, Hàn đạo hữu, trang tỷ đấu này ngươi tới đi. Lục Dương ánh mắt rơi trên người Hàn Trường Minh, mở miệng phân phó nói. Hắn đối cái khác trúc cơ tu sĩ cũng không quen thuộc, tương đối mà nói, hắn đối Hàn Trường Minh hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, biết Hàn Trường Minh giết qua cùng giai tu sĩ. Lục Dương mở miệng, Hàn Trường Minh cho dù muôn vàn không muốn, cũng không dám cự tuyệt. Cứ như vậy, song phương chọn tốt trúc cơ tu sĩ, tại một mảnh trên đất chống đấu pháp. Hàn tiểu hữu, nếu ngươi thắng, lão phu trùng điệp có thưởng. Lục Dương cho Hàn Trường Minh truyền âm, ngữ khí nghiêm khắc. Hàn Trường Minh hơi sững sờ, trong lòng một trận cười khổ, đáp ứng. Xem ra, Lục Dương cùng Diệp Diễm còn có cái khác giao dịch, nếu không Lục Dương sẽ không trọng thưởng Hàn Trường Minh. Coi như Lục Dương không nói, Hàn Trường Minh cũng sẽ dốc hết toàn lực, đây chính là sinh tử đấu, không phải luận bàn. Hàn Trường Minh đối thủ là một ngoài 30 váy đỏ thiếu phụ đầu đội một chi màu đo ngọc trâm, dáng người đầy đặn, khí tức mạnh hơn Hàn Trường Minh một chút. Tỉ thí ngay từ đầu, váy đỏ thiếu phụ vô linh thú túi, mấy trăm con nả mở đấm lớn màu đo con kiến bay ra. Màu đo con kiến đều một cặp kim sắc cánh, trên người có một chút kim sắc điểm lấm tấm. Kim Sĩ Viêm nghĩ, thiên địa kỳ trùng trên bảng CVHNZ thứ 178 tên, sinh hoạt tại hỏa linh khí dư thừa địa phương, lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn, có thể phun ra yêu hỏa công kích địch nhân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trong đó có một chỉ Kim Sĩ Viêm nghĩ hình thể tương đối lớn, thân dài 3 thước nhiều. Đây là Kim Sĩ Viêm nghĩ về sau, nhị giai hạ phẩm linh chủng, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Tại Kim Sĩ Viêm nghĩ sau dẫn đầu dưới, mấy trăm con Kim Sĩ Viêm nghĩ hướng phía Hàn Trường Minh đánh tới, tốc độ rất nhanh. Hàn Trường Minh sắc mặt như thường, thả ra Tử Tinh Phi Thiên Hạt, Tử Tinh Phi Thiên Hạt há mồm phun ra một mảng lớn tử sắc xương độc, đón lấy Kim Sĩ Viêm nghĩ. Ngoại trừ Kim Sĩ Viêm nghĩ về sau, cái khác Kim Sĩ Viêm nghĩ đều là nhất giai linh chủng. Tử Tinh Phi Thiên Hạt tại thiên địa kỳ trùng trên bảng sắp xếp thứ 52 tên, nó phun ra xương độc, cũng không phải nhất giai Kim Sĩ Viêm nghĩ có thể ngăn cản. Chương 134, Thiên Diễm Huyễn Linh Thuật. Nhất giai Kim Sĩ Viêm nghĩ chạm đến tử sắc chứng khí, nhao nhao rớt xuống, không nhúc nhích, thân thể biến thành màu đen, cánh bị xương độc ăn mòn rơi mất. Tử Tinh Phi Thiên Hạt. Váy đỏ thiếu phụ nghẹn ngào nói, chau mày. Nàng bỏ ra thời gian dài cùng tài lực, mới bồi dưỡng được mấy trăm con Kim Sĩ Viêm nghĩ. Vừa đối mặt liền tổn thất non nửa, cái này khiến nàng cảm thấy đau lòng. Nàng pháp quyết vừa bấm, Kim Sĩ Viêm nghị cấp tốc tụ tập lại một chỗ, hóa thành một thanh dài khoảng 3 thước màu đỏ phi kiếm. Phốc phốc một tiếng vang trầm, màu đỏ phi kiếm mặt ngoài hiện ra một tầng màu đỏ hỏa diễm, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Màu đỏ phi kiếm mang theo một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt, chém về phía Tử Tinh Phi Thiên Hạt. Váy đỏ thiếu phụ lấy xuống đội ở trên đầu màu đỏ ngọc trâm, trước người nhẹ nhàng nhoáng một cái, đại lượng ánh lửa hiện hiện. Trên trăm khỏa nạ mờ đấm lớn màu đỏ hỏa cầu tại nàng quanh thân hiện hiện, sóng nhiệt kinh người. Siêu 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 tiếng xé gió vang lớn, trên trăm khỏa màu đỏ hỏa cầu đánh tới hướng Hàn Trường Minh. Hàn Trường Minh không chút hoang mang, tế ra 3 viên huyền linh châu, hóa thành một đạo dày đặc tam sắc màn sáng, bảo vệ chính hắn. Cách khắc quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên một trận đỏ màu vàng linh quang, chân phải hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái. Ầm ầm. Mặt đất một trận lồi lõm không bằng phẳng, một mặt cao mấy trượng, hai thước đến dày màu vàng tường đất bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại Hàn Trường Minh trước người. Trên trăm khỏa màu đỏ hỏa cầu nện ở màu vàng trên tường đất mặt, màu vàng tường đất rất nhanh liền bị màu đỏ hỏa cầu nện đến vỡ nát, mấy chục quả màu đỏ hỏa cầu nện ở tam sắc màn sáng bên trên, hóa thành lửa lớn rừng rực, bao phủ lại Hàn Trường Minh thân ảnh. Thấy cảnh này, Hàn Đạo Bân mấy cái Hàn gia tộc mặt người lộ vẻ lo lắng. Váy đỏ thiếu phụ tay háo lắc một cái, một thanh óng ánh sáng long lanh màu đo ngọc thước bay ra, màu đo ngọc thước đỉnh khắc lấy một con sinh động như thật mini tiểu trạm khắc, đánh vào một đạo pháp quyết, màu đo ngọc thước quang mang tăng vọt, tách ra chói mắt hồng quang. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một con hai trượng lớn màu đỏ cự điêu từ giữa hồng quang bay ra, màu đỏ cự điêu có hai cao y đầu, còn có hai đôi màu đo cánh lông vũ, quanh thân bọc lấy một tầng màu đỏ hỏa diễm, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Pháp khí hóa hình. Trong biển lửa truyền ra Hàn Trường Minh thanh âm, ngữ khí có chút nặng nề. Kim Sĩ Viêm nghĩ hóa thành một thanh màu đỏ phi kiếm, điên cuồng công kích Tử Tinh Phi Thiên Hạt, tạm thời kéo lại Tử Tinh Phi Thiên Hạt. Màu đỏ cự điêu phát ra một tiếng thanh minh, bốn cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận khó mà ngăn cản gió nóng, nhào về phía Hàn Trường Minh, tốc độ rất nhanh. Trong biển lửa toát ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, hỏa diễm cùng thiểm mà diệt, Hàn Trường Minh đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên màu tuyết trắng viên châu, tản mát ra hàn khí thấu xương. Màu đỏ cự điêu đánh tới, chưa cẩn thận, một cỗ kinh người sóng nhiệt liền đập vào mặt. Hàn Trường Minh không chút hoang mang, đưa tay tế ra một con bàn tay lớn hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng rít vang lớn, hồ lô hình thể tăng vọt, một mảng lớn màu đỏ đất cắt từ đó bay ra, hóa thành một trường to lớn màu đỏ lưới lớn, chụp vào màu đỏ cự điêu. Màu đỏ cự điêu bốn cánh hung hăng một cái, mấy chục quả màu đỏ hỏa cầu trong nháy mắt bay ra, đem màu đỏ lưới lớn nện đến vỡ nát, một mảng lớn màu đỏ đất cắt trôi nổi ở giữa không trung. Hàn Trường Minh pháp quyết vừa bấm, màu đỏ đất cắt cấp tốc ngưng tụ, hóa thành trên trăm thanh dài hơn thước màu đỏ phi đao, tranh nhau chen lấn chạm tại màu đỏ cự điêu trên thân, truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đủ. Màu đỏ phi đao vỡ nát tan thành ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ cắt mịn, một cái mơ hồ về sau, lại hóa thành một trương màu đỏ lưới lớn, bao lại màu đỏ cự điêu. Màu đỏ cự điêu phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai, ý đồ tránh thoát, bất quá cũng không thành công. Hàn Trường Minh tế ra tử quan kính, mặt kính nhắm ngay Kim Sĩ Viêm Nghị biến thành màu đỏ phi kiếm, tử quang lóe lên, một mảng lớn tử sắc quang sương mù bay ra, đem phương viên hơn trăm trượng khu vực đều gắn vào bên trong. Kim Sĩ Viêm Nghị biến thành màu đỏ phi kiếm tại tử sắc quang trong sương mù mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền lạc mất phương hướng. Một tiếng quái dị đến cực điểm tê minh thanh vang lên, màu đỏ phi kiếm lập tức ngừng lại, Tử Tinh Phi Thiên Hạt từ trên trời giáng xuống. Nó há mồm phun ra một mảng lớn tản mát ra gây mũi chất lỏng màu tím. Đồng thời đuôi gai một cái run run, hóa thành một mảng lớn hắc tuyến, đánh về phía màu đỏ phi kiếm. Màu đỏ phi kiếm chạm đến chất lỏng màu tím, lập tức buốc lên một mảng lớn khói xanh, một mảng lớn hắc tuyến đánh vào màu đỏ phi kiếm trên thân, phát ra kim thiết giao kích trầm đục, màu đỏ phi kiếm bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành trên trăm con bàn tay lớn màu đỏ con kiến. Kim Sĩ Viêm Nghĩ hậu ý thức được không ổn, muốn chạy trốn, bất quá quanh thân là một mảng lớn tử sắc quang sương mù, mặc kệ nó cố gắng như thế nào, liền là không xông ra được. Tử Tinh Phi Thiên Hạt nắm lấy cơ hội, đuôi gai hung hăng một đâm, một cây màu đen đuôi gai đâm vào Kim Sĩ Viêm Nghị Hậu thân thể, Kim Sĩ Viêm Nghị Hậu tốc độ phi hành chậm lại, trên dưới lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Kim Sĩ Viêm Nghị Hậu cùng Tử Tinh Phi Thiên Hạt đều là nhị giai hạ phẩm linh trùng, bất quá Tử Tinh Phi Thiên Hạt xếp hạng khá cao, Kim Sĩ Viêm Nghị Hậu căn bản không phải là đối thủ của Tử Tinh Phi Thiên Hạt. Cũng không lâu lắm, Kim Sĩ Viêm Nghị Hậu rơi xuống đất, thân thể từ màu đỏ biến thành màu đen. Một bộ độc phát thân vong bộ dáng. Tử Tinh Phi Thiên Hạt cũng không khách khí, xông tới, cơ song kìm, đem Kim Sĩ Viêm Nghị Hậu thân thể phá tan thành từng mảnh, thuần thục, Tử Tinh Phi Thiên Hạt liền ăn hết Kim Sĩ Viêm Nghị Hậu thi thể, Kim Sĩ Viêm Nghị Hậu vừa chết, Kim Sĩ Viêm Nghị rắn mất đầu, bốn phía tán loạn, bị Tử Tinh Phi Thiên Hạt đều tiêu diệt, nuốt vào trong bụng. Một bên khác, váy đỏ thiếu phụ trong tay màu đo ngọc châm quang mang phóng đại, quanh thân ánh lửa ngút trời, đại lượng ánh lửa tụ tập cùng một chỗ. Mơ hồ hình thành một cái lớn gần trượng màu đỏ vòng xoáy, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, cách thật xa, Hàn Trường Minh đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Hàn Trường Minh nhìn ra được, váy đỏ thiếu phụ đang thi triển một loại bí thuật, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương thời cơ. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay theo trên mặt đất, váy đỏ thiếu phụ phụ cận mặt đất đống nhiên biến thành xốp bùn cát, lớn lưu sa thuật. Vô số màu vàng đất cắt bay lên, từ bốn phương tám hướng đánh về phía váy đỏ thiếu phụ. Hàn Trường Minh trong tay tử quang kính nhắm ngay váy đỏ thiếu phụ, một mảng lớn tử sắc quang sương mù bay ra, bao lại váy đỏ thiếu phụ. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, tử sắc quang sương mù bị đánh nát bấy, một con mấy trượng lớn màu đỏ loan điểu bay ra, màu đỏ loan điểu quanh thân bọc lấy một tầng màu đỏ hỏa diễm. Màu đỏ loan điểu hướng phía Hàn Trường Minh lao đến, ven đường những nơi đi qua, sóng nhiệt cuộn cuộn. Hàn Trường Minh không dám khinh thường, mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi. mấy đạo pháp quyết đánh vào đỉnh đầu màu trắng viên châu phía trên, một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu trắng băng mãng. Màu trắng băng mãng há miệng nuốt lấy màu trắng viên châu, thân thể càng thêm ngưng thực, nhào về phía màu đỏ loan điểu. Ầm ầm. Màu trắng băng mãng cùng màu đỏ loan điểu chạm vào nhau, đỏ trắng hai chỉ riêng giao dực, khí lãng cuồn cuộn. Màu trắng băng mãng hiển nhiên không phải màu đỏ loan điểu đối thủ, hình thể không ngừng thu nhỏ, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Trường Minh chau mày, lúc trước hắn diệt sát Tống Chết đều không có như thế khó giải quyết, làm sao đối phó một chút cơ sơ kỳ tu sĩ như thế khó giải quyết. Hắn không biết là, màu đỏ loan điểu là bí thuật thiên diễm huyễn linh thuật biến thành, tu luyện bí thuật này tốn thời gian tương đối dài, cần đại lượng phụ trợ vật liệu, mà lại có một cái rất lớn tệ nạn, nếu như giết không chết địch nhân, chết chính là mình, coi như giết chết địch nhân, sau đó cũng sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Tống Chết vội vàng tranh quyền đoạt lợi, căn bản không hứng thú tiêu thời gian giải tu luyện bí thuật này. Ầm ầm. Một tiếng điếc thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, màu trắng băng mãng bị màu đỏ loan điểu móng vuốt phá tan thành từng mảnh, một viên màu trắng viên châu bay rớt ra ngoài, hóa thành một mảng lớn tinh thể. Chương 135, gặp may mắn thắng. Màu đỏ loan điểu hai cánh mở ra, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng chim hót, mang theo ngập trời sóng nhiệt, nhào về phía Hàn Trường Minh. Quần quần sóng nhiệt đập vào mặt, Hàn Trường Minh không còn dám lưu thủ, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang không xuống đất mặt không thấy. Suy suy tiếng xe gió vang lớn, vô số màu vàng đất cắt bay lên, hóa thành mấy trăm thanh dài hơn thước màu vàng cắt lưỡi đao, tranh nhau chen lấn đánh về phía màu đỏ loan điểu. Một trận kim thiết giao kích trầm đục, màu vàng cắt lưỡi đao cũng không có thể thương tổn được màu đỏ loan điểu, màu đỏ loan điểu thân thể phảng phất giống như tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập. Màu đỏ loan điểu bị màu vàng cắt lưỡi đao ngăn cản, tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, Hàn Trường Minh bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất. Mọi y thư có lợi thì có hại. Váy đỏ thiếu phụ thi triển bí thuật uy lực tương đối lớn, khẳng định có thiếu hụt, lấy nàng trúc cơ sơ kỳ tu vi, khẳng định không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Nếu là không có hạn chế, hỏa vân môn trúc cơ tu sĩ đã sớm thi triển bí thuật này. Hàn Trường Minh chính diện cương bất quá, chỉ có thể nhận sợ, đánh không lại luôn có thể tránh đi. Màu đỏ loan điểu mắt thấy Hàn Trường Minh trốn vào lòng đất, mở ra phun ra một cô năm đấm thô màu đỏ hỏa diễm, đánh vào mặt đất. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Màu đỏ hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một kích không thành, màu đỏ loan điểu dự định công kích Tử Tinh Phi Thiên Hạt, thế nhưng là Tử Tinh Phi Thiên Hạt đã sớm đi theo Hàn Trường Minh chui vào lòng đất. Một cái đống đất nhanh chóng trong lòng đất di động, đống đất những nơi đi qua, bùn đất hóa thành lưu sa, rất nhanh, một cái to lớn hố cắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, bao trùm mấy trăm trượng. Dương Trường tránh đoạn, Hàn Trường Minh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cùng đối phương cứng rắn, hắn có tụ linh thạch nơi tay. Pháp lực khôi phục tốc độ xa xa nhanh hơn đối thủ. Gặp tình hình này, màu đỏ loan điểu hai cánh mở ra, ánh lửa phóng đại, nó há mồm phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đánh vào to lớn hố cắt bên trong. Ầm ầm. Một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Rất nhanh, toàn bộ hố cắt đều bị màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại, ánh lửa ngút trời. Hàn Đạo Bân chờ Hàn gia tu sĩ thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Màu đỏ loan điểu vút cánh, mấy chục quả màu đỏ hỏa cầu bay ra, nện ở hố cắt bên trong, ánh lửa phóng đại. Hàn Trường Minh chôn ở lòng đất hơn 10 trượng phía dưới, không dám lo đầu, hắn thân thể bị một đạo màn ánh sáng màu vàng bao lại. Màu đỏ loan điểu không ngừng công kích hố cắt, tiếng oanh minh không ngừng, sóng nhiệt ngập trời, Hàn Trường Minh chính là không có ngoi đầu lên. Nếu như là trên mặt biển, Hàn Trường Minh khẳng định không tránh được, thế nhưng là trên đất bằng, vậy liền không đồng dạng. Nửa khắc đồng hồ về sau, hỏa diễm tán đi, hố cắt biến mất không thấy. Trên mặt đất nhiều một cái trăm trượng lớn hố to bên trong bước lên một mảnh nhiệt khí. Hồng quang lóe lên, màu đỏ loan điểu khôi phục hình người, hiện ra váy đỏ thiếu phụ thân ảnh. Sắc mặt nàng tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Nàng tay lấy ra ánh sáng màu vàng lóng lánh phụ triện, hướng phía dưới hố to ném đi. Hám sơn phủ, nhị giai trung phẩm phụ triện, đặc biệt nhằm vào thuật độ thổ. Hám sơn phủ hóa thành một đạo hoàng quang, chui vào hố to bên trong không thấy. Ầm ầm. Một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt bắt đầu, phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng. Lòng đất vài chục trượng địa phương, Hàn Trường Minh tay phải nắm lấy tụ linh thạch, bên ngoài thân bao bọc một cái màn ánh sáng màu vàng. Đột nhiên, một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, màn ánh sáng màu vàng bị đè ép biến hình, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn đồng dạng. Hàn Trường Minh biến sắc, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào màn ánh sáng màu vàng bên trong, màn ánh sáng màu vàng quang mang phóng đại, chậm rãi khôi phục nguyên hình. Bất quá cũng không lâu lắm, màn ánh sáng màu vàng lần nữa biến hình, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Hàn Trường Minh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn biết rõ, đối phương khẳng định là tế gia thổ thuộc tính công kích phụ triện. Nếu như hộ thể linh trao pha toái, Hàn Trường Minh khẳng định sẽ bị bùn đất ép thành bánh thịt, thuật độn thổ cũng là có khắc tinh. Trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng rót vào màn ánh sáng màu vàng bên trong, đồng thời, hắn điên cuồng hấp thụ tụ linh thạch bên trong linh khí, khôi phục pháp lực. Cho dù như thế, màn ánh sáng màu vàng vẫn là lo mở xuống tới, một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, bốn phía bùn đất tựa hồ muốn nghiền nát Hàn Trường Minh thân thể. Hàn Trường Minh cảm giác mình không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn một bên hướng màn ánh sáng màu vàng rót vào pháp lực, một bên hướng phía lòng đất bỏ chạy. Bình thường mà nói, bị giới hạn pháp lực nguyên nhân, trúc cơ tu sĩ nhiều nhất trốn vào lòng đất mấy trăm trượng, độn quá sâu, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Tiếp tục lưu lại tại chỗ, Hàn Trường Minh cảm giác mình không chống được quá lâu, chui vào lòng đất càng sâu, nhận áp lực sẽ nhỏ một chút, dù sao cũng là nhị giai phụ triện, nếu như là tam giai phụ triện, Hàn Trường Minh đã sớm chết, nhị giai phụ triện phạm vi công kích sẽ không quá xa. Lặn xuống trăm trượng về sau, Hàn Trường Minh cảm giác áp lực không có lớn như vậy, bất quá bốn phía bùn đất càng ngày càng sốt, nhiệt độ cũng đang từ từ lên cao. Mặt đất, váy đỏ thiếu phụ đứng trên mặt đất xuất hiện hơn 10 đạo thật dài vết rách, mặt đất cũng nứt ra. Hàn Trường Minh sống không thấy người, chết không thấy xác, rất khó phán định thắng thua. Váy đỏ thiếu phụ giờ phút này mảy may pháp lực đều không có, cùng phàm nhân không có gì khác biệt, đây là thiên diễm huyễn linh thuật di chứng. Coi như ta thắng chứ. Váy đỏ thiếu phụ mở miệng nói ra. Lục Dương nhíu mày, nói, tối thiểu muốn gặp được Hàn Tiểu Hữu thi thể đi. Hai người các ngươi xuống dưới tìm một cái Hàn Tiểu Hữu. Hàn Đạo Vân cùng Hàn Đức Linh đáp ứng, thi triển thuật độ thổ, trốn vào lòng đất. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn trở về mặt đất, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Pháp lực của bọn hắn không đủ để trốn vào quá sâu, bọn hắn cũng không có tìm được Hàn Trường Minh thi thể. Đã tìm không thấy thi thể, hơn phân nửa là chết ở sâu dưới lòng đất, coi như chúng ta Hỏa Vân môn thắng. Diệp Diễm mở miệng nói ra, chui vào lòng đất có thể tránh né hám sơn phủ công kích, bất quá cứ như vậy, rất có thể không cách nào trở về mặt đất, độ địa càng sâu, pháp lực tiêu hao càng lớn. Vậy cũng không nhất định, lão phu phái thêm mấy người đi tìm. Đúng lúc này, lòng đất truyền đến một trận châm đục, đột nhiên xuất hiện một cái đống đất. Ầm ầm. Hàn Trường Minh từ lòng đất chui ra, sắc mặt trắng bệch, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Hắn đương nhiên là giả vờ, trong cơ thể hắn pháp lực không đủ ba thành, hắn trong lòng đất tránh lâu như vậy, váy đỏ thiếu phụ pháp lực hẳn là cũng hao hết. Hàn Trường Minh hướng phía váy đỏ thiếu phụ nhìn lại, phát hiện váy đỏ thiếu phụ sắc mặt trắng bệch, màu đỏ cự điêu cũng khôi phục bản thể, váy đỏ thiếu phụ hiển nhiên là hao hết pháp lực, ngay cả pháp khí hóa hình đều không thể duy trì. Cách khắc quyết vừa bấm, càn thổ chân dương cắt quay tít một vòng, hóa thành mấy trăm thanh màu đỏ phi đao, khí thế hung hăng chém về phía váy đỏ thiếu phụ. Váy đỏ thiếu phụ sắc mặt trắng nhợt, nàng lúc này mảy may pháp lực đều không có, căn bản không chặn được Hàn Trường Minh công kích. Đúng lúc này, Diệp Diễm thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại váy đỏ thiếu phụ bên người, tay áo lắc một cái, cuồng phong gào thét, mấy trăm thanh màu đỏ phi đao nhao nhao bay rớt ra ngoài. Cuộc tỷ thí này, chúng ta Hỏa Vân môn nhận thua. Hỏa Vân môn trúc cơ tu sĩ vốn là không nhiều, váy đỏ thiếu phụ bại cục đã định, Diệp Diễm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Dương mỉm cười, nói, đã như vậy, Hàn Tiểu Hữu, thu tay lại đi. Ngươi thắng. Hàn Trường Minh nghe lời này, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, váy đỏ thiếu phụ hiểu được cái môn này bí thuật, nếu như hắn trước mặt mọi người giết váy đỏ thiếu phụ, Diệp Diễm hiện tại không so đo, không có nghĩa là về sau không so đo. Nói trở lại, Hàn Trường Minh lần này có thể thắng lợi, tụ linh thạch phát huy rất trọng yếu tác dụng. Trường Minh, không có sao chứ? Hàn Đạo Bân đi tới, ân cần nói. Đạo Bân thúc công, ta không sao, cũng may ta mang theo hai bình hồi linh đan, nếu không chỉ sợ ta không có cách nào trở về mặt đất, đáng tiếc ta thổ linh toa hư hại. Hàn Trường Minh cười khổ nói, vì chính mình tìm kiếm lý do giải vây. Chương 136, trở về hồ lô đảo. Lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi, căn bản không có khả năng chui vào lòng đất quá sâu, cũng vô pháp trong lòng đất dừng lại thời gian quá dài, có chuyên môn thổ thuộc tính pháp khí cùng hồi phục pháp lực đan dược, cái này no y con ở nghe được cờ. Đan dược mất liền mất, pháp khí hỏng liền hỏng, người không có việc gì là được. Hàn Đức Linh lơ đễnh, mở miệng an ủi. Đúng vậy a, người không có việc gì là được. Hàn Trường Minh nhẹ gật đầu, thu hồi pháp khí. Lúc này, mặt khác hai trận tỉ thí cũng kết thúc, Hỏa Vân môn thắng một trận, bại một trận. Mục gia cùng Tần gia đều phái người tham chiến, Mục gia thắng, Tần gia bại. Diệp Diễm tay háo lắc một cái, hai cái hồng quang loẹ loẹ hộp ngọc bay ra, phân biệt bay về phía Lục Dương cùng trung niên mỹ phụ, bọn hắn theo thứ tự là Thính Hải Các cùng Thanh Vân giáo kết đan tu sĩ. kết đan tu sĩ quả nhiên có đồ ước. Hàn Trường Minh thầm nghĩ trong lòng, thiên hạ rộn ràng, là lợi lai hướng, không có lợi ích, Lục Dương cũng không mở miệng hứa hẹn. Thái hư môn kết đan tu sĩ thì ném cho Diệp Diễm một cái hộp ngọc màu xanh, Diệp Diễm không chút khách khí nhận. Tốt, Hàn gia cùng Mộc gia đều có thể thuê chúng ta Hỏa Vân môn một tòa mô hình nhỏ hòn đảo, theo thứ tự là Huyền Thiên đảo cùng Tử Quang đảo, các ngươi đến lúc đó phái người bàn bạc là được rồi, không có chuyện gì khác, các ngươi liền rời đi đi. Ở đâu ra chạy về chỗ đó. Diệp Diễm ra lệnh chủ khách, ngữ khí đạm mạc. Diệp đạo hữu, tạm biệt. Lục Dương gật đầu cười, xông Hàn Trường Minh đám người nói, đi thôi. Hàn tiểu hữu, các ngươi cùng lão phu cùng một chỗ trở về, những người khác mau chóng trở lại về nhà mình tộc, trên đường chú ý an toàn. Vâng, Lục tiền bối. Lục Dương bên ngoài thân ánh lửa phóng đại, một đoàn màu đỏ hỏa vân trống rông hiện hiện, nâng hắn cùng Hàn gia tu sĩ hướng phía không trung bay đi. Trần Hồng Minh thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một trận chiến này, Trần gia tổn thất nặng nề, liền hắn một người sống sót, Hàn gia được độc đắc, người so với người làm người ta tức chết. Nói trở lại, nếu như hắn không tính toán Hàn gia, để Hàn gia đi tiến đánh đảo nhỏ, mình đi tiến đánh tu tiên tài nguyên phong phú hòn đảo, kết cục khả năng liền không đồng dạng. Vấn đề là, trên đời không có thuốc hối hận, có cơ hội suy yếu Hàn gia, Trần Hồng Minh không có lý do không làm như vậy. Hàn tiểu hữu, ngươi có hứng thú hay không đảm nhiệm chúng ta Thính Hải các ngoại môn chấp sự? Lục Dương thuận miệng hỏi. Hàn Trường Minh hơi sững sờ, nhìn về phía Hàn Đạo Bân, Hàn Đạo Bân cũng là lơ ngơ. Hàn gia là Thính Hải các phụ thuộc tu tiên gia tộc, ấn lý thuyết là Thính Hải các làm việc là thuộc bổn phận sự tình, cái này ngoại môn chấp sự lại là chuyện gì xảy ra? Trần Hồng Minh, Trần Tiểu Hữu cũng là ngoại môn chấp sự, chúng ta Thính Hải các trước mắt có 5 vị ngoại môn chấp sự, đảm nhiệm chúng ta Thính Hải các ngoại môn chấp sự, chúng ta sẽ tăng lớn chiếu cố cường độ, hàng năm có thể đạt được nhất định mức tu tiên tài nguyên, cho chúng ta làm việc, có thể hối đoái thành điểm cống hiến, đổi lấy các loại tu tiên tài nguyên, tương đối, chúng ta Thính Hải các có cái gì chỉ lệnh, các ngươi Hàn gia phải nhanh một chút hoàn thành, nhất định phải hoàn thành. Đơn giản tới nói, liền là Thính Hải các cho ngoại môn chấp sự một chút tiện lợi, ngoại môn chấp sự là Thính Hải các sông pha chiến đấu, Trần Hồng Minh chính là một người trong số đó ngoại môn chấp sự, hắn ra mặt mời thế lực khác vây công Hỏa Vân môn, thế lực khác tự nhiên minh bạch, đây là Thính Hải các ý tứ. Có một số việc, Thính Hải các không tiện ra mặt, liền để ngoại môn chấp sự ra mặt, nếu quả như thật xảy ra chuyện, Thính Hải các đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu như không có xảy ra việc gì, Thính Hải các tự nhiên trùng điệp có thưởng. Nghe lời này, Hàn Trường Minh minh bạch, ngoại môn chấp sự liền là giúp Thính Hải các xử lý một chút không tiện ra mặt sự tình, tỉ như lần này vây công Hỏa Vân môn, Thính Hải các nếu như tự mình xuất thủ, cố nhiên có thể diệt đi Hỏa Vân môn, cũng sẽ kết xuống thù hận, để phụ thuộc thế lực ra mặt, nếu như xảy ra chuyện, Thính Hải các có thể đem trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ. Lục tiên bối, việc này can hệ trọng đại, có thể hay không cho vãn bối trở về suy nghĩ kỹ càng? Hàn Trường Minh trầm ngâm một lát, thận trọng hỏi. Hắn tiến vào trúc cơ kỳ thời gian không dài, bất quá trúc cơ sơ kỳ, ấn lý thuyết, Thính Hải các coi như muốn bổ nhiệm ngoại môn chấp sự, cũng có thể để Hàn Trường Tưởng đảm nhiệm ngoại môn chấp sự, trong này nói không chừng có cái khác cần tình, Hàn Trường Minh không dám lập tức đáp ứng. Không có vấn đề, ngươi thắng tỉ thí, Lao Phu nói trọng thưởng ngươi, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, Lao Phu đều có thể đáp ứng ngươi. Hàn Trường Minh cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, tiền bối, vạn bối muốn một gốc 400 năm phần ngọc dương thảo, có thể tốn linh thạch mua sắm. Ba vị chủ dược, còn kém Ngọc Dương Thảo. Cái này không thể được, đổi một cái điều kiện, Ngọc Dương Thảo là luyện chế tam giai đan dược Ngọc Dương đan chủ dược, loại linh thảo này trồng độ khó tương đối cao. Hàn Trường Minh một chút do dự, nói, cái kia có thể không đem vãn bối lần này công lao hối đoái thành điểm cống hiến, treo ở ta nhị ca sổ sách bên dưới. Hàn Trường thức tiến vào trúc cơ kỳ, có thể cho Hàn gia cùng Hàn Trường Minh cung cấp càng lớn trợ giúp, Hàn Trường Minh thủ thắng, Thính Hải các không có thu hoạch được quá lớn lợi ích. Chỉ là Lục Dương người đạt được một vài thứ, quá phận yêu cầu, Lục Dương chưa hẳn đáp ứng. Có thể, 300 điểm cống hiến đi. Nếu như ngươi trở thành chúng ta Thính Hải các ngoại môn chấp sự, lập tức thu hoạch được 1.000 điểm cống hiến. Hàn Trường Minh gật gật đầu, 300 điểm cống hiến cũng không ít. Kết đan tu sĩ tốc độ bay rất nhanh, gần nửa tháng về sau, Hàn Trường Minh bọn người quay trở về Hồ Lô Đảo. Bọn hắn đem tiến đánh Hỏa Vân môn trải qua đơn giản nói một lần, biết được có vài vị tộc nhân chết thảm, Hàn Trường Tưởng thở dài một hơi. Cũng may Trường Minh các ngươi bình an trở về, Trường Minh, hòn đảo kia là ngươi thắng trở về, nói một chút ý kiến của ngươi. Hàn Trương Tường nhìn về phía Hàn Trường Minh, mở miệng hỏi. Tộc trưởng, Tôn Nhi cảm thấy tòa hòn đảo này không thể nhận, địa bàn của chúng ta khoảng cách Hỏa Vân môn quá xa, nếu như xảy ra chuyện, chúng ta căn bản không kịp chi viện, ta cảm thấy chúng ta có thể đem ra cùng Thính Hải các trao đổi, thuê Thính Hải các một tòa mô hình nhỏ hòn đảo, nếu như Thính Hải Các không nguyện ý, vậy liền cho thuê thế lực khác, thu lấy một chút tiền thuê. Hòa Vân Môn cùng Hàn Gia cách xa nhau mười mấy vạn dặm, khoảng cách quá xa, xảy ra chuyện không tốt chi viện, bất kể nói thế nào, qua chiến dịch này, Hòa Vân Môn cùng Thính Hải Các xem như kết xuống cửu oán, vạn nhất Hòa Vân Môn có một ngày cùng Thính Hải Các lên chiến sự, Hàn Gia chú đóng ở đảo nhỏ tu sĩ khẳng định sẽ bị Hòa Vân Môn trừ bỏ. Hàn Trương Tường nhẹ gật đầu, nói, lão phu cũng là quyết định này, tòa hòn đảo này quá xa, không tiện chi viện, lại tại Hỏa Vân Môn dưới mí mắt, không thể nhận. Tộc trưởng, ngoại môn chấp sự cái này sự tình, ngài thấy thế nào? Lục tiên bối vì sao không bổ nhiệm ngài là ngoại môn chấp sự? Hàn Trường Minh có chút nghi ngờ hỏi. Hàn Trương Tường mỉm cười, ý vị thâm trường nói, Thính Hải Các bổ nhiệm ngoại môn chấp sự cũng là nhìn người, theo ta được biết, Thính Hải Các mấy tên ngoại môn chấp sự đều là tu tiên gia tộc xuất thân, có gia tộc lo lắng, không dám tùy tiện phản bội Thính Hải Các. Tiếp theo, những gia tộc này thực lực đều không yếu, Thính Hải Các nhìn chúng không phải cá nhân ngươi, mà là chúng ta Hàn gia. Mấy năm này, chúng ta Hàn gia trúc cơ tu sĩ số lượng không ngừng gia tăng, phát triển tình thế không sai. Lục Dương lúc này mới nghĩ bổ nhiệm ngươi làm Thính Hải Các ngoại môn chấp sự. Chương 137, Hàn Đạo Hòa nhắc nhở.